Chương 301, chân tiên không ra, thủy giữ tranh phong. Chương 301, chân tiên không ra, thủy giữ tranh phong. Người là Vân Môn người, làm sao tìm được nơi này? Thu hẹp tâm niệm sau, Trần Uyên xem người này trước mặt, cũng không khỏi cảnh giác. Cũng không phải bởi vì như thế nào trùng hợp, mà là hai người này cũng áp sát chung quanh, mới cho hắn phát hiện, tuy nói cũng ở đây khoảng cách an toàn, nhưng đối phương nếu thật cái ra tay, cũng là một trận phiền toái. Đạo trưởng nín thở che giấu phương pháp sát thực có thể lấy chỗ, nhưng ta Vân Môn thần công bí pháp đông đảo, rất nhiều cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Công tử áo trắng tựa hồ nhìn ra Trần Uyên ý tưởng, không cần lo lắng, nhưng như vậy luyện hư tu sĩ ở trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ chúng ta, người ngoài mong muốn không tiếng động đến gần, vẫn là có mấy phần khó khăn. Nói, hắn dùng giọng tán thưởng nói, mới vừa bọn ta rơi xuống đất lúc, liền bị ngươi phát hiện, hay là có thể chịu được khen ngợi, phải biết ở ta Vân Môn hai vị luyện hư hộ pháp, cũng chưa chắc có thể như vậy bén nhạy, cho nên bất kể là ngươi thiên phú cho, hay là người mang dị thuật, đều là đáng giá khen ngợi, chẳng qua là điều này, cũng đủ tư cách làm hộ pháp, nếu là ngày sau cố gắng nữa cố gắng. Trần Uyên căn bản đối với người này trong miệng chuyện không có hứng thú, huống chi tu vi của mình như thế nào, người ngoài lại có tư cách gì phán xét. Vì vậy, hắn liền không khách khí trực tiếp ngắt lời nói, trong thiên hạ luyện hư người không nhiều, ngươi cái này trong tông môn lại có hai vị luyện hư hộ pháp, không biết bọn họ đều là người nào. Đợi ngươi nhập Vân Môn, dĩ nhiên là biết. Công tử áo trắng khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với lời của mình bị cắt đứt có mấy phần bất mãn, nhưng cân nhắc đến lập tức tình huống, hay là cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng không vui, cố làm đại độ mà nói, như thế nào, ta cũng như vậy thành tâm tương yêu, đạo trưởng cũng nên có chút biểu thị ra đi. Ngươi đã tới mời mọc, cũng không thể cũng chỉ cho phép đồng ý, không cho cự tuyệt đi. Trần Uyên nói, thân thể lắc lư một cái, đang muốn rời đi, kết quả hắn chọn lựa tại trên con đường kia, vừa lúc bị cái đó lạnh lùng nam tử ngăn trở, trên người đối phương tản mát ra khí tức, khiến Trần Uyên một trận tim đập chân run, sinh ra bản năng kiêng kỵ, cũng là minh minh cảm ứng. Người này khí tức cũng không luyện hư ý, trời xanh có thể làm cho luyện hư tầng thứ tiên linh khí ra chỉ ta, sinh ra loại này cảm ứng, chẳng lẽ có cái gì che giấu phương pháp? Hắn chính là hai cái hộ pháp người. Đang suy nghĩ, sau lưng chợt nổi lên một chút kỳ dị cảm giác, hoàn toàn làm hắn sống lưng phát lạnh, phản phất bị cái gì hung thú theo dõi vậy, vì vậy hắn thuận thế quay đầu, đập vào mắt cũng là kia công tử áo trắng cười híp mắt mặt mũi. Buồn công tử đã tới mời mọc, đạo trưởng nếu nghĩ tùy tiện rời đi, cũng không dễ dàng. Trong thoáng chốc, Trần Uyên tựa hồ ở người này trên người thấy được một cái cực lớn bóng đen như ẩn như hiện. Trong lòng hơi động, hắn ngưng thần với hai mắt, liền nhìn sang, muốn dò xét rốt cuộc. Không nghĩ tới, ánh mắt mới vừa chạm đến công tử áo trắng áo quần, liền bộc phát ra liên tiếp ánh lửa đi qua thời là trận trận mây mù, đảo mắt bao phủ người này thân, ngăn cách bên ngoài dòng nó. Cuối cùng chỉ thấy một chút kỳ dị mờ ảo khí đang hướng bản thân quấn quanh tới. Ai u, các hạ đây là lấy vọng khí thần thông đến xem ta khí. Công tử áo trắng khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, ta cũng không phải tự biên tự diễn, thế gian này có thể thấy ta cái này thần khí vận, sợ là không siêu số lượng một bàn tay, các hạ đại khái không ở trong đó, cũng là không phải tu vi của ta có bao nhiêu thâm hậu, mà là người mang trí bảo, có thể che giấu chân mệnh, phòng ngừa bị người ngoài hại. Nói, hắn nhắm mắt lại, giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay, nhẹ một chút ở hai mắt của mình trên, đợi mở mắt, hắn một đôi mắt liền cũng tỏa ra màu trắng bạc chói lọi. Ngược lại hướng Trần Uyên nhìn sang, cái gọi là nhận mà không trả không phải lễ, các hạ đã có dòm ngó tim, liền phải làm tốt cũng bị người khác thấy hư thực chuẩn bị. Niềm tin của hắn tràn đầy hướng Trần Uyên dòm đi một cái, ánh mắt như thoi đưa, nhắm thẳng vào Trần Uyên tâm linh chỗ sâu, muốn thấy được huyền cơ bí ẩn. Nhưng ngay sau đó trong mắt hắn cảnh tượng thoáng một cái, không thể như qua lại bình thường nhìn thấy sắc sỡ chi niệm, ngược lại là trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác, như cùng một phiến trống không mây mù. Chuyện gì xảy ra? Người này chẳng lẽ chẳng qua là cái trống rỗng? Ánh mắt biến đổi, hiện lộ ra vẻ kinh nghi, công tử áo trắng nhìn lại Trần Uyên thời điểm. Trong mắt lại thoáng qua một đạo hờ mang, sắc sắc thật thật chân thân máu thịt, nhưng liền hai giới mắt cũng nhìn không thấu. Ngươi tu chính là phương pháp gì? Công pháp gì? Trần Uyên nhưng chỉ là lắc đầu nói, những thứ này sợ là không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng không tâm muốn gia nhập Vân Môn. Vốn là không liên quan, nhưng nếu ta đối với ngươi thấy hứng thú, lên chiêu mộ tim, liền có quan hệ. Công tử áo trắng khẽ mỉm cười, không để ý, ngược lại đưa tay hất một cái, mở ra quạt xếp, phong lưu tiêu sái, nghe nói đạo trưởng ngươi bế quan hồi lâu, gần đây mới xuất quan, không biết bên ngoài biến hóa, cho nên đại khái chẳng qua là nghe qua ta Vân Môn danh tiếng, cũng không biết ta Vân Môn mạnh đến cái tình trạng gì. Công tử áo trắng suy tư chốc lát, giọng điệu chợt thay đổi, ta nói như thế, như không phải có ta chống đỡ, Vọng Hải cung sợ là đã sớm giữ vững không được bây giờ phạm vi thế lực, đây là ta Vân Môn thế, mà bị ngươi cầm nã Hồng Đăng chân nhân, nguyên bản dù cũng coi như được là một phương cao nhân, nhưng mong muốn ở hơn 100 năm trong liền đạt tới mức hiện nay, cũng là người si nói mộng, nhưng một khi có ta Vân Môn tương trợ, liền dễ dàng đạt được. Này là ta Vân Môn chi diệu pháp. Hắn xem Trần Uyên định liệu trước mà nói, đạo trưởng ngươi bây giờ đã tới luyện hư, mong muốn tiến hơn một bước, liền cần huyền môn phương pháp, nhưng trước không nói nhắm thẳng vào hợp đạo pháp môn chân quý bậc nào, liền xem như có, cá nhân tư chất tu hành bất đồng, cảnh ngộ bất đồng, tâm cảnh bất đồng, cần công pháp liền có phân biệt, cho dù được bản gốc, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Trần Uyên cười nói, nhập các ngươi Vân Môn, liền nhất định có thể luyện thành. Công tử áo trắng quạt trong tay phiến, một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, nói, nhập ta Vân Môn, trăm ngàn pháp môn, mặc trang ngắt lấy, luôn có nhập đạo phương pháp. Cổ quái, loại này đoán chắc khẩu khí, như vậy khác thường nền tảng, thật sự là quá mức cổ quái. Chẳng lẽ nghĩ đến bản thân gần đây cân nhắc chuyện, Trần Uyên trong lòng hơi động. Cái này Vân Môn cùng tiên nhân có liên quan. Bản thân đi qua ở động hư lâu như vậy năm tháng, cũng chưa từng nghe nói tiên nhân chuyện, chính là bởi vì cái này vân môn một mực biến mất, chờ hợp đạo vẫn là sau, bọn họ ló đầu ra đến rồi. Lúc này mới dấu vết. Đạo trưởng cân nhắc như thế nào? Công tử áo trắng chợt thúc giục, con người của ta không có cái gì tính nhẫn lại, hoa 3 ngày thời gian tìm ngươi, đã là hao phí hơn phân nửa tâm tình, cộng thêm này tới bờ đông còn có việc khác phải làm, đạo trưởng nếu còn trễ lại thời gian. Hắn lắc đầu một cái, không có tiếp tục nói hết. Trần Uyên xem hắn, thở dài, nói, đầu tiên là cái ý tứ luyện hư người chợ đường, đi theo lại là giảng thuật vân môn chi huyền diệu, uy bức lợi dụ dưới, càng là không cho người ta lấy suy tính thời gian, buộc người khác làm quyết định. Hắn dừng một chút, cảm thụ chung quanh vấn vít một cỗ quỷ dị khí tức, nếu là ta đoán không sai, ngươi nên còn dùng nào đó nói linh phương pháp, một khi ta chốt miệng đáp ứng, liền có thể lập được khế ước, làm ước thuốc, tiếp theo từ từ bảo chế, hoàn toàn thu phục. Công tử áo trắng sửng sốt một chút, chợt càn rỡ cười nói, kiến văn rộng rãi. Kiến văn rộng rãi, lại bị ngươi xem đi ra, chỉ bất quá ngươi chính là nhìn ra, lại có thể thế nào? Bất quá, loại này kiến thức, ngày sau ngược lại cái không sai cánh tay. Dần dần, hắn thu liễm nụ cười, nghiêm nghị hỏi, cho nên, đạo trưởng trả lời là, dĩ nhiên là cự tuyệt. Trần Uyên lắc đầu một cái, thở dài, vốn không muốn sớm như vậy bại lộ, nhân kể từ đó sẽ đánh cỏ kinh rắn, bất quá việc đã đến nước này, thật cũng không được chọn. Dứt lời, hắn lại là một bước ra, thẳng hướng công tử áo trắng phong tới. Phía sau, lạnh lùng nam tử người như hư ảnh, hướng Trần Uyên bắt đi. Phía trước, công tử áo trắng cười ha ha một tiếng, không gấp không hoảng hốt, lời nói này, phản phất ngươi còn cất giấu vượt qua luyện hư lá bài tẩy vậy, bất quá, một trận đại chiến, trực chờ bùng nổ. Nhưng vào lúc này, hô, chợt một cơn gió mạnh thổi tới, đảo mắt dập trời ngập đất. Đợi đến cuồng phong tàn đi, hiện trường nhưng lại không có Trần Uyên bóng dáng. Ừm. Lạnh lùng nam tử vồ hụt. Công tử áo trắng mặt lộ ngạc nhiên. Chạy. Không, có người xuất thủ cứu hắn. Cái này ba năm tử vận khí thật là không sai, nếu ở muộn một hơi thở, hắn đi liền không được. Ngay sau đó, hắn chợt cười nói, cái này phong không đơn giản, có thể không kinh động ngươi trận pháp, đem người mang đi, không phải đơn giản thần thông, ngược lại có mấy phần tiên đạo đại thần thông ý tứ, chẳng lẽ? Hắn nhắm mắt cảm ứng, chợt mở mắt ra, nhưng lại không có tung tích. Áo lam lạnh lùng nam tử liền hỏi, công tử, vậy bây giờ phải làm sao? Hắn vận khí không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Công tử áo trắng khẽ mỉm cười, nếu bị ta coi trọng, vẫn còn ở ta chủ động mời sau cự tuyệt, kia kết cục của người nọ đã nhất định. Chờ đem cha quân giao phó chuyện làm xong, đi ngay xử lý người này đi. Ừm. U ám trong, Trần Uyên lăng không trôi lơ lửng, đưa mắt chung quanh sau, đột nhiên đưa tay liền hướng một cái phương hướng bắt tới. Ong ong ong, lâm tấm chói lọi ngưng tụ thành một cái bàn tay, ở trong bóng tối bắt lại một đoàn trọc khí, ngay sau đó sẽ phải một chặt. Động viên chân nhân, hạ thủ lưu tình a. Đột nhiên, một tiếng mén nọ, cũng như trẻ sơ sinh bình thường tiếng thét chói tai, từ đoàn kia trọc khí trong truyền ra, để cho Trần Uyên động tác thoáng trì trệ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, đi theo liền đột nhiên thu hẹp, hóa thành nhà tù, đem kia trọc khí giam ở trong đó. Sau đó, Trần Uyên hai tay bấm quyết, thần tầng tiên linh khí từ toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông xung ra, cuốn quanh tự thân, hóa thành bình chướng. Sau đó, hắn mới nói, ngươi lại là cái nào? Mới vừa hắn cũng quyết định muốn động thủ, không nghĩ tới bị một cơn gió mạnh thổi một cái, quanh mình bật đuổi sao rời, lại hắn còn chưa phản ứng kịp trước, liền bị Nazi đến nơi này. Cái này nguyên cả cái quá trình, Trần Uyên lại là không thể trước hạn phát hiện, hơn nữa bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng chưa kịp nửa đường cắt đứt. Mấu chốt nhất chính là, ở nơi này nguyên cả cái quá trình, hắn chưa từng nhận ra được linh lực ba động, pháp lực biến hóa vân vân dấu vết, thì giống như không gian tự đi biến hóa, đem bản thân Nazi đến đây. Chính là thần thông thuật pháp, cũng sẽ không như vậy không có chút nào dấu vết. Nếu nói là có cái gì tương tự vậy. Trần Uyên chợt nghĩ đến từ câu Trần đoạt được mấy món chí bảo đại thần thông. Những thứ kia chí bảo thi triển ra tiên cảnh đại thần thông dù rằng kinh thiên động địa, nhưng ở thi triển trước lại không có chút xíu triệu chứng, đều là vừa nghĩ, khoảnh khắc phóng ra, cùng lập tức cục diện này có mấy phần tương tự, cùng tiên đạo có liên quan. Vậy nhưng thật tốt sinh đường đối. Nghĩ như vậy, Trần Uyên ánh mắt dừng lại ở đoàn kia trọc khí bên trên, trong mắt vầng sáng lưu chuyển, trong chiều nhìn thấy. Nhất thời, một cỗ nồng nặc tâm tình ý niệm, hỗn loạn suy nghĩ, liền từ bên trong bắn ra tới. Tuy là trọc khí, nhưng những tâm tình này cũng là sôi sục, hướng lên, tràn đầy không sợ gian khổ, dũng trèo cao phong cuối, còn có mấy phần quân tử không ngừng vươn lên thuần túy chi niệm. Ngài hay là như vậy nhỏ mọn. Cẩn thận một chút. Liên ở Trần Uyên nghi ngờ trong, kia trọc khí lan lột, hướng vào phía trong vừa thu lại, từ từ buộc vòng quanh một cái hình người. Đợi Trần Uyên định thần nhìn lại, kia ánh sao trong lồng giam trọc khí đã hóa thành một kẻ áo đen thư sinh, mặt mũi tuấn tú, mang theo một cỗ bệnh yếu cảm giác, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời. Người này vừa hiện thần, quanh mình hắc ám liền có rung động nhẹ, để cho Trần Uyên nhận ra được rất nhiều địa mạch linh khí hội tụ liên kết xu thế. Sơn Quân Thần Linh. Bất quá, bộ dáng của ngươi. Trần Uyên nhướng mày, gọi ra một cái tên, Nghiêm Đàm. Trên mặt người kia lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, chân nhân lại còn nhớ ta. Không sai, tiểu sinh chính là Nghiêm Đàm. Nguyên lai, người này là mấy trăm năm trước, Trần Uyên đi ngang qua nơi đây lúc, nổi ứng nhất thời cứu cái tiểu thư sinh. Thư sinh này vào kinh đi thì, nghỉ đêm hoang miếu, là yêu quỷ hàng ngũ chỗ mơ ước, nếu không phải Trần Uyên ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ, vì vậy đối Trần Uyên rất là cảm kích, thậm chí có bái sư cầu tiên ý niệm, chẳng qua là người này tư chất không tốt, cộng thêm phàm tục không ngừng, còn có hồng trần phú quý dính dớp, Trần Uyên cũng không nhận lấy. Người thành sơn thần. Tiểu sinh bây giờ vì cái này tính em sơn thần, có thể xem trong núi qua lại, cộng thêm kế tục một chút nhân quả, vì vậy biết được Trần Quân thân phận, Nghiêm Đàm thở dài, trong đó nguyên do nói rất dài dòng. Núi này vốn là Trần Uyên rời đạo thành sau, một đường đi về phía trước, gặp phải thứ nhất điều dây núi lớn, cũng không cố ý hiểu kỳ danh, không nghĩ tới sẽ gặp phải cố nhân vì sơn thần, chẳng qua là. Trần Uyên cũng không đi vào mèo, liền nói, ngươi cái này thân trọc khí, lại trộn lẫn rất nhiều quỷ khí, cũng không giống tầm thường sơn quân, làm sao có thể chứng minh bản thân cũng không phải là giả mạo. Nghiêm Đàm làm như đã sớm chuẩn bị, nghe vậy liền nói, năm đó chân nhân rời đi lúc, tiểu nhân đã từng hỏi qua ngài, ta trận này gặp gỡ, có phải là hay không ngài trưởng sinh chi trên đường nhạc đệm, qua cái mấy trăm năm sẽ gặp hoàn toàn quên. Ngài lúc ấy cười nhưng không nói, lưu lại một bài thơ, liền nhẹ lướt đi. Không sai, là tác phong của ta, chuyện này cũng đúng là người trong cuộc mới biết. Bất quá, trí nhớ vật này, ở siêu phàm tầng diện không hề đáng tin, có đầy biện pháp thu lấy, huống chi mới vừa rồi đem bản thân hút tới nơi này thủ pháp. Chân nhân nên hoài nghi tiểu sinh thân phận, vừa nghi ngờ tiểu sinh làm sao có thể đem ngài chuyển đến chỗ này. Nghiêm Đàm tựa như đối Trần Uyên tính tình mười phần hiểu, không đợi Trần Uyên hỏi thăm, liền chủ động giải thích nói, tiểu sinh nhân duyên tế hội, kế tục sơn quân vị, nguyên lai vị kia sơn quân cả đời đặc sắc, trải qua nhiều, từng nhập cửu u, từng du ra giới, được một loại tiên cảnh đại thần thông, theo sơn thần vị cùng nhau chuyển thừa với ta. Tiểu sinh chính là dựa vào phương pháp này, mới có thể từ vân môn trong tay cứu chân nhân. Cứu? Trần Uyên ngạc nhiên nói, ngươi làm sao đoán chừng ta không phải là đối thủ? Đã có thể xem trong núi qua lại, nên biết được ta cũng tính là luyện hư tu sĩ. Chân nhân dù rằng lợi hại, nhưng vân môn sâu không lường được. Ở ngài hợp đạo sau khi ngã xuống trong những năm này, vân môn như thế, đã làm cho động hư có biến hóa long trời lở đất. Nghiêm Đàm đang khi nói chuyện, trên mặt hoàn toàn lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi, xa không nói, tựa như chúng ta địa chỉ, vốn là tuân theo thiên địa chi sắc lệnh, được hương khói chi huyền diệu mà lập thân, nhưng từ vân môn hiện ra, lại đem thiên hạ thanh khí thu đi 7-8 phần 10, còn sót lại cũng tán ở linh sơn sông rộng, chúng ta địa chỉ liền chỉ còn dư một thân trọc khí, ngày càng suy thoái. Trần Uyên ngạc nhiên nói, đoạt lại thiên hạ thanh khí, đây là như thế nào làm được? Nghiêm Đàm lắc đầu một cái, ngay sau đó mặt nghiêm túc nói, cụ thể như thế nào, tiểu sinh cũng không biết, dù sao cũng là bị nhốt ở đây núi, bất quá nhân cách vọng hải cũng gần, biết qua vân môn người ra tay, cho nên rất rõ ràng sự lợi hại của bọn họ. Chân nhân tuy là vẫn sau hồi phục, nhưng y theo tiểu sinh ngu kiến, sợ là thế gian này đã mất người có thể cùng vân môn chống lại. Trần Uyên meo mắt lại, nói, lợi hại như vậy, vậy bọn họ hẳn là đã là động hư chí tôn. Nghiêm Đàm cười khổ nói, trừ phi có chân tiên giáng thế, dùng tiên gia đại đạo chấn áp vân môn, nếu không, bọn họ liền thật sự là đương thời vô địch, nhân gian chí tôn. Cuối tuần người bệnh viện thật là nhiều, thay cái thuốc chỉnh 2 giờ. Chương 302, vô khổng bất nhập thế ngục trời, có lòng hái được tình như nước. Chương 302, vô khổng bất nhập thế ngục trời, có lòng hái được tình như nước, đương thời vô địch. Trần Uyên nhíu lông mày, trong giọng nói tràn đầy không tin, cho dù là thượng cổ lưu truyền tới nay cổ xưa tông môn cũng có tan rã thời điểm, nếu không vọng hải cùng lưu ly đảo như vậy tông môn lại làm sao xuất hiện? Bọn họ lại là rêu giao bản thân lịch sử lâu đời, vẫn vậy khó đến 10,000 năm, chỉ biết như bọn họ đời trước vậy phân liệt, hoặc là suy tàn, hoặc là đổi ra sống lại, đây là khách quan cục diện quyết định, sẽ không bởi vì vị kia tu sĩ tu vi cao mà thay đổi. Trên thực tế, ở tiếp xúc Khương Chủ đám người, chân chính đi lại đạo thành, càng thấy biết Tinh Ngọc Mãn Đường lâu mạng quan hệ như vậy tuyệt chiêu, tự nhiên biết đã từng đại tông vọng hải cung, trước mắt đang vững bước đi ở xuống dốc bên trên, còn kém tới hai cái gia tốc người. Tông môn suy sụp, tổ chức suy thoái, sẽ không bởi vì thay một lượng cái cường thế, mạnh mẽ người lãnh đạo mà thay đổi, nhiều nhất bị kéo dài một đoạn thời gian, nhưng tổng thể xu thế sẽ không thay đổi, bởi vì một cái tông môn phát triển lớn mạnh sau, bên trong hệ phái, lợi ích gút mắt thật sự là quá lớn, cho dù là trưởng sinh cựu thị luyện hư tu sĩ, buông tha cho tiến hơn một bước tiềm tu cơ hội, ngược lại đem toàn bộ tâm lực đặt ở cải lương, cải cách cùng cắt tỉa lợi ích quan hệ bên trên, cũng không cách nào chính xác làm rõ, ngược lại có thể lộng khéo thành vụ. Lòng người thế nhưng là không qua nổi thay đổi. Thưởng thức những lời này, Nghiêm Đàm như có cảm ngộ, nhưng rất nhanh người lắc đầu cười khổ, nói, chân nhân nói là đúng, cũng là cảm ngộ lời nói, nhưng đó là đối tông môn tầm thường mà nói, nhưng vân môn lại không giống nhau, cái này tông môn thay vì nói là tông môn, không bằng nói là nào đó giáo phái, hoặc là nói một loại vượt qua tông môn khác biệt siêu nhiên tổ chức. Trần Uyên trong lòng hơi động, thuận thế hỏi, lời này hiểu thế nào? Địa phương xa khó mà nói, nhân tiểu sinh bị khốn tại địa chỉ vị, chỉ có thể biết được phụ cận vài quốc gia, kể cả bờ đông kéo dài bên tình huống, bất quá riêng về cái này vài quốc gia cục diện đến xem, gần như mỗi một cái tông môn đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu bị vân môn ảnh hưởng, thậm chí một ít tông môn trực tiếp liền bị vân môn khống chế. Bị khống chế? Là. Nghiêm Đàm trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó thổn thức nói, ta vì địa chỉ cũng nhiều năm rồi, đi qua còn chưa thừa kế thần vị trước, cũng du lịch không ít địa phương, ra mắt tông môn đệ tử, có thể nhìn ra được, cho dù là đồng xuất một mạch bất đồng chi nhánh, bản thân hay là tồn tại lợi ích của mình, thậm chí ở rất nhiều lúc còn có thể nhìn ra được ở ngoài sáng tranh ám đấu. Bất quá bây giờ thì khác, nếu như là vân môn chủ dẫn chuyện, như vậy những tông môn kia liền giống như mê muội vậy, cho dù hư hại ích lợi nhà mình, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Ly kỳ như vậy. Vậy nếu là đè xuống ngươi cách nói, thì không phải là vân môn ở các nhà các phái trong có sức ảnh hưởng, dứt khoát là gần như nắm trong tay các nhà tông môn. Muốn làm được một điểm này thật không đơn giản. Trần Uyên nói, chợt nghĩ đến một chuyện, vì vậy giọng điệu chợt thay đổi, hỏi, ngươi nói các đại tông môn vì vân môn lợi ích, sẽ không tiếc tổn thương nhà mình, trong này cũng bao gồm động huyền tông. Nghiêm Đàm yên lặng chốc lát, gật gật đầu, tiếp theo liền nói, chân nhân khai sáng động huyền tông, bây giờ đã là bờ đông, thậm chí còn đông nam hiểu rõ đại tông, coi như cùng vọng hải cung so với cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn cái trước. Dù sao, động huyền tông chính là mới nội tông môn, thuộc về lên cao kỳ. Nói, ánh mắt của hắn phong tỏa tại trên người Trần Uyên, chú ý nét mặt của hắn. Ta đối tông môn kỳ thực không thế nào coi trọng. Trần Nguyên vẻ mặt rất bình tĩnh, bất quá, tông môn là người tạo thành, ta đối mấy cái kia không nên thân đệ tử, vẫn còn có chút lo lắng. Tông môn biến hóa, thường thường đại biểu người biến hóa, lấy mấy tiểu tử kia tính tình, không nên là sẽ đối với một cái đứng ở trên đầu tổ chức dư thủ dư cầu, nghe lời răm rắp mới đúng. Nghiêm Đàm trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, ngay sau đó lại hỏi, vậy ngài là tính toán trở về tông môn? Thứ cho ta nói thẳng, nếu là như vậy, hành tung của ngài ngay lập tức sẽ bại lộ. Cái đó tới chiêu mộ ngài công tử, tên là Vân La Hoài chính là Vân Môn thiếu chủ một trong, không chỉ có làm việc bá đạo, hơn nữa có thủ tất báo, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ngươi là cảm thấy, ta trở lại nhà mình tông môn sau, cũng sẽ bị bán đứng. Trần Uyên nheo mắt lại, cũng không phải là cảm thấy, mà là sớm có tiền lệ. Nghiêm Đàm trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, Vân Môn đối các nhà tông môn ảnh hưởng, có lúc sẽ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Vân Môn hùng mạnh, cũng xa không phải mặt ngoài thấy những thứ kia, nghe nói qua đi từng luyện hư tổ sư nhân bị Vân Môn gây hấn, tiến về cùng đánh một trận, cuối cùng ngược lại bị Vân Môn thu phục, thành một đại hộ pháp. Trần Uyên mở ra, liền không nhịn được hỏi, còn có chuyện như vậy? Vị kia luyện hư là ai? Nghiêm Đàm liền nói, đó là một vị nữ tử, tự xưng Tán Hoa chân nhân, nghe nói là Tây Bực xuất thân. Tán Hoa chân nhân? Tây Bực? Chu Tán Hoa? Trần Uyên nhướng mày, nàng sẽ bị người tùy tiện thu phục, cái này có chút không đúng lắm. Hiển nhiên, vị kia luyện hư chính là Trần Uyên đi qua nhân vật mới biết. Nguyên nhân chính là như vậy, tiểu sinh mới nói kia Vân Môn không phải chuyện đùa, không phải thật sự tiên, căn bản không thể nào trấn áp. Nghiêm Đàm thuận thế liền lại quên lên, chân nhân không ngại trước tiên ở tiểu sinh nơi này tiềm tu, đợi bên ngoài tiếng gió đi qua, kia nỗi Lan Sơn sự kiện đi qua, sẽ rời đi cũng không muộn. Nghiêm Đàm chỗ chấp trưởng điều này dây núi, khoảng cách nỗi Lan Sơn cũng không xa, thậm chí ở mấy ngàn năm trước, hai người vốn là một thể, cho nên biết nỗi Lan Sơn chuyện không hề để cho Trần Uyên kỳ quái. Nhưng để cho Trần Uyên kỳ quái chính là một chuyện khác, thế nào? Vân Môn người, cũng là vì nỗi Lan Sơn tám cánh tay thần ma mà tới. Nghiêm Đàm hồi đáp, hoặc giả không phải, nhưng theo tiểu sinh biết, nỗi Lan Sơn ma quân giao động chuyện, là gần đây cái này phiến địa phương dễ thấy nhất, cũng là ảnh hưởng khá lớn chuyện, trừ cái đó ra, không nghĩ tới Vân Môn sẽ còn vì chuyện gì tới đây. Không, còn có một việc. Nghĩ đến bản thân phá vỡ hai giới ngăn cách, vượt giới trở về, lại quét rất một chỗ đại trận, Trần Uyên chợt ý thức được, Vân Môn tới đây, hoặc giả cùng Mặc Thủ giới có liên quan. Đột nhiên, trong lòng hắn động một cái. Cái đó trong Mặc Thủ giới tổ chức thần bí, tựa hồ cũng biểu hiện ra, cùng động hư các giới thế lực đều có liên hệ dáng vẻ, chẳng lẽ chính là cái này Vân Môn? Vừa nghĩ đến đây, Trần Uyên có cái mơ hồ ý tưởng, nhưng ở cái này trước, hắn vung tay lên, tản đi sao trời nhà tù, để cho Nghiêm Đàm từ trong đi ra, đi theo liền nói, trước tiên ở nơi này tìm tu, cũng là không sai. Nghiêm Đàm vừa nghe, lúc này thở phào nhẹ nhõm, cho là mình rốt cuộc thuyết phục vị này chân nhân, liền cười nói, tiểu sinh, cái này đi an bài cho ngài, không cần phiền phức như vậy, ta dù sao cũng sẽ không đợi bao lâu. Trần Uyên khoát qua tay, trợn ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương, ta nhìn ngươi cái này thần thần khu bên trong, vẫn biết không ít tâm tình ý niệm, bên trong vừa đúng có ta cần chi niệm, có thể hay không để cho ta thu lấy một ít? Ta tự có trao đổi vật, nơi nào cần chân nhân lấy cái gì trao đổi? Nghiêm Đàm mặt lộ vẻ vui mừng, có thể đến giúp chân nhân, chính là tiểu sinh vinh hạnh. Hơn nữa, không dối gạt chân nhân nói, kể từ thiên hạ thanh khí gần như đều bị Vân Môn hút nhiếp qua sau, thanh trọc âm dương mất cân đối, thiên hạ trọc khí ngày càng hưng thịnh, chúng ta thần linh địa chỉ vốn là chật vật, cuối cùng lại từ từ cùng trọc khí tương hợp, cũng như ốm đau tận xương, ngày đêm chịu đựng đau khổ, liên đối cái này hương khói trong nguyên độc, cũng từ từ không cách nào tỉnh hóa, luyện hóa, giữ lại giống như giỏi trong xương, giống như truyền độc, gân gà, nếu thật người, có thể đem nhất đi, vốn là ân đức, lại nào dám muốn cái gì trao đổi? Còn có chuyện như thế? Trần Uyên mặt lộ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Động hư thần linh cùng kia trong thần tàng bất động, vốn là bị tu sĩ tông môn áp chế, cùng thiên đạo giữa kết hợp cũng bị nhiều hạn chế, mấu chốt là phụ triện chế ước quá nhiều, liền xem như gánh chịu hương khói, cũng phải dựa vào địa mạch linh khí tới cẩn thận luyện hóa, mới có thể nảy sinh thần lực. Bây giờ thanh khí bị người thu lấy, địa mạch linh khí cũng tùy theo mất cân đối, lưu lại trọc khí hơi không cẩn thận chỉ biết hóa thành sát khí, liền tu sĩ đều chưa hẳn có thể chống được, huống chi là đời này chi thần, động hư thần linh, phần lớn đều là ý niệm gánh chịu, không giống trong thần tàng thần linh như vậy còn có máu thịt thân, tự nhiên càng bị thanh trọng, hương khói ảnh hưởng. Thì ra là như vậy, bất quá ta muốn nhiếp kia tâm tình ý niệm bản ý, cũng không phải là vì cứu người, cho nên cũng làm không phải ân huệ, vẫn là phải làm trao đổi. Trần Uyên cũng là dứt khoát, không đợi Nghiêm Đàm lại khách sáo, liền đi đầu nói, liền dùng một bộ tinh luyện ý niệm, thuần túy tâm niệm tâm quyết làm trao đổi, như thế nào? Nghiêm Đàm sửng sốt một chút, tiếp theo mừng lớn, chắp tay liền lại, đa tạ chân nhân, nếu có pháp quyết này, ngày sau có thể miễn hương khói tán trả thai ương ách. Trần Uyên cười một tiếng, không nói thêm lời, đưa tay trộn một cái, tầng tầng thay phiên ánh sao lan tràn đi qua, liền xông vào Nghiêm Đàm trong cơ thể. Đối mặt kia hàm chứa khủng bố vĩ lực ánh sao, Nghiêm Đàm đã không tránh né, cũng không chống cự, hiển nhiên là đối Trần Uyên tín nhiệm cực kỳ, đảo mắt liền có một đoàn đen thủi, như bùn nát vậy lưu chất liền bị bắt đi ra, bị thu tới Trần Uyên trước mặt. Cho tới giờ khắc này, Trần Uyên mới xem như tin người trước mặt này, đúng là năm đó đi thi thư sinh, dù sao nguyện ý như vậy không giữ lại chút nào để cho bản thân tham gia thần niệm, đã thấy tâm này, huống chi ở trong quá trình này, còn có rất nhiều tâm niệm phiến đoạn tiết lộ ra ngoài. Phất tay đánh ra một đạo hào quang, đem kia tinh thuần ý niệm pháp quyết truyền cho Nghiêm Đàm, Trần Uyên đi theo liền hai tay hư cầm, đem đoàn kia đen nhánh lưu chất cái lồng ở trong đó, lăng không ngồi xếp bằng giữa, quanh thân ngũ quang hiện ra, nương tụ ra một chút sặc sỡ chân hỏa, đem kia lưu chất tiêu đốt. Hắc lưu bốc hơi, liền có một cỗ sôi sục hăng hái ý niệm từ trong thẩm thấu ra, thuần túy mà nồng nặc. Bất quá, cái này vốn nên là nhân gian chính đạo tâm tình ý niệm, lại nhân thanh chọc mất cân đối, trở nên có mấy phần quá khích, cực đoan, tìm hiểu kỹ càng, tham cứu, lại có mấy phần cho là thiên hạ chuyện, chỉ cần chống đỡ lấy hàng, hăng hái không nghỉ, liền đều có thể thành tựu ý tứ. Cứng quá dễ gãy, hăng quá hóa dở, như vậy cực đoan hăng hái chi niệm, một khi gặp phải tỏa chết, cũng sẽ nhanh chóng biến thành ngược lại tâm tình, khó trách Nghiêm Đàm sẽ nói, hương khói chi niệm đã như truyền độc. Đối với thần linh mà nói độc vật, với Trần Nguyên huyền thân mà nói cũng không bao lớn ảnh hưởng, ở trong đó ý niệm bị hắn cẩn thận thăm dò vậy rút ra đi ra, đem vô dụng chi niệm bỏ đi, chỉ để lại nồng nặc nhất sôi sục ý, từ từ tinh thuần ý niệm. Cái này đúng là hắn thất chuyển huyền thân có thể dùng đến thứ nhì loại tâm tình chi niệm. Nhưng dù sao cũng là từ hương khói chi niệm trong rút ra đi ra, tốc độ không so được lão nhân kia hối hận không cam lòng chi niệm, cũng may Trần Nguyên cũng không nóng nảy, cố ý tiến hành từng bước một. Ta tại Vọng Hải thành bên trong đợi thời gian mặc dù ngắn, gây ra chuyện không nhỏ, còn đưa đến Vân Môn chú ý, vừa đúng biến mất một trận, yên lặng quan sát, hay là không tìm được. Như Trần Nguyên đoán như vậy, công tử áo trắng Vân La Hoài nói cho dễ nghe, nhưng cũng không buông tha cho truy xét tung tích của hắn, nhưng liên tiếp 7 ngày, cũng không thấy bóng dáng, đúng là vẫn còn tạm thời ngừng lại. Hắn nên biết Vân Môn chi uy, bỏ trốn mất dạng. Vân La Hoài cũng không để ý, cười nói, bất quá, chỉ cần người vẫn còn ở động hư, cuối cùng là không trốn thoát được. Thiên hạ dù lớn, nhưng ta Vân Môn muốn tìm người, bất kể là 1 năm, 5 năm, 10 năm, hay là mấy mươi năm, chung quy không trốn thoát. Càng ở sau, hắn càng là khó thoát. Nói, hắn bước lên hoa lệ thuyền bay. Đi trước lưỡng giới thông đạo đi, phải đem cha quân giao phó chuyện biết rõ. Hai người bọn họ là đi, nhưng Vân Môn tìm người tin tức, lại không chân mà chạy, chuyển tới thế lực khắp nơi trong hai. Vân Môn muốn tìm 3 năm tử. Vì chuyện gì, nhưng biết rõ. Không có làm rõ ràng. Vậy thì nhanh lên đi làm rõ ràng. Trương Trung Du xem tuyển báo, cao mày, phân phó, rất nhanh liền phải tin tức chính xác, sắc mặt cũng theo đó mà biến. Vân Môn chiêu mộ 3 năm tử, bị hắn cự tuyệt. Người này chẳng lẽ không biết Vân Môn hư thực? Thật là bế quan đóng được cái gì cũng không biết, kia Khương chủ đám người cũng không có báo cho với hắn sao? Nhập Vân Môn cũng không phải là bị hạn chế, vậy có thể nói những tông môn khác trưởng lão, khách khanh à. Nhưng ngươi cự tuyệt Vân Môn thiếu chủ, đó chính là không nể mặt Vân Môn. Như vậy sự kiện thì khó rồi. Vừa nghĩ đến đây, Trương Trung Du sắc mặt âm trầm đi qua đi lại, đầy mặt buồn lo. Cuối cùng, hắn dừng bước lại, thở dài, những thứ này luyện hư tu sĩ, cuối cùng là tự cho mình quá cao. Đáng tiếc, cơ hội khó được a, đáng tiếc. Rất nhanh, Trương gia dừng lại tìm tòi tin tức, liền truyền tới Vu gia trong hai. Trương gia fan này mưu đồ, lại không nghĩ rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vu Phần biết được sau cười ha ha, tiếp theo hung tợn nói, còn có cái đó 3 năm tử. Ở ngay trước mặt ta cầm nã hồng đăng, còn phá hủy tâm huyết của ta, để cho tinh ngọc mãn đường lâu sắp xỉ sụp đổ. Nhưng cũng vì vậy đắc ý vong hình, liền Vân Môn cũng dám làm địch. Sợ là không lâu sau đó, liền có thể thấy được hắn bị bắt với trước mặt. Lúc này, đầy mặt râu quai nón nam tử từ bên ngoài đi tới, cau mày nói, hắn liền xem như bị tóm, cũng vẫn là luyện hư tu sĩ. Thân phận, địa vị, nền tảng không phải ngươi có thể nghị luận. Ngươi cũng chớ có sau lưng nghị luận, tránh khỏi ngày sau hắn quy về Vân Môn, thân ở cao vị, ngươi nhân nói hoài tội, hối hận chi đã trượm. Vu Phần mặt ra, mặt có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể gật đầu xưng là. Trong thành, hôm đó thấy được Trần Uyên thần uy người, ngược lại còn chưa biết đạo Vân Môn chuyện, như kia động Huyền Tông mấy người, vẫn vậy vẫn còn ở tìm Trần Uyên tung tích, nhân tiện liền đem hắn bắt sống hồng đăng chân nhân chuyện, cấp truyền ra ngoài. Mấy ngày sau, tin tức liền truyền vào Nỗi Lan Sơn. Lục Bình Lễ đám người biết được chuyện này sau rất là kinh ngạc. Luyện hư lão tổ, lại là cái luyện hư lão tổ, khó trách không sợ hồng đăng. Thật đúng là một vị quý nhân. Lục Bình Lễ mặt có hơi ý, nhưng chợt lắc đầu một cái, nhưng cho dù như vậy, ngày đó gây nên cũng không lỗ hổng, không thể nào mỗi lần cũng có thể gặp phải loại này chưa từng nổi tiếng luyện hư tu sĩ. Kia lão nho trang điểm hạo thủ kinh sĩ cười ha hả nói, cũng may ta lúc ấy liền rất tin bản thân đoán kết quả, ngày đó lưu lại cái duyên phận, bây giờ chỉ cần lấy ra trong hồ chí bảo, không khó mời vị kia ra tay giúp đỡ. Ầm. Hắn lời còn chưa dứt, động phủ chợt đung đưa, đi theo một cỗ hàn lưu đánh tới, đưa đến trong động mấy người rối rít nổi hứng bất chợt. Cái này lão nho biến sắc, bấm ngón tay tính toán. Hỏng. Quái tượng thay đổi, kia ma quân lại có khoảnh khắc thoát khốn chi triệu chứng. Lục Bình Lễ vẻ mặt cũng biến, thời gian còn chưa tới đâu, vì sao lại có như vậy biến hóa? Ngược lại ghim dài đuôi ngựa trang ti lộ nói, bất kể vì sao mà biến, vừa là kia ma quân động phủ sắp mở, chúng ta cũng phải ra tay. Lục Bình Lễ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói phải, ánh mắt kiên định. Lão nho thì chép miệng một cái, đáng tiếc, còn chưa tới kịp cùng bị kia đạo hữu liên hệ. Nhân tộc này trong nhân vật lợi hại nhiều lắm, thật chờ bọn họ kết hợp lại, liền cũng không kịp. Trong thâm sơn, Mặc Trường Bào mũ trùm cái bọc hắc bức quân, dẫn một đám tiểu yêu, đứng ở một tòa ngàn trượng vách đá ngầm dưới đất, xem một chỗ bị phù triện che lại lối vào, hít sâu một hơi, đi tới. Nhưng chỉ cần ma quân xuất thế, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt. Chương 303, đến nay nghị tổ sư, một ý kêu linh quy. Chương 303, đến nay nghị tổ sư, một ý kêu linh quy. Nỗi Lan Sơn gần đây nửa tháng này càng phát ra náo nhiệt. Điều này dãy núi rộng lớn vốn là trải rộng yêu loại, tận tu cùng tán tu, kết quả gần đây mấy ngày, lại có thật nhiều người thâm nhập trong núi, khắp nơi tuần tra, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng đột nhiên xuất hiện chấn động, lại làm cho trong núi này người dừng lại mỗi người động tác. Trong không khí, nhiều một cỗ nhàn nhạt ma khí. Cái này ma khí vẫn vít ở trong rừng núi, từng giây từng phút, mưa dầm thấm lâu, xâm nhiễm người tâm nhập đầu, để cho trong núi này người tính tình, ít nhiều gì đều có một chút thay đổi. Sư thúc, như vậy tìm, thật có thể tìm được. Ta cảm thấy là lãng phí thời gian, có thời gian này, không bằng đi cùng vị kia Vân Môn thiếu chủ thân cận hơn một chút, cái này Vân Môn người tùy tiện có thể thấy được không? Chỗ rừng sâu, tàng cây che ra một mảnh u ám, ngồi ở đám mây bên trên thiếu niên tu sĩ, có chút bất đắc dĩ đối sau lưng nam tử áo tím nói, "Chúng chi, ngươi cũng nói, người nọ chẳng qua là giống như, nếu nói là Khai Sơn tổ sư chuyển thế, khó tránh khỏi có chút gượng gạo, dù sao mấy vị sư tổ đều nói qua, Khai Sơn tổ sư lão nhân ra ông ta độ kiếp không được, hình thần câu diện. Không thể nói, người ta có thể một cái bắt sống cái phản hư lại tu, chính là Khai Sơn tổ sư đi." Nói đến chỗ này, hắn thấp giọng, "Ta vì sao đem mấy vị kia bạn tốt đẩy ra, chính là sợ bọn họ biết được chúng ta mục đích sau, hiểu lầm là chúng ta muốn leo lên cường nhân." Nam tử áo tím lắc đầu một cái, nói nhỏ, "Trước tìm người lại nói cái khác." Hắn thấy thiếu niên kia tu sĩ còn muốn nói nữa, liền trước hắn nói, "Trong núi này có ma khí hiện ra, nghe nói có ma đầu sắp phá phong mà ra. Trong môn quyển tông từng có ghi lại, nói là này ma bị phong, cùng tổ sư khá có sâu xa, nếu hắn chính xác đi ra, chúng ta theo lý nên giúp một phần sức. Ta biết chuyện này, nghe hai vị kia bạn tốt đề cập tới, nơi này bịt lại ma đầu bị kêu là tám cánh tay thần ma, có chút đạo hạnh, bất quá." Thiếu niên tu sĩ nói, lắc đầu một cái, "Thế nhưng ma đầu là vì Hồng Đăng lão tổ phong ấn, như thế nào lại cùng Khai Sơn tổ sư có liên quan? Sư thúc, ngươi cũng không thể quá hướng vị tổ sư nào trên mặt dắt bằng a." Áo tím sư thúc vừa nghe lời này, lúc này nhíu mày, trên mặt có vẻ không hài lòng, há mồm cần phải khiển trách. Thiếu niên tu sĩ nhìn một cái, lập tức thuần thục mà nói, "Sư thúc, ngươi trước chớ vội nói ta, nghe ta nói hết lời, ngươi nhìn có đạo lý hay không? Tuy nói Khai Sơn tổ sư từng đánh vào hợp đạo chi kiếp, nhưng rốt cuộc là thất bại, hơn nữa còn là nhân cùng Hồng Đăng lão tổ đám người đấu pháp, lưu lại trong lòng sơ hở, lúc này mới." Áo tím sư thúc cả giận nói, "Ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe được? Đây đều là vô tri người đời bịa đặt. Nếu không phải Vân Môn để ép, đã sớm nên trong bắt chuyện này." "Hành, tốt, đây là bịa đặt." Thiếu niên tu sĩ cũng không tranh luận, ngược lại chuyện biến đổi, "Nhưng chúng ta Động Huyền Tông có thể có hôm nay chi vì thế, nói cho cùng vẫn là mấy vị sư tổ đàn tâm kiệt lo, Khai Sáng kết thúc mặt. Ta nghe nói, Khai Sơn tổ sư rất là tùy tính, không hề thế nào để ý tông môn thế lực, hắn cầm quyền thời điểm." "Được rồi." Áo tím tổ sư hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, "Nói thêm gì nữa, coi như có khi sư diệt tổ hiểm nghi." Thiếu niên tu sĩ cũng lấy lại tinh thần tới, nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, "Ta như thế nào nói ra loại này đại nghịch bất đạo vậy tới? Đi theo sẽ phải giải thích, bù." "Không cần nhiều lời." Áo tím sư thúc lắc đầu một cái, đưa tay khẽ bổ, đợi đến nắm thành quả đấm, liền có từng tia từng sợi khí đen từ khe hở trong lan tràn đi ra, trong núi này trải rộng ma khí, dù không đến nỗi xâm nhiễm chúng ta tu sĩ chi niệm, dù người như mực, nhưng cũng đủ để mê hoặc người tâm niệm đầu, hạ thấp tự điều khiển, đem đè ép ở đáy lòng, thường ngày không dám nói, cũng không thể nói lời thật lòng, nói ra. "Lời thật lòng?" "Không không không." Thiếu niên tu sĩ đang muốn giải thích, nhưng áo tím sư thúc lại lắc đầu một cái. "Cái này cũng không trách ngươi." Hắn nhàn nhạt nói, "Ngươi dù sao nhập môn muộn, chưa từng thấy qua tổ sư thần thông, cộng thêm có nhiều lời đồn đãi, còn có một cỗ dòng nước ngầm, mấy mươi năm như một ngày đối tổ sư ô danh hóa, ngươi như vậy đệ tử trẻ tuổi có nghi ngờ trong lòng cũng là bình thường, chuyện này ta sẽ không báo cho người ngoài." Thiếu niên tu sĩ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn nghĩ giải thích một chút. "Không nghĩ tới." Tu sĩ áo tím ngay sau đó liền nói, "Cũng may, dưới mắt liền có cơ hội để ngươi tận mắt chứng kiến một phen." "Tận mắt chứng kiến?" Thiếu niên tu sĩ mở ra, "Sư thúc, ngươi nói chính là cái đó ba năm tử. Nhưng ngươi không phải còn không cách nào xác định này thân phận sao?" Tu sĩ áo tím không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Lần này chúng ta đi ra, trừ cái này Vọng Hải thành chuyện, còn đi trước một chuyến Đú Quỷ bãi cát, ngươi có biết vì sao?" Thiếu niên tu sĩ ngạc nhiên nói, "Không phải được cầu cứu thư tín, đi viện trợ Thông Hóa sư bá sao?" Áo tím sư thúc liền nói, "Nếu muốn diệt quỷ, Thông Hóa một người cố lộ vẻ chật vật, chưa hẳn liền không thể ứng đối, nhưng sở dĩ để cho rời gần đây ngươi ta đi qua, là bởi vì hắn ở nơi nào phát hiện một món vật kiện." "Thứ gì?" Thiếu niên tu sĩ nói đến một nửa, chợt phản ứng kịp, "Cái đó dùng để xây dựng kêu linh tế đàn thủy tinh đầu khô lâu." "Chẳng lẽ?" "Không sai." Áo tím sư thúc tinh thần phân chấn, "Vật này có thể dùng tới nghiệm chứng, tổ sư có hay không thật hình thần câu diện. Lấy lão nhân già ông ta thần thông, vốn không nên một chút hậu thủ cũng không có. Cho nên, bọn ta đã sớm tìm cách, muốn thử một lần rốt cuộc." "Bọn ngươi là bảy vị sư tổ?" "Không, là ta cùng mấy vị đồng bối sư minh đệ." Áo tím sư thúc trên mặt để lộ ra vẻ sùng bái, "Bây giờ, kêu hồn ký linh đứng đầu đã được đến, lại chuẩn bị tốt hàng linh vật, chỉ cần tìm được cùng tổ sư có liên quan linh địa, xây dựng đơn giản tế đàn, là được kêu gọi này linh. Chỉ cần tổ sư chi linh giáng lâm, là được chứng minh chúng ta suy đoán, tương lai chỉ cần lặng lẽ đợi tổ sư trở về, là được đem bây giờ thêm với hắn trên người ô danh quét một cái sạch, sau đó khiếp sợ thiên hạ, khiến chúng ta Động Huyền Tông thoát khỏi Vân Môn kiềm chế." Xem sư thúc trên mặt vẻ hưng phấn, thiếu niên tu sĩ tâm lại thẳng hướng trầm xuống. Hàng linh vương pháp thế nhưng là cấm thuật, sơ ý một chút sẽ phải đưa đến âm dương hỗn loạn, u minh xâm lấn. Về phần thoát khỏi Vân Môn, vậy nhưng càng là muốn chết, một cái không tốt sẽ phải đưa đến các tông vây công. Coi như ta Động Huyền Tông bây giờ thế đầu lớn hơn nữa, cũng không nhịn được chư tông bao vây à. Hắn phen này cũng ít nhiều nhìn ra, nhà mình sư thúc giống vậy bị ma khí ảnh hưởng tâm niệm, mới có thể để lộ ra những tin tức này. Cái này quá muốn chết. Đợi lát nữa tìm cơ hội, ta phải cho trong môn truyền tin, ngăn cản sư thúc, cũng may hắn đã tiết lộ mục đích, chờ rời cái này nỗi Lan Sơn. Thiếu niên đang suy nghĩ, lại nghe áo tím sư thúc đi theo liền nói, cái này nỗi Lan Sơn vốn là cùng tổ sư có sâu xa nơi, từng lưu lại tổ sư dấu chân, vừa đúng làm kêu linh chỗ, đợi đến tìm kỹ địa phương, liền đem tổ sư chi linh gọi. Cái gì? Thiếu niên tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng thấy sư thúc nét mặt, không dám biểu lộ ra, chẳng qua là âm thầm nóng nảy. Cứ như vậy, tâm tư dị biệt hai người ở trong rừng rậm chậm rãi đi về phía trước. Một cái bên tìm kia ba năm tử tung tích, bên men theo nào đó chỉ dẫn đi hướng tổ sư từng ở lại địa điểm, một cái khác thời là vắt hết bóc, hy vọng tìm tới cơ hội thông báo trong môn, hoặc là khuyên can sư thúc. Chờ hai người đi xa, chợt có một cơn gió mạnh thổi tới, có hai thân ảnh dần dần hiện hình. Hai người này cũng mười phần gầy gò, mặc kim thân áo đen, còn lưng thân thể, tóc dài tạp nhạc, bộ dáng tương cận, nhất là ánh mắt của hai người đều bị nồng nặc quần thâm bao quanh, phối thêm trắng bệnh mà tiểu tụy khuôn mặt, giống như là mấy ngày vài đêm chưa từng ngủ thây sống. Nếu có người khác tại chỗ, ngay lập tức sẽ nhận ra hai người này, bởi vì trước đây không lâu, bọn họ mới ở bờ đông làm ra đại án, liên diệt ba cái đại tộc toàn bộ huyết mạch. Khác ảnh tông Hoa Túc, Hoa Đoạ huynh đệ. Huynh trưởng, hai người này là động huyền tông. Hoa Đoạ vóc dáng muốn hơi lùn một chút, lúc nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn. Không sai. Vóc dáng hơi cao Hoa Túc dùng thanh âm trong trẻo cười nói, người thiếu niên kia tên là Lưu Hành, vốn là đại viêm vương triều hoàng tử, nhân có tu đạo thiên phú, bị đại viêm vương triều bên trên thống tông môn động huyền tông chọn chúng, nhập môn trong, cuối cùng vì động huyền thứ 6 chi thu nhập nội môn, hóa thành chân truyền. Kia tử y địa đạo nhân tên là Dịch Minh Ngọc, người ta gọi là Minh Hôn Tử, đồng dạng là động huyền tông người, nhưng ở trong môn bối phận cùng địa vị còn cao hơn Lưu Hành không ít, vì động huyền thứ 5 tử chân truyền đệ tử. Nguyên lai là hai người bọn họ, hai người này gần đây ở bờ đông danh tiếng cũng nhỏ, giết không ít bị truy nã tu sĩ. Hoa Đoạ nheo mắt lại, tràn đầy tia máu trong mắt, để lộ ra hỏi ý chi sắc, bọn họ chợt lấy được kêu linh đứng đầu. Phải đem cái đó động huyền khai sơn tổ sư động huyền tử chi linh gọi. Chuyện này có thể được sao? Có thể được, Hoa Túc gật đầu nói, kêu linh đứng đầu tục truyền chính là nguyên bởi Minh Thổ Nam Đạo Minh Quân, vì Nam Đạo tướng quân giới quyền thống linh tinh nhuệ binh mã, có thể xuyên qua âm dương, chinh chiến các giới, này quân tốt lấy âm thi chết máu tạo nên, một khi chân linh tàn biến, sẽ gặp tăng giã, chỉ để lại hải cốt, trong đó xương sọ tổn âm dương hai giới bảng chỉ đường, chỉ cần kia động huyền tử đúng như Dịch Minh Ngọc nói như vậy, động huyền lao nhi không có chính xác hình thần câu. Diệt, là có thể bị kêu linh quy tới. Hoa Đoạ chợt nói, nguyên lai có như vậy cái lai lịch, nhưng cho dù như vậy, đem kia động huyền tử linh gọi về, thì có ích lợi gì? Hắn cũng chết bởi thiết kiếp, coi như chân linh hồn phách vẫn còn ở, cũng chỉ là cô hồn dã quỷ bình thường. Cái này lại bất đồng. Hoa Túc lắc đầu một cái, kêu linh đứng đầu đã vì chinh chiến hai giới quân tốt, bị này hài cốt kêu gọi mà tới chân linh, chỉ cần lấy được thích hợp dựa vào vận, liền có thể gần như khôi phục nguyên bản tu vi. Một cái gần như hợp đạo tu sĩ tu vi. Vậy nhưng có chút thật sự phiền não. Hoa Đoạ nhướng mày, nếu có rất một người, chúng ta muốn lấy trở về tòa kia thượng cổ trong động phủ vật, thì có biến số. Dứt khoát, trước tiên đem hai người này xử lý đi. Không gấp. Hoa Túc nheo mắt lại, bây giờ ở trong núi này, cũng không chỉ động huyền tông hai người này, còn có những phe khác, trọng yếu nhất chính là, vị kia Vân Môn thiếu chủ còn chưa đi xa, cái này giống vậy đều là biến số, không bằng giữ lại hai người. Chấn động. Đột nhiên, hai người dưới chân mặt đất mãnh liệt chấn động. Nương theo mà tới, còn có từng tia từng sợi nồng nặc ma vụ, ma khí. Huynh đệ hai người trong lòng, trong giây lát liền có thêm một đạo thân ảnh mơ hồ, tiếp theo sinh ra mãnh liệt báo động. Đây là. Hoa Đoạ sắc mặt đột biến, cảm thụ thân xác hoàn toàn bản năng run rẩy, không khỏi trợn to hai mắt. Vị kia tám cánh tay thần ma sợ là đã tránh thoát phong ấn. Cảm thụ bốn phía tràn ngập tới khủng bố cảm giác áp bách, Hoa Túc đầu tiên là cả kinh, sau này cười nói, vị kia ma quân thực lực không ngờ vượt ra khỏi dự liệu. Cố khí thế này, lại có mấy phần hóa hư thành thực, lộn thật giả khí tức. Hoặc giả, hắn sẽ cho rất nhiều người một kinh hỉ. Ùng ùng. Bên này, Hoa Túc tiếng nói rơi xuống, bên kia sơn lâm thâm sử lại có tiếng nổ truyền tới. Xiêu xiêu xiêu, theo sát phía sau, là trận trận gió táp. Kia phong như lưới đao sắc bén, đảo mắt lướt qua bốn phương. Hoa thị huynh đệ hấp tấp tránh né, tránh khỏi mấy đạo gió táp sau, xem trước mặt trên đất, chung quanh trên cây, khắp nơi đều là nhỏ dài, nhỏ vụn vết chém. Hoa Đoạ đầy mặt sợ chi sắc mà nói, đây là thần thông gì? Đây không phải là thần thông, chẳng qua là chấn thân lúc sinh ra dư âm. Hoa Túc lắc đầu một cái, ánh mắt theo kia một đạo đạo gió táp, hướng lên trời bên trên nhìn, ta từng ở Vân Môn hộ pháp chiến thân, thấy qua tương tự tình huống. Quắc két. Bầu trời chợt có mây đen dâng lên, bao phủ một mảnh trời cao. Ngay sau đó, phản phất là cực lớn đen trướng rủ xuống tới, đem hơn nửa nỗi Lan Sơn bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một cái uy nghiêm, âm trầm, thanh âm khàn khàn từ trong hư không truyền ra, ta vào hôm nay thoát khốn, trong núi đều vì tế phẩm. Đã vào tới màn trong, liền không thể nào bỏ chạy. Hô hô hô, này tiếng như thung lũng hồi âm, vẫn biết trong núi các nơi, nhưng có linh trí, đều thính kỳ thanh. Cùng âm thanh cùng đi, là mãnh liệt ma khí cùng lung tung linh khí. Ma khí nhiễu loạn lòng người. Chuyện gì xảy ra? Ma quân đã thoát khốn. Nghe cái kia đạo vọng về tiếng, đè xuống trong lòng tạm niệm, vẫn còn ở lên đường trên đường Lục Bình Lễ sắc mặt kỳ biến. Vị này ma quân thực lực, tựa hồ so chúng ta dự đoán, phải mạnh hơn không ít. Lao Nho theo sát phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Trang Ti lộ chân mày cao lại, nói, đè xuống ma đầu kia cách nói, nội Lan Sơn đã bị đóng kín. Phải đi thử một lần. Lục Bình Lễ thoáng thả chậm tốc độ, hướng xa xa nhìn, thấy một tầng màu đen màn tre, đã đem dãy núi ranh giới ché lấp, ngăn cách trong ngoài. Không đội vàng, trước biết rõ ma đầu kia tình huống lại nói. Trang Ti lộ lắc đầu một cái, vẫn vậy đi về phía trước, huống chi, biết rõ lại có thể thế nào. Chúng ta tiến lên hy vọng, liền ở nơi nào, không tiến tất thối. Có ý tứ. Từ dãy núi tích ngoài rìa, màn tre trước mặt, một chỉ điểm ra kiếm quang, lại trực tiếp bị bắn sau khi trở lại, Vân La Hoài hí mắt cười nói, tám cánh tay thần ma, lá gan không nhỏ. Ầm. Theo hừ lạnh một tiếng, áo lam lạnh lùng nam tử một tay lấy ra, một đạo vầng sáng như trường hồng có nhật, đánh vào màn tre bên trên. Toàn bộ màn tre rung động chốc lát, liền bình ổn lại, mà kia hào quang thì bị hoàn toàn hấp thu. Lạnh lùng nam tử ánh mắt có biến hóa, đây là đem ta sức công phạt cũng hấp thu. Không cần thử, Vân La Hoài lắc đầu một cái này màn tre chính là một loại tiên đạo đại thần thông, cắm rễ với pháp tắc, nếu không thỏa mãn này pháp, liền không thể nào mở ra. Hắn quay đầu hướng trong núi chỗ sâu nhìn, cái đó tiểu ma đầu, tựa hồ cất giấu đại ẩn bí. Nghe nói hắn thật ra là bị động nguyên tử phong ấn. Hoặc giả, từ trên người này, có thể dò xét đến vị kia động nguyên tử, bị tra cuối cùng. Xưng là cái cuối cùng thiếu chút nữa hợp đạo, bỏ trốn đi ra ngoài nhân kiệt, rốt cuộc cất giấu bực nào bí ẩn. Ừm. Trong tinh âm sơn, nhắm mắt tiềm tu Trần Huyền chợt mở mắt, lòng có cảm giác. Chợt nổi hứng bất chợt, là có cái gì cùng ta tương quan chuyện phát sinh. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, một đoàn lóe ra trong suốt chói lọi, tản ra sôi sục ý chí chiến đấu qua mang, từ từ hiện ra. Cũng được, vừa đúng bật này cũng luyện hóa sắp xỉ, cũng bế quan rất nhiều ngày, nên đi nhìn một chút tình huống bên ngoài. Hết thảy thuận lợi vậy, ngày mai sẽ có thể đi cắt chỉ chương 304, Trần Uyên chết rồi. Đáng tiếc, phần 1 phần 2, chương 304, Trần Uyên chết rồi. Đáng tiếc, phần 1 phần 2, chân nhân muốn đi về nơi đâu? Trần Uyên động một cái, liền đưa tới vị kia sơn quân nghiêm đảm, người này theo gió mà tới, như một đạo bóng đen, bây giờ cái này bên ngoài người tuần tra đông đảo, ngài đã tiềm tu nhiều ngày như vậy, sao không trở danh tiếng đi qua? Ta cố là tiềm tu, cũng không phải vì tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Uyên khẽ mỉm cười, "Chúng chi, hôm nay nổi hứng bất chợt, phải nên tiến về một chuyến." Đang khi nói chuyện, hắn con ngón tay tính toán, mơ hồ đã phát hiện, lần này nên có thu hoạch, vì vậy không đợi Nghiêm Đàm đáp lời, đã là bước ra một bước, liền rời lòng núi. Bởi vì lần này đã có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không lại bị Nghiêm Đàm nắm giữ tiên gia đại thần thông chỗ Nazi. Nghiêm Đàm cuối cùng cũng chỉ có thể xem trống rỗng động phủ lo lang xung, vốn cho là mình là khuyên can vị kia chân nhân, nhưng bây giờ đến xem, căn bản không phải có chuyện như vậy. Chân nhân rốt cuộc là chưa thấy qua Vân Môn Chí Uy a. Nhưng cái này cũng bình thường. Vị này ở hợp đạo trước bực nào bị phong, bị rất nhiều người ca tụng là thiên mệnh chi tử, ngang dọc bốn vương, cho dù nhất thời thua thiệt, rất nhanh cũng sẽ lắng lại rắc rối, thậm chí phản sát trở về, cho dù ta như vậy kể lể Vân Môn khả năng, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là khoa trương lời nói, vẫn phải là hắn tự mình bị thua thiệt, mới có thể hiểu ta có ý tốt ta. Thở dài, nhận ra được Trần Uyên đã xuất tính em Sơn Phạm Vi, Nghiêm Đẳng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, trong mắt chảy ra hồi ức chi sắc, tiếp theo này sinh ra khủng bố ý niệm. Bên kia, Trần Uyên có thể đoán được Nghiêm Đẳng lo âu trong lòng, nhưng giống vậy, hắn cũng biết lấy người này qua lại vật thế, sẽ không bởi vì mình chuyện mà chịu ảnh hưởng. Nhắc tới, tiểu tử này trải qua cũng coi như ly kỳ, khoa cử cấp 3 sau, đắc tội đồng liêu, lại một đường lão đảo, thành một phương sơn quân. Nhớ lại mấy ngày trước đây, Nghiêm Đàm tự nói với mình bình sinh trải qua, Trần Uyên càng phát ra nhận ra được, động hư giới người bình sinh trải qua, cùng khí vận, mệnh số liên hệ, muốn vượt qua xa câu trần. Đệ xuống Nghiêm Đàm cách nói, hắn ở khoa cử sau vào triều làm quan, nhưng nhập kiến Lâm thư viện vì biên soạn quan, một mực không phải thăng thiên, thành ra sau càng là tha đà mấy năm, cuối cùng nhân triều đỉnh đấu tranh thay bay bạ gió, cuối cùng mất chức đắc tội, vợ con ly tán. Ở lưu đày trên đường vô tình gặp được Sơn Quân, dính vào đến một lần núi quái chuyện trong. Lần đó sự kiện, dính dấp Sơn Quân cùng một vị tu sĩ tranh đấu, cuối cùng ở một trận đại chiến sau, Nghiêm Đàm dưới cơ duyên xảo hợp được Sơn Quân vị cùng tu sĩ truyền thừa, mới có cục diện hôm nay. Cái này nếu là thả vào trong sách, đều có thể làm nhân vật chính, có thể nói gặp dư hóa lạnh, liêu ám hoa minh, là đại khí vận thể hiện a. Cảm khái, hắn dương mắt hướng phía trước nhìn một cái, khép mắt lại. Tinh Âm Sơn rời nỗi Lan Sơn vốn là không xa, Trần Uyên chỉ dùng mấy hơi thời gian, đã đến mục đích, nhưng dương mắt nhìn lên, lại thấy một đạo núi liền đất trời cực lớn màn đen bao phủ cả ngọn núi. Màn tre, đây là cái gì màn tre? Thật là quá mức ly kỳ, thật chẳng lẽ liền cản trở chúng ta nhiều người như vậy cũng không vào được? Xem trước mặt kia u thầm, đám chìm, phản phất móc ngập một cái vực sâu đen nhánh màn tre, vu phần sắc mặt hết sức khó coi. Ở trung quanh hắn còn có rất nhiều vọng hải cung đệ tử đang trên dưới tuần tra, thử từ màn tre các nơi đột nhập trong đó, nhưng thường thường là xông lên đi vào, cũng không lâu lắm liền từ những địa phương khác lại lần nữa trở lại. Còn có rất nhiều tiểu tông tu sĩ cùng tán tu người, có ở đây không xa xa bồi hồi, có mặt tò mò, có mặt lộ trầm tư, có thì đầy mặt nóng nảy, một bộ đội vàng phải đi về dáng vẻ. Nhưng vô luận bọn họ là cái gì tâm tình, ý tưởng, đều bị cái này màn che chắn trước núi. Bất kể phương hướng nào, cũng không vào được. Chẳng lẽ vật này thật như vậy tà môn, lớn như vậy một dãy núi, liền toàn bộ đều bị che lấp trong đó, bọn ta liền vào cũng không vào được. Vu Phần nghe liên tiếp hồi báo, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Vân Môn thiếu chủ còn ở bên trong, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, ta vọng hải cung nền tảng sâu hơn, đó cũng là không chịu nổi. Thế nào? Lúc này, một cái thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Vũ Phần nghe vậy xoay người, xem đội vàng chạy tới dâu quay nón nam tử, không khỏi cười khổ nói, cái này màn che quá mức cổ quái, căn bản là không đột phá nổi, bọn ta. Được rồi, ta đại khái cũng có thể đoán được. Dâu quay nón nam tử thở dài, ngay sau đó nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ liền mang theo thân cận người, đi hướng Lưu Ly đảo đi. Hai nhà chúng ta dù sao do bởi một mạch, lại có mấy ngàn năm giao tình, thật đã xảy ra chuyện gì, ít nhất có thể hộ ngươi nhất thời. Cái gì? Vũ Phần sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến, để cho ta đi Lưu Ly đảo. Được che chở với Lưu Ly đảo. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngươi làm lần này là chuyện nhỏ. Dâu quay nón hán tử lắc đầu nói, chớ nói chính xác xảy ra chuyện vọng hải cung không gánh nổi, coi như không có chuyện gì, thế nhưng vị Vân Môn thiếu chủ từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, trải qua chuyện hôm nay, khó bảo toàn hắn sẽ không tái diễn năm đó khóc lầu chuyện xưa. Lúc này, chợt có một cái hơi lộ ra thanh âm khàn khàn từ sau truyền tới, khóc lầu chuyện xưa. Nói như vậy, Vân La Hoài cũng bị nhốt ở bên trong. Năm đó hắn nhân bị gác gian ngăn ở bên ngoài nhà, liền dưới cơn nóng giận, diệt truyền thừa 5,000 năm khóc lầu, thế nhưng là rung động thiên hạ, cũng khiếp sợ rất nhiều tự nghĩ cao nhân tu sĩ a. Dâu quay nón hán tử sau khi nghe nhìn, thấy chính là cái mặc rộng lớn áo quần tăng nhân, trên đầu 9 cái giới ba, con mắt trái một đạo vết sẹo nối thẳng cằm. Thùng văn pháp sư. Tăng nhân kia cười gật đầu, không sai, Thương Lãng tử, ngươi ta thế nhưng là nhiều năm rồi không gặp. Dâu quay nón hán tử Thương Lãng tử trên mặt không có sắc mặt vui mừng, ngược lại trịnh trọng hỏi, ngươi không ở Lưu Ly đào đợi, nhưng ở lúc này đặt chân đại địa, là duyên cớ nào? Lời nói này thật thú vị, đại trận kia bị người phá, ta Lưu Ly đảo chẳng lẽ không nên phái người tới tìm tòi hư thực? Tùng văn pháp sư khẽ mỉm cười, trên mặt vết sẹo lay động, có mấy phần hung ác ý, nhất là hắn một đôi mắt, con ngươi nhỏ, tròng trắng mắt lớn, càng thêm hung tướng, hung chi. Hắn chợt giơ tay lên nhấn một cái. Hô hô hô, cùng phong gào thét, một chút dạng dỡ ánh lửa ở trong bàn tay hắn hiện ra, cũng như hừng hực lớn này, chiếu sáng đám người gò má, khi bọn họ từng cái một da đau nhói, nương theo lấy còn có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy áp. Chân hỏa, ngươi. Thương Lãng tử mắt hiện khiếp sợ, ngươi đã thành tiểu phản hư dương thần. Đây là tự nhiên, năm đó thua ngươi sau, ta cũng đã nói, không thành dương thần, không bước chân tới cựu thổ. Tùng văn pháp sư trên thân, một đạo lại một đường nóng rực sóng khí lan ra, khiến chung quanh vọng hải cung đệ tử rối rít tránh lui. Hắn xem sắc mặt kịch biến Thương Lãng tử, cười lạnh lùng mà nói, như thế nào? Cũng không cần nhà ngươi tiểu tử này đi Lưu Ly đảo tránh họa. Ta bây giờ liền ở nơi này màn che bên trên mở ra một cái thông đạo, để cho bọn ngươi vào bên trong. Thương Lãng tử yên lặng không nói. Ngược lại vu phần cảm nhận được tăng nhân này hùng hổ ép người, lòng có bất mãn, nhưng đối mặt phản hư lão tổ, vẫn là dám giận trong lòng không dám nói, nhưng cái này trong lòng lại thầm nghĩ, mấy cái này phản hư tu sĩ, mỗi một người đều là mắt cao hơn đầu, cuồng vọng vô lễ. Người này là như vậy, kia Hồng Đăng cũng là như vậy. Kết quả đây, đúng phải tên sát tinh kia 3 năm tử, còn chưa phải là bị người vừa đối mặt liền bắt sống, có thể thấy được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn họ lại có cái gì tốt đắc ý? Bất quá, hắn cũng không biết, kia Tùng Văn pháp sư tu cấm pháp, đối người tâm niệm đầu, tâm tình đặc biệt nhạy cảm, đã bắt được trong lòng hắn không cam lòng cũng không thèm, ngược lại đối vị kia 3 năm tử trong lòng sinh ra mấy phần ước mơ. Có ý tứ, Tùng Văn pháp sư nhìn về phía Vu Phần, nhếch mép cười một tiếng, ngươi cái nho nhỏ hậu bối, thấy phản hư, hoàn toàn lòng có không thèm. Chức trách là đạo lý gì? Vọng Hải cung bây giờ tu vi cao nhất, cũng bất quá chính là cái luyện thần, ngươi có cái gì lòng tin không thèm? Đợi mở ra lối đi, ta ngược lại phải hết sức hỏi một chút. Không để ý tới xanh cả mặt Thương Lãng tử cùng Vu Phần, Tùng Văn pháp sư cười ha ha một tiếng, trên tay liền nhiều một chuôi Phật châu, đi theo liền giơ tay đánh ra ngoài. Kia Phật châu lăng không chuyển một cái, nở rộ trận trận rực rỡ chói lọi, chiếu rọi nửa bầu trời, liền hướng màn đen lan tràn đi qua. Nhưng sau một khắc, tăng nhân mặt liền biến sắc, khó coi lên. Nơi này còn thật náo nhiệt. Ở núi bên kia, Trần Uyên cũng không dừng bước lại, tuy là nhận ra được cái này bao phủ hơn nửa dãy núi màn che chung quanh, giơ tay lên một chảo, đầu ngón tay lấm tấm hóa thành sao trời đại thủ lớn, liền muốn đem cái này màn che bẻ ra, kết quả ngón này bắt vào đi, lại trực tiếp lâm vào trong đó. Ừm. Trần Uyên trong lòng động một cái, chợt trong lòng thoáng qua một chút linh quang, đi phía trước xông lên, cả người nhất thời lâm vào màn che trong, bất quá đi vào cũng không phải trong núi, mà là nơi này là núi bên kia. Hắn xoay người lại nhìn về phía kia màn tre, suy tư một lát sau, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy cách đó không xa Vu Phần đám người. Cùng Trần Uyên lung dung tự tại nét mặt bất động, Vu Phần đám người từng cái một trận to hai mắt, đầy mặt sợ hãi, đi theo tựa như lâm đại địch. Người này là ai? Tùng Văn pháp sư thu hồi Phật châu, sắc mặt có chút khó coi, dù sao mới vừa rồi dáng vẻ cũng bày ra, cũng là không thể mở ra lối đi, đã có chút không xuống đài được. Lúc này thấy Trần Uyên, cảm thụ người này trên người lơ lửng không cố định khí thế, tựa như hơn yếu, lại thấy Vọng Hải cùng đám người bộ dáng này, tất nhiên trong lòng nghi ngờ. Bất quá xa xa tụ tập mà tới tiểu tông tu sĩ cùng đám tán tu cũng là người người biến sắc. Chương 304, Trần Uyên chết rồi. Đáng tiếc, phần 2, chương 304, Trần Uyên chết rồi. Đáng tiếc, phần 2, là hắn. Coi là người này. Một tay bắt phản hư 3 năm tử. Trong bọn họ, có chút là ở nỗi Lan Sơn chủ đóng, ở lại người, vốn là nghe nói Trần Uyên danh tiếng, hơi chút dứt khoát chính là mộ danh mà tới, tìm chính là vị này đột nhiên nô ra luyện hư lao tổ, đối Trần Uyên bộ dáng sớm có hiểu, lúc này vừa thấy, liền hưng phấn không thôi, nhưng lại không dám tùy tiện đến gần. Bất quá, bọn họ lại bị Tùng Văn pháp sư nghe cái rõ ràng. Bắt sống phản hư. Người này, hắn kinh ngạc không thôi nhìn về phía Trần Uyên, không có tùy tiện mở miệng, thấy người này tựa như đang quan sát màn che, lại nheo mắt lại. Ta lớn ngày phương pháp am hiểu nhất xua tan các thường, đều chưa từng mở ra màn che, người này coi như thật là luyện hư, liền có thể so với ta Phật môn chính pháp lợi hại. Trần Uyên căn bản không để ý tới chung quanh biến hóa, chẳng qua là nhìn màn che, trong mắt hào quang lưu chuyển, dò xét không nghỉ. Bên cạnh Vu Phần thấy Trần Uyên bộ dáng, trong lòng hơi động, đè xuống mấy phần sợ hãi, cất giọng nói, 3 năm tử tiền bối, ngài thế nhưng là cũng muốn vào tới màn che trong. Vật này rất là tà môn, bất kể từ cái kia phương hướng, xuyên màn mà qua, đều không cách nào xâm nhập trong đó, ngược lại sẽ bị Nazi đến một bên kia. Hắn thấy Trần Uyên không có lên tiếng cắt đứt, lá gan từ từ trở nên lớn, hoàn toàn đến gần 2 bước, tiếp tục nói, chúng ta dùng không ít biện pháp, đã tìm được một chút manh mối, chẳng qua là khổ nỗi tu vi thấp kém, nếu có tiền bối tương trợ vậy. Trần Uyên nhìn hắn một cái, cười nói, không đội vàng, ta thử trước một chút. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trên tay ấn quyết biến hóa, quanh thân bảo quang lấp lóe, khí phủ, thần thông cùng pháp bảo liên tiếp hiện ra. Trong lúc nhất thời, mênh mông khí thế gào thét lên, cuồng phong tứ tán, tu vi thấp lại là một cái bị thổi bay mấy trượng. Thế đầu không nhỏ, nhưng cảm giác hắn khí thế kia cũng không luyện hư tầng thứ. Tùng Văn pháp sư nhướng mày, âm thầm kỳ quái, hắn thấy người này thứ nhất, Vọng Hải cung tiểu tử kia cũng chịu phục, chung quanh tu sĩ người người sợ hãi, cung kính, suy nghĩ bản thân quý vì Lưu Ly đạo trưởng lão, nhưng không thấy những người này cung kính, liền có mấy phần tương đối tim, nếu không phải băn khoăn đối phương có thể tu vi, sợ là đã lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Trần Uyên phất tay, thần thông, thuật pháp gào thét mà ra, lọt vào kia màn che trong, ngay sau đó liền tựa như đã chìm đáy biển, lại không chút xíu đáp lại. An tĩnh. Mọi người thấy một màn này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nét mặt khác nhau, rất nhiều người đều là muốn nói lại thôi bộ dáng. Tùng Văn pháp sư khẽ môi bật lên, cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì, chẳng qua là kia khẽ lắc đầu động tác, biểu hiện ra đáy lòng ý niệm. Vu phần do dự, không biết đúng hay không nên lập tức tiến lên lên tiếng. Trần Uyên cũng không chút xíu tỏa chết cảm giác, ngược lại hơi cảm ứng, từ nhiều thủ đoạn chúng được rõ ràng phản hồi, trong lòng đã nắm chắc. Cái này màn che lập được, không có dẫn động linh khí biến hóa, vô thanh vô tức, trời xanh lại có loại này diệu dụng, vô luận là dùng sức mạnh tay công đoạn, hay là dụ dỗ phương pháp, hoàn toàn cũng không thể nào đột phá. Trong đó càng xen lẫn một chút ma khí, đây là kia tám cánh tay thần ma thủ bút. Cái này nhưng lại là sắp xỉ với tiên đạo đại thần thông trình độ, nếu như hắn có loại này bản lãnh, năm đó vì sao không cần. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi, liền có hai cái gần như tiên đạo đại thần thông pháp môn, hơn nữa kia hồng đăng trên người khí vận thay thế phương pháp, động hư giới hoàn toàn phải có cái gì lộ sắc không được. Suy nghĩ một chút, trong lòng hắn giật mình, lại cảm giác được có mấy phần tim đập chân run cảm giác. A, bên trong chuyện gì xảy ra cùng ta tương quan chuyện? Loại này cảm thụ, rõ ràng là liên kết người bị nạn cảm ứng. Vừa nghĩ đến đây, hắn hai tay cũng thành một quyết. Cái này màn che mặc dù tài tình, nhưng muốn phá vỡ cũng là không khó, chỉ bất quá động tĩnh quá lớn, còn có thể thế nào, càng phải tiện nghi bên ngoài những người này. Đột nhiên, Trần Uyên dừng động tác lại, ánh mắt đột nhiên trợn to mấy phần, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Thằng nhóc này, lại có bực nào thủ đoạn, ngược lại đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền toái. Tiền bối, kỳ thực như thế biến hóa. Phía sau, Vu Phần rốt cuộc lấy vũ khí xuống tới, đang nói chuyện. Trước mặt Trần Uyên chợt toàn thân dâng lên chói lọi, một đạo hào quang hiện ra, tiên linh khí bao phủ nảy thân, trong nháy mắt hóa thực thành hư, khủng bố cảm giác gáp bách lóe lên liền biến mất. Quanh mình tất cả mọi người đều ở đây cổ trọng áp trong rung động. Đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đã mất Trần Uyên bóng dáng. Người đâu? Vu Phần mắt tròn váng. Tùng Văn pháp sư mí mắt giật mình, tay nắm ấn quyết, đi ngay cảm ứng quanh mình biến hóa, ngay sau đó đẩy mặt kinh ngạc. Không có bất kỳ sóng linh khí, hắn ở đâu? Người đâu? Trong nỗi lan sơn, khói đen che phủ cực lớn con rơi, khắp nơi siêu tầm sau, cười lạnh bay trở về, đảo mắt nhập trong núi chỗ sâu, đi tới một đạo bị nồng nặc khí đen che lấp thân ảnh to lớn trước người, hóa thành gầy gò nam tử, vì một chân trên đất nói, khải bẩm ma quân, kia hai cái động huyền tông môn nhân cũng không biết giấu ở nơi nào, lấy thuộc hạ bây giờ thủ đoạn, không tìm được tung tích. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong mây mù truyền ra, nương theo lấy còn có một đôi đỏ thắm con ngươi. Nhàn nhạt uy nghiêm rơi xuống, nguyên bản còn có mấy phần tùy ý tâm niệm hắc bức quân, chợt liền khẩn trương, đáy lòng sống lại ra sợ hãi, trong cơ thể bị mới rót ma khí, càng là tuôn trào biến hóa, trong cơ thể hắn nhảy lên không nghỉ. Mồ hôi lạnh một giọt chảy xuống. Đang ở hắn có chút chịu không nổi cố này không tiếng động trọng áp thời điểm. Người bây giờ thủ đoạn thần thông có hạn, không tìm được người cũng coi như bình thường, lại đi cấp ta bắt hai cái tế phẩm tới, ta làm ban cho ngươi huyết luyện lực. Dạ. Đà tạ ma quân. Nghe lời ấy, gầy gò hắc bức quân như được đại xá, căn bản không dám nhiều lời, liền liền khống chế mây đen rời đi. Xem hắn đi xa bóng lưng, kia máu đỏ trong con người lóe ra không cam lòng cùng vẻ tiếc nuối. Trần Uyên người kia lại là bị cướp vẫn lạc, chính xác đáng tiếc, không thể tự tay chém giết hắn, báo thù rửa hận. Bất quá, hắn nhưng lưu lại tông môn, trước đem kia hai cái nhỏ lấy được luyện thành mano, sau đó lại giết tới kỳ môn, đem toàn bộ tông môn hóa thành ma quật, mới có thể hiểu ta mối hận trong lòng. Ha ha ha. Tí tách, ma quân phát hiện chúng ta, chẳng qua là vấn đề thời gian. Giọt nước nhỏ xuống. Ở mức âm u trong động đá bôi, một thân áo xanh nho phục, nữ giả nam trang thanh vân quân nhắm mắt cảm ứng chung quanh, đợi nàng mở mắt, thấp giọng thở dài, ngay sau đó nhìn về phía bên người mấy thân ảnh, vóc người to lớn sư hổ quân ngồi ở góc điều tức chữa thương, trên người hắn có mấy cái kinh người vết thương, có địa phương thậm chí sâu đủ thấy xương. Lại địa phương xa, cũng là mặc áo tím dịch minh ngọc, hắn khắp người vết máu, khí tức yếu ớt, sau lưng hắn, thời là khí tức yếu ớt, vẫn còn duy trì ý thức rõ ràng lưu hành. Chú ý tới thanh vân quân ánh mắt sau, dịch minh ngọc lên dây cót tinh thần, nói, đạo hữu có thể giúp chúng ta trốn đến đây, đã là đại ân. Bây giờ ma đầu kia theo dõi chúng ta, mời đạo hữu nhanh chóng rời đi, tránh khỏi hai bay bà gió. Thanh Vân Quân lắc đầu một cái, nói, nơi nào còn có đường chạy. Bất quá thời gian sớm muộn, cũng chi bọn ngươi là chủ nhân truyền nhân, ta ha có thể bỏ đi không thèm để ý. Lấy các ngươi hai người thương thế, ta bên này vừa đi, bọn ngươi liền muốn lâm vào nguy hiểm. Do dự một chút, Dịch Minh Ngọc nói, kỳ thực, chúng ta còn có cái lá bài tẩy, biện pháp. A, bài tẩy gì? Cũng lúc này, còn không cần. Sư Hổ Quân mở mắt, dùng hơi lộ ra suy yếu thanh âm hỏi. Dịch Minh Ngọc thở dài, lấy ra một viên trong suốt đầu khâu lâu, nói, phương pháp này chưa hẳn hữu dụng, nhưng bây giờ, lại không thể không dùng. Không đợi không cần. Phương pháp gì, lợi hại như vậy? Lấy ra, để cho bổn công tử nhìn một chút. Một cái trong trẻo tiếng chợt từ ngoài động chuyển tới, ngay sau đó toàn thân áo trắng, điểm bụi chưa nhuộm vân la hoài, hoặc tự tiện, đi vào, ánh mắt phong tỏa ở miếng kia thủy tinh đầu lâu bên trên, cười nói, Têu Linh đứng đầu. Ngươi lại có vật này, à, ngươi cũng không phải làm ớn, đem vị kia hợp đạo mà chết động huyền tử chi linh, Têu gọi trở lại đi. Hôm nay thêm ngày hôm qua, hơn 5,000 chữ, cũng lười phân hai trường, cùng nhau thả ra trường 305, Chu Tâm nói như kiếm, vọng mà kêu chân tiên. Phần 1 phần 2, chương 305, Chu Tâm nói như kiếm, vọng mà kêu chân tiên. Phần 1 phần 2, ngươi là người phương nào? Mắt thấy người đâu, Thanh Vân Quân một cái cảnh giác, ngay sau đó người như cá lội, lộn giữa liền bảo hộ ở Dịch Minh Ngọc trước người hai người, cảnh giác xem người tới. Đồng thời, Sư Hổ Quân cũng là cả người run một cái, kinh lực sọ xuyên qua toàn thân, rồi sau đó vết thương co rút lại, đứng dậy mà đứng, nhìn thẳng người tới, nói, ngươi là người phương nào, có thể tìm tới nơi này? Vân La Hoài không có trả lời, thu hồi quan xếp, ánh mắt quét qua hai vị đại yêu, cười ha ha một tiếng, nói, một cái sư hổ chỗ nhì, một cái thanh xà tình, tu vi ngược lại cũng không tệ, theo lý nên chính là cái này trong nội Lan Sơn ba vị đại yêu, yêu bưng đi. Nghe nói các ngươi có ý muốn giải phong tám cánh tay thần ma. Tại sao lại là cái này bức thê thảm bộ dáng? Còn có một cái con rơi tinh đâu? Đi nơi nào? Không phải là cái đó ở trong núi bận bận điệu điệu, giống như tay sai vậy buồn tẩu trong mây yêu đi. Đây là, náo nội chiến. Cho tới, ngươi chờ ở nhà mình trên địa bàn, thành chó nhà có tang. Loại này ngôn ngữ vừa ra, lập tức liền chọc giận Thanh Vân Quân, càng đưa tới trong lòng nàng bất mãn cùng phẫn nộ. Bởi vì Vân La Hoài gần như nói chúng. Ở Thanh Vân Quân cùng Sư Hổ Quân cũng không biết chuyện dưới tình huống, Hắc Bức Quân chẳng biết tại sao, đột nhiên kích tiến làm việc, hoàn toàn không tiếc hiến tế tộc quần cùng rất nhiều yêu loại, trước hạn đánh thức ma quân, trợ giúp ma quân thoát khốn. Chờ Thanh Vân Quân cùng Sư Hổ Quân phục hồi tinh thần lại, mới thình lình phát hiện nhà mình tộc quần đã là tổn thất nặng nề không nói, kia ma quân cũng gần như thoát khốn, thậm chí hạ xuống màn che, đem hơn nửa nỗi Lan Sơn bao phủ, phong tỏa, đem toàn bộ dãy núi coi là tế đàn, phải đem bên trong sinh linh như thế. Hai yêu càng bị đuổi chật vật chạy trốn, giờ phút này mỗi lần bị nói toạc, Thanh Vân Quân cũng có chút không nhẫn lại được. Sư Hổ Quân còn có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, hắn đè nén lửa giận, nói nhỏ, ma quân thoát khốn, bày tuyệt cảnh đại trận, người người đều bị yêu ma kia coi là tế phẩm, muốn cầm nã cắn ướt, trời xanh hắn ở chỗ này chiếm cư ưu thế, cũng không biết luyện thành ma công nào, gần như có thể tùy ý nắm bọn ta, cho nên, không cần biết ngươi là người nào, đến từ nơi nào, hiện tại cũng không phải chúng ta đánh nhau thời điểm. Nên, nhất trí đối ngoại. Vân La Hoài cắt đứt đối phương, mặt mang nở nụ cười trào phúng, đây là người yếu suy nghĩ, càng nói rõ bọn ngươi gan dạ, đạo tâm đã bị hù dọa phá. Thế nào? Các ngươi ra mắt vị kia ma quân. Hắn bây giờ còn không có hoàn toàn thoát khốn, mới có thể bày trận thế như vậy, bây giờ tám cánh tay thần ma vẫn còn ở suy yếu trong, bọn ngươi cũng không thể nào ứng đối, cùng người liên thủ thì có ích lợi gì? Ngược lại muốn cho ta trở ngại. Nói quát không biết ngượng. Thanh Vân Quân nheo mắt lại, đừng xem ngươi bây giờ nói dễ nghe, chờ chân chính gặp được cái đó ma đầu, còn không biết là bộ dạng gì. Sư Hổ Quân cũng không nhẫn mại được tức giận, liền nói, nếu xem thường chúng ta, cần gì phải tới? Trong núi khắp nơi cũng không an toàn, có ma đầu kia nhanh nuốt giày xéo tuần tra, thêm một người, liền nhiều một phần bại lộ rủi ro, còn mời các hạ rời đi. Thiên hạ nơi nào ta không thể đi? Vân La Hoài hay là cười, chút xíu cũng không cho hai cái yêu vương mặt mũi, huống chi, ta chỗ này cũng không phải là vì các ngươi hai cái này phế vật, mà là vì trong tay bọn họ vật. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào Dịch Minh Ngọc trên người, làm bộ phải đi đi qua. Giống. Sư Hổ Quân gầm thét một tiếng, cả người khí huyết tôn trào, đã là nén không được lửa giận, vừa là như vậy, vậy thì ông. Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ khổng lồ, lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, rơi thẳng xuống, như là một ngọn núi lớn rơi xuống, đè ở Sư Hổ Quân trên thân. Hắn than khóc một tiếng, lại bị cỗ khí thế này sinh sinh áp đảo ngồi trên mặt đất, đập vụn một mảnh mặt đất nham thạch. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Sư Hổ Quân dãy rủa ngẩng đầu lên, hướng cỗ khí thế này bùng nổ phương hướng nhìn, một thân áo lam lạnh lùng nam tử, từ Vân La Hoài sau lưng chậm rãi đi ra, ngay sau đó giơ tay lên một chảo, mãnh liệt hàn khí từ bốn phương hội tụ, liền hướng Thanh Vân Quân bao phủ tới. Thanh Vân Quân giật mình trong lòng, ngay sau đó nhổ ra thật dài, đầu lưỡi đỏ thắm, thân thể lắc một cái, bóng dáng phiêu hốt, đảo mắt liền na di đến xa xa, cho dù kia hàn khí hội tụ hết sức nhanh, cũng không có đưa nàng bắt lại. A, lạnh lùng nam tử vẻ mặt biến đổi, ở trong cảm nhận của hắn, đầu xà tinh này cũng không phải là đơn thuần rời đi, đối phương kia lắc một cái, phản phất từ lập tức không gian xoay đi ra ngoài, làm người ta không thể nào bắt. Có chút ý tứ, nhưng hắn cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, đầu ngón tay khẽ đảo. Hàn khí chống giống nổ tung, nhấc lên một trận của phòng, trực tiếp đem bốn éo người hướng bản thân đánh tới Thanh Vân Quân cắn nuốt, ngay sau đó nam tử hơi buông tay, Thanh Vân Quân liền ngã xuống đất, trên người bao trùm một lớp mỏng manh băng sương, run run phát run, đã là không thể động đậy. Thanh Vân Quân. Dịch Minh Ngọc thấy vậy, không nhịn được kêu lên, ngay sau đó liền hùng mạnh tinh thần, ngồi xếp bằng bước lên ấn quyết, trên người khí huyết ồ ồ rung động, toàn thân gân cốt rung động không ngừng, bắt đầu kích thích thân thể tiềm năng. Bên kia, Vân La Hoài thấy hai yêu rơi xuống đất, khẽ cười nói, lần sau ra tay, được thấy rõ ràng người đâu bối cảnh, ngươi như vậy không có bối cảnh yêu quái, gặp phải người, gặp được chuyện, nên suy nghĩ một chút có thể hay không ra tay, có thể hay không gây họa, mà không phải tính tình cùng nhau, liều lĩnh. Vậy ngươi cái này hóa hình làm người, còn có ý nghĩa gì? Phải hiểu được xem xét thời thế, mới tính cái đạt chuẩn yêu nhân. Đi theo, hắn nhìn về phía Dịch Minh Ngọc, lại lắc đầu, thế nào? Yêu quái không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện. Thấy ta, không hành lễ thì cũng thôi đi, còn muốn ra tay không được. Hắn phất tay một cái, hướng về phía lạnh lùng nam tử nói, cấp ta nhớ kỹ, Động Huyền Tông đệ tử Dịch Minh Ngọc cùng đại yêu cấu kết, thông đồng với nhau. Dịch Minh Ngọc sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt lộ tức giận, ngươi cho là như vậy thuận miệng nói bậy, là có thể hữu dụng.
Thế nào vô dụng?
Ta là Vân Môn thiếu chủ, ta Vân Môn sức ảnh hưởng trải khắp thiên hạ. Vân La Hoài chỉ Dịch Minh Ngọc sau lưng Lưu Hành, cười vô cùng bình thản, chúng ta sẽ liền giết người này, nhưng cuối cùng chuyển cho thiên hạ, sẽ là ngươi cùng yêu ma cấu kết, bị người này phát hiện đầu mối, cuối cùng là ngươi tự tay đem hắn chém giết. Đến đây, ngươi liền thân bại danh liệt, sống không bằng chết, ngươi cảm thấy cái kết quả này như thế nào? Dịch Minh Ngọc giận không kèm được, sắp tối nói thành bạch, đem tốt cách trước làm ác, như vậy vô sỉ hành vi, ngươi lại vẫn có thể nói hùng hồn.
Cái gì là tốt? Cái gì là hư?
Ngươi căn bản không hiểu bên trong huyền cơ, trong trời đất này pháp tắc rốt cuộc như thế nào giới định, là một môn thâm ảo học vấn, cũng là ta theo đuổi hư thực thật giả chi đạo. Vân La Hoài nói, trên mặt hiện ra hờ hững cùng vẻ kiêu ngạo, hạ trùng không thể ngữ băng, những đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Dịch Minh Ngọc cả người khí huyết chấn động, chậm rãi đứng dậy, hai mắt như máu, đủ cơ hội, miệng nói, ngươi thật cho là có thể muốn làm gì thì làm, có thể chỉ hiệu bảo ngựa, có thể chặn lại người trong thiên hạ một miệng bàn tán, nào có cái gì một miệng người đời, không phải là trải rộng thiên hạ lỗ tai cùng ánh mắt. Vân La Hoài không chút nào hoảng, mọi người có thể thấy cái gì, có thể nghe được cái gì, có thể biết được cái gì, đều nhân Vân Môn mà biến, bọn họ đối thế giới chân chính không biết gì cả, biết sở học đoạt được Vân Môn đều có thể can thiệp, đối bọn họ mà nói, ta nói cho bọn họ biết, chính là chân thật. Nói đến đây, hắn chợt cười một tiếng, nói, ta biết ngươi nói tâm mềm mỉ, cũng không có biểu hiện ra như vậy phẫn nộ, nói với ta những thứ này thật ra là trì hoãn thời gian, kích thích tiềm năng, nhưng ngươi thật sự cho rằng Động Huyền Tông về điểm kia công pháp có thể thay đổi thế cục? Bị nói toạc câu trả lời, Dịch Minh Ngọc sắc mặt khó coi lên, vốn định bùng lên ý động thủ cũng tạm thời đè ép xuống. Vân La Hoài cười tiếp tục nói, Động Huyền Tông xem cường thế, nhưng mặc dù có thể phát triển, là Vân Môn ngầm cho phép, nếu không làm sao có thể thuận lợi như vậy? Ngươi hôm nay dám ra tay, ngày mai Động Huyền Tông sẽ phải thành bờ đông công địch. Bị ra cửa vây công, ngươi cảm thấy dưới tình huống này, Động Huyền Tông có thể đỡ nổi? Ngươi thân là Động Huyền đệ tử, muốn hại phải tự mình sư môn tan biến. Nói, hắn chợt giọng điệu chợt thay đổi, nghe nói ngươi đặc biệt sùng bái Động Huyền Tử. Động Huyền Tử độ kiếp sau khi thất bại, còn dư lại cái gì? Phần lớn sự tích đều bị người cướp, thay thế, cũng liền còn dư lại cái tông môn, ngươi muốn làm tông môn tan biến. Dịch Minh Ngọc cả người run một cái, sắc mặt tạm đạm rất nhiều. Lúc này, một cái hơi lộ ra thanh âm yếu ớt từ sau lưng của hắn truyền tới, Khai Sơn tổ sư sự tích, thật đều bị người mạo danh thay thế. Sắc mặt trắng bệnh Lưu Hành, trên mặt hiện ra lau một cái đỏ ửng, kinh ngạc nhìn trước mặt mấy người, thì thào nói nhỏ, chúng ta biết, rõ ràng đều là giả. Bọn ngươi biết, chính là bị Vân Môn thao túng nha. Vân La Hoài vừa nghe lời ấy, không ngờ đắc ý cười lớn, Vân Môn vốn là có ý muốn chen ép Động Huyền Tử Trần Uyên danh vọng, dễ dàng liền thay đổi người trong thiên hạ đối hắn ấn tượng, ngay cả hắn đồ tôn lại chuyển cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn nhìn về phía Dịch Minh Ngọc, hỏi, biết không, ta chỗ nói cũng không phải là giả dối. Dịch Minh Ngọc thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nói, ngươi muốn làm cái gì, hoặc là nói ngươi muốn cái gì? Vân La Hoài nhíu lông mày, a, ngươi những lời này những câu chú tâm muốn đánh nát ta ý chí chống cự, nhưng trên thực tế chỉ cần để ngươi cái đó hộ vệ ra tay, ta kỳ thực cũng không phần thắng, mới vừa kích động tiềm năng cũng bất quá là muốn đứng chết mà thôi. Nhưng Dịch Minh Ngọc nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi là muốn tan rã ý chí của ta, có mưu đồ.
Không tệ, không tệ.
Vân La Hoài vỗ tay mà cười, cảnh giới cùng tầm mắt quá thấp, lại ở vào mới lên tông môn, liền các ngươi Khai Sơn tổ sư cũng bất quá là cái ở hợp đạo chi kiếp hạ vẫn lạc tu sĩ mà thôi, không nghĩ tới ngươi còn có chút cân nhắc. Bất quá ngươi coi như hiểu, lại có thể cự tuyệt sao? Không cho ngươi vũ nhục chủ nhân. Trên đất, khắp người băng xương Thanh Vân Quân chợt giống giận, trắng loáng trên mặt mũi gân xanh hiện lộ, hiện lên vẻ hoàn toàn nhân nổi khủng, mà có muốn hiện nguyên hình dấu hiệu.
Chủ nhân.
Vân La Hoài cúi đầu nhìn một cái, trong mắt sáng lên, ngươi nói chủ nhân là Động Huyền Tử, thì ra là như vậy, cho nên ngươi mới có thể liều chết cứu trợ hai người này.
Thú vị, thật sự là thú vị.
Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dịch Minh Ngọc thấy Vân La Hoài tựa như đối Thanh Vân Quân có ác niệm, lập tức mở miệng quát hỏi.
Chương 305, Chu Tâm nói như kiếm, vọng mà kêu chân tiên.
Phần 2, chương 305, Chu Tâm nói như kiếm, vọng mà kêu chân tiên.
Phần 2, Vân La Hoài thu hồi nụ cười, nhìn về phía Dịch Minh Ngọc, chỉ trong tay hắn thủy tinh đầu khô lâu, ta muốn ngươi kêu linh.
Cái gì?
Dịch Minh Ngọc, Lưu Hành, Thanh Vân Quân đồng thời sửng sốt,
nghe không hiểu. Vân La Hoài xem mấy người, lạnh lùng nói, các ngươi không phải muốn triệu hoán Động Huyền Tử chi linh sao? Bây giờ liền ra tay, nếu có thiếu sót, ta có thể giúp các ngươi làm tới, bất quá nghe ngươi trước giọng điệu, trước đưa chuẩn bị nên cũng làm xong đi. Ngược lại Thanh Vân Quân một cái phản ứng kịp, dãy rủa muốn đứng dậy, ngươi sẽ đối chủ nhân bất lợi.
Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn một người chết, có cái gì đáng được ta mưu đồ?
Vân La Hoài lắc đầu một cái, huống chi, hợp đạo chi kiếp kinh khủng bậc nào, hắn rốt cuộc có còn hay không chân linh tồn tại cũng là cái vấn đề, ta lại có sợ gì chi có?
Ngươi muốn kêu được tổ sư chi linh, dùng các ngươi Vân Môn tà pháp nô dịch.
Dịch Minh Ngọc cũng là đầy mắt lửa giận, ta chính là chết rồi, cũng không biết làm thật xin lỗi tổ sư chuyện. Hắn ngược lại quả quyết, dứt khoát, không nói hai lời, mới vừa kích thích đi ra tiềm năng từ hai trưởng bắn ra, hợp ở lòng bàn tay, lại là phải đem khó khăn lắm mới lấy được thủy tinh đầu khô lâu hủy diệt.
Cái này không thể được.
Vân La Hoài nhàn nhạt nói, tay phải bấm quyết, tay trái đưa tay chụp tới, bên tay nhộn nhạo từng cơn sóng gợn. Trong tay ngươi vật chính là giả, ta trong lòng bàn tay đoạt được phương vị chân thật. Gió nhẹ thổi qua, kỳ dị biến hóa ở trong động sinh ra. Dịch Minh Ngọc trong lòng bàn tay đầu khô lâu chợt biến mất, hắn sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên,
thấy vật kia đã bị Vân La Hoài cầm trong tay. Luận cảnh giới, ngươi chênh lệch quá nhiều. Vân La Hoài xem Dịch Minh Ngọc, lắc đầu một cái, bất quá, lấy thân phận của ngươi bối cảnh, có thể cả đời này cũng không thể nào nhìn thấy ta chỗ cảnh giới. Đè xuống trong lòng nóng này, Dịch Minh Ngọc trầm giọng nói, tiêu linh không phải dễ dàng như vậy. Cần tế đàn thủ pháp, vốn là bọn ngươi cảnh giới không đủ người dùng để đền bù thiếu sót dùng. Vân La Hoài trong lòng bàn tay dâng lên nhàn nhạt chói lọi, điểm khó khăn chân chính, thật ra là chỉ hướng tương ứng chân linh. Ta cùng kia động huyền tử giữa cũng không giao tập, mong muốn chỉ hướng này linh, bao nhiêu khó khăn. Bất quá cũng may bước này, người đã giúp ta vượt qua, cái này kêu khiến đứng đầu trong, sớm đã bị quán chú hắn khi còn sống lưu lại kiếp khí. Ha ha ha. Ánh sáng càng phát ra chói mắt, bao phủ đầu khô lâu. Đúng, còn cần một cái gánh chịu thân, cũng may ta cũng sớm chuẩn bị được rồi. Hắn đưa tay hướng ngoài động bắt đi, liền có một đạo hiện lên ánh sáng nhạt ngọc kiếm bay tới. Cái này là Hàn Băng ngọc kiếm, hai u minh đá mà chế thành, càng được u minh khí tức nồng dần, có thể xương pháp bảo trong minh cố, dùng để trở đã chết chân linh, thật là lại thích hợp cũng bất quá. Đang khi nói chuyện, hắn một tay cầm đầu khô lâu, một tay nắm trường kiếm, vẻ mặt trang nghiêm, nhàn nhạt uy áp tản ra, một đạo vết rách ở trên đầu hắn hư không nơi hiện ra. Âm lãnh khí tức tử trong dị ra. Lạnh lùng nam tử ngăn ở Vân La Hoài trước người. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dịch Minh Ngọc hít sâu một hơi, không có tùy tiện ra tay. Yên tâm. Vân La Hoài còn nhớ được trả lời, ta chỉ là có chút nghi vấn, cần động huyền tử trả lời, làm rõ ràng trên người hắn khác thường cùng bản mẹo, rốt cuộc đến từ phương nào, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật không có hình thần câu diện. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe được. Chợt, lại có một cái thanh âm từ đằng xa truyền tới. Theo sát, trong bóng tối đi ra một người. Vừa thấy người tới, Sư Hổ Quân liền đầy mặt tức giận. Hắc Bức Quân, ngươi còn dám tới? Người tới chính là kia Hắc Bức Quân, hắn cả người bọc áo bào đen, bao phủ xương mù đen, thấy mấy người, chẳng qua là nhếch mép cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là đối Vân La Hoài nói, "Vân công tử, ngươi có biết kia động huyền tử chính là chủ nhân nhà ta đại địch, ngươi phải đem hắn linh gọi, ta cũng không thể xem như không có nghe được." Vân La Hoài cũng không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Ngươi thì tính là cái gì, một con tay sai mà thôi, cũng xứng nói chuyện với ta." Lạnh lùng nam tử càng là giơ tay lên một chỉ, một đạo lạnh băng kiếm quang nhắm thẳng vào nãy thân. Nhưng sau một khắc, ma khí tuôn trào, như nước xoáy vậy xuất hiện ở Hắc Bức Quân trước người, xoay tròn đem đạo kiếm quang này nuốt mất. "Ta đã biết bọn ngươi lợi hại, lại dám hiện thân, đó là bởi vì đã sớm thông báo mọi người." Hắc Bức Quân đắc ý mà cười, "Các ngươi là Vân môn người, chính là khách quý, chủ nhân nhà ta tự có chiêu đãi, chẳng qua là cái này đều linh ý biết." "Quá tốt rồi." Trầm thấp, âm thanh khủng bố chợt vang lên. Theo sát một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm, đột nhiên từ trên thân Hắc Bức Quân phát ra, ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo thân ảnh mơ hồ. "Trần Uyên năm đó lấy gian kế, đem ta phong ấn. Nhiều năm như vậy, ta không chỉ có sắp thoát khốn, càng là ma công đại thành. Đáng tiếc người hắn đã chết rồi, không thể tự tay báo thù. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, còn có cơ hội này, để cho hắn tự mình hiện thân, còn có cái gì so cái này tốt hơn?" "Đen rơi, ngươi đi ra ngoài bảo vệ chỗ này, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, nhất định phải để cho kia Trần Uyên tự mình thưởng thức ta trả thù." Ma khí như gió, cuốn qua bốn phía. Khủng bố cảm giác gáp bách đột nhiên giáng lâm. Hắc Bức Quân kêu thảm một tiếng, vội vàng nhận lệnh mà đi. Thanh Vân Quân, Sư Hổ Quân càng bị chấn động đến bay lên. Dịch Minh Ngọc lấy pháp khí bảo vệ mình cùng Lưu Hành, nhưng hai người thấy ma ảnh, đều là đầy mặt lo âu. "Ô." Liên kia lạnh lùng nam tử hừ lạnh một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Người này tu vi hoàn toàn so theo dự liệu cao hơn. Đây là bình thường, hắn cũng nên là được khí vận mạnh của người. Vân La Hoài lại không để ý, ngược lại đem sự chú ý đều tập trung vào trong lòng bàn tay đầu khô lâu bên trên, thấy trên đó có một đạo phiêu hốt hình bóng hiện ra, còn có rung động minh minh dọc theo hư không. Chân linh còn ở. "Mau tới." Trên người người này nhiều nghi ngờ rốt cuộc có thể. "Không đúng. Không tốt. Không thể nào." Đột nhiên, hắn ánh mắt biến đổi, liên tiếp kêu lên. "Nhanh, tới giúp ta đem cái này kêu linh dừng lại." Lạnh lùng nam tử sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền dựa vào gần qua tới, trên người hàn quang lấp lóe, bao phủ thủy tinh khô lâu. "Cấp ta chấn." Vân La Hoài trên mặt nhẹ nhõm nét mặt điểm tích không còn, quát chói hai một tiếng, trên trán một cái phụ triện hiện ra, rơi xuống. Nhưng sau một khắc, đầu khô lâu lăng không bay lên, trực tiếp rơi vào kia ngọc kiếm bên trên. Ngay sau đó, một đạo chi tiết như hư bóng dáng từ trong hiện lên. Nhanh như vậy liền phát hiện. "Đáng tiếc, hôm nay lần nữa cắt chỉ thất bại, đáng ghét." Đá chương 306, Tiên Lâm. Phần 1 phần 2, chương 306, Tiên Lâm. Phần 1 phần 2, đạo thân ảnh kia lóe lên liền biến mất, nhưng ngay sau đó liền có một cỗ không hiểu khí tức tản mát ra. "Cổ hơi thở này, cổ hơi thở này." Cảm nhận được vết rách trong tản mát ra khí tức, lạnh lùng nam tử như bị sét đánh thân thể run lên, thủy chung mặt mũi bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ, lộ ra khiếp sợ cũng khó có thể tin nét mặt. "Phát sinh dị biến? Cái đó động huyền tử quả nhiên có gì đó quái lạ." Vân La Hoài sắc mặt đột nhiên biến hóa. Tia tử trên chán rơi xuống phủ triện bị hắn một cái cầm tại tay trái, ngay sau đó tay phải liên tục biến hóa, mấy đạo ấn quyết liên tiếp tạo thành, ngay sau đó đem phủ triện hướng ngọc kiếm bắn ra. Bốn giống diễn linh, ngọc hồn vỡ vụn, tàn hồn trở về. Phủ triện rung một cái, như có vô cùng vô tận uy nghiêm từ trong sung ra, mơ hồ có thể thấy được một đạo uy nghiêm bóng dáng hiện ra, đưa tay ra, liền hướng ngọc kiếm nhấn một cái. Vỡ. Nhưng sau một khắc, ngọc kiếm trong có câu xương mù lan lộn, hiện lên trong suốt chói lọi, tiến tới tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo đạo chói lọi cũng như kiếm sắc, trực tiếp đem kia uy nghiêm hư ảnh xoắn nát. Đây là hang động trên, ma quân hình chiếu cũng là dùng mình dùng một cái, lại là không tự chủ được lui về phía sau. Bên kia, Vân La Hoài thời là hừ một tiếng, hắn đánh ra kia một cái phụ triện giống như là bị một con vô hình cánh tay đánh một cái, lại lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ bay trở về. 3. Trên trán phụ triện quý vị phát ra thanh thúy thanh vang. Vân La Hoài giống như là bị người một cái tát vô vào trên mặt, đầu đột nhiên hướng phía sau dương lên, thất khiếu phun cầu đồng, cả người càng bị đánh lăng không lăn lộn, về phía sau bay đi. Lại là trong thời gian ngắn liền bị thương nặng. Thiếu chủ, lạnh lùng nam tử cả kinh, hai tay khẽ bổ, một con tay sượt lại Vân La Hoài, cái tay còn lại thì hướng kia đầu khô lâu cùng ngọc kiếm bắt đi. Nhưng sau một khắc, quỷ dị mây mù từ đầu khô lâu trong sông ra, nương theo lấy còn có sặc sỡ quang ảnh. Rắc rắc, vỡ vụn tiếng vang lên. Một đạo đen nhánh vết rách ở đầu khô lâu phía trên hiện ra, lại là vết nứt không gian. Một cỗ siêu thoát tại thế này kỳ dị khí tức từ trong khe lan tràn đi ra. Nhìn như tầm thường mây mù, nhưng thật giống như vạn trượng núi cao bình thường nặng nề, chẳng qua là quấn quanh ở lạnh lùng tay của nam tử bên trên, liền làm thần sắc hắn của biến, tay kia bên trên càng là dâng lên điểm một cái rung động, giống như là ở trọng áp dưới, sắp gãy lìa. Hắn hừ một tiếng, vội vàng thu tay về, tiếp theo nhanh chóng lui về phía sau, bảo hộ ở Vân La Hoài trước mặt. Hai người xem kia lăng không trôi lơ lửng đầu khô lâu cùng ngọc kiếm, đầy mặt kinh ngạc không thôi. Không chết cũng thì thôi, tại sao lại có uy thế bực này? Coi như kêu linh đứng đầu triệu tập chân linh, có thể có khi còn sống 7-8 phần lực lượng, nhưng ta đã sớm ở ngọc kiếm bên trên lưu lại cấm chế, cộng thêm đối phương lại là hư ảo chân linh, lại nhiều nhất chỉ còn dư lại luyện hư lực, nửa bước hợp đạo cảnh giới, theo lý nên có thể khắc chế, nhưng bây giờ bọn họ đây là thế nào? Hai người kỳ quái biểu hiện, khiến sư hổ quân nghi ngờ, hắn chợt vật ngẩng đầu lên, trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào viên kia đầu khô lâu bên trên. Chẳng lẽ cái này sắp bị kêu linh quy tới nhân tộc, hoàn toàn so với bọn họ dự liệu yếu thắng? Vậy bọn họ vì sao còn muốn mạnh mẽ kêu linh? Người này mới vừa biểu hiện như vậy cường thế, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay, chẳng lẽ là ta hiểu sai ý? Nhanh, không thể để cho này linh chân chính giáng lâm. Vân La Hoài chợt như ở trong mộng mới tỉnh, bất chấp thương thế trên người, liền lăng không ngồi xếp bằng, trên tay ấn quyết liên biến, hai mắt đảo mắt đỏ bừng. Càn khôn hữu thi, vạn vật từ mệnh, nô mệnh ngự linh pháp, tan linh ngọc kiếm, tư kiến thuộc về ta. Nhanh, dứt tiếng, hắn đưa tay hướng khô lâu ngọc kiếm một chỉ, một đạo ảm đạm rung động liền dọc theo đi qua, dung nhập vào trong đó, hóa thành từng cây một hư ảo công xiềng, liền hướng ngọc kiếm quấn quanh đi qua. Dừng tay. Dịch Minh Ngọc hấp tấp hô hoán, thật to gan, còn muốn nô dịch chủ ta. Thanh Vân Quân bành mắt tận rách. Vân La Hoài cũng không chút xíu vui vẻ, trên tay ấn quyết không ngừng, trong miệng thần chú không nghỉ, muốn không ngừng ra cố nô ấn. Nhưng ngay lúc này, Trần Uyên thanh âm từ ngọc kiếm trong truyền ra, đây là Hãn Hải Quỷ Tông hồn ấn nô dịch phương pháp, nhưng phương pháp như vậy, cũng vọng tưởng có thể khống chế ta. Ông. Dứt tiếng, một cỗ ý niệm làn sóng từ vết rách trong gạo thét mà ra. Ầm. Toàn bộ nỗi Lan Sơn Linh Sơn địa mạch chấn động lên, bốn bề hang động khắp nơi rạn nứt, thấy sư hộ quân, Thanh Vân Quân tim đập chân run, cho là sắp sụp lở, nhưng ngay sau đó lại phát hiện núi này hang vẫn vậy vững chắc, chẳng qua là trong đó kết cấu như có kịch liệt biến hóa. Đây là thủ đoạn gì? Bên này, hai yêu thoát tim phất mật, bên kia Vân La Hoài cũng là kêu thảm một tiếng, ôm đầu sủi lơ đi xuống. Nhưng ở phía sau hắn, một thân áo lam lạnh lùng nam tử bay lên trời, giơ tay lên liền ném ra hơn 10 đạo phi kiếm, ngay sau đó hai tay áo hất một cái, hai tay ấn quyết liên biến. Phong ma kiếm trận, cấp ta phong. Một đạo đạo kiếm quang tứ tán ra, tốc độ nhanh đến đỉnh cao, vô số hàn khí quấn quýt, hô hấp giữa công phu đang ở liền lăng không thành trận, kiếm quang rung động tứ tán, lăng không tạo thành phức tạp trận đồ, liền hướng khô lâu cùng ngọc kiếm rơi xuống. Đọc lại, phong tỏa, trấn áp, chỉ một thoáng, liền quanh mình linh khí cũng đọc lại, chỉ trệ, nếu bị cùng nhau phong ấn. Nhưng ngay lúc này, cái kia đạo lăng không vết rách đột nhiên mở rộng, khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Một con tay, một con trắng trong như ngọc tay, từ vết rách trong đưa ra ngoài. Sau một khắc, toàn bộ không gian cũng tùy theo mà mẹo, một cỗ hoàn toàn bất đồng với hiện hành thế giới pháp tắc, hóa thành điểm một cái mây mù, vào giờ khắc này giải rác đi ra, hướng bốn phía lan tràn. Mây mù chỗ đi qua, hư không lôi đỉnh không được nổ vang. Mười mấy thanh phi kiếm trong khoảnh khắc liền bị mây mù bao phủ, đi theo sáng bóng huy người chuyển, lại bị sương mù xâm nhiễm. Đợi mấy hơi sau, kia một đạo đạo phi kiếm lại là rối rít quay lại phương hướng, hướng lạnh lùng nam tử phong tới. Siêu siêu siêu, kiếm quang như mưa, lập tức liền để cho đối phương mệt mỏi ứng đối, tay chân luống cuống. Không chỉ có như vậy, theo cái tay kia xuất hiện, quỷ dị mây mù không ngừng quét trường, lan tràn. Đầu tiên còn mười phần nồng nặc, nhưng mấy hơi sau, liền mỏng manh, phiêu hốt rất nhiều, tựa hồ muốn dung nhập vào cái này phiến hang động thiên địa. Thiên địa chấn động, hai loại thiên đạo va chạm cùng lẫn nhau ăn mòn, bắt đầu. Sau một khắc, vô hình trung đạo lực cùng đánh vào đột nhiên bùng nổ, dư âm dập dờn, phóng xạ bốn phía. Gần trong gang tấc Vân La Hoài đám người hừ một tiếng, trực tiếp bị hướng bay ra ngoài, kia kiếm quang xoắn nát hắn hộ thể linh quang, phá vỡ bền bị thể phách, xỏ xuyên qua máu thịt gân cốt, nhắm thẳng vào tính mạng mấu chốt. Chẳng qua là vừa đối mặt, hắn kêu thảm một tiếng, sinh cơ căn nguyên, tinh nguyên thần tàng lại bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Từ khí giáng lâm, giống vậy cách rất gần Dịch Minh Ngọc, Lưu Hành, Thanh Vân Quân, sư hổ quân đám người, dù cũng là đầy mặt sợ hãi, thậm chí tiềm thức dây rủa muốn lui về phía sau, thế nhưng cổ dư âm đến bọn họ trước mặt, liền thuận thế chuyển một cái, đi vòng qua. Dưới so sánh, ngược lại thì kia ma quân hư ảnh ngay lập tức liền bị đánh bể tan cảnh. Cổ hơi thở này, đây thật là Trần Uyên người kia. Hán. Chương 306, Thiên Lâm. Phần 2, 2, chương 306, Thiên Lâm. Phần 2, 2, ma quân ý chí trong, tản mát ra kinh ngạc cùng nghi vấn, nhưng căn bản không có thời gian để cho hắn tinh tế dò xét, đạo này hình chiếu liền liền tiêu tán, mất tung ảnh. Ngoài động, thấy được một màn này, Hắc Bức Quân cả kinh, con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Cái này nói không thông a. Vân La Hoài chật vật từ dưới đất bò dậy, áo của hắn đã bị tổn hại, sợi tóc xốc xếch, chật vật cực kỳ. Ha ha ha. Sư Hổ Quân coi như là thấy rõ nguyên do, ngửa đầu cười to, không có cái đó quan kim cương, cũng không cần ôm đổ sự sống. Nhìn ngươi mới vừa rồi nói khoác không biết ngượng dáng vẻ, vậy là cái gì tu vi cảnh giới, vậy là cái gì vân môn thế lực, mộ thật đúng là cho là ngươi thật sự có tài, thật là một bá bán đức thế nhân vật. Liên nhân tộc đi qua đi tới hợp đạo cảnh lão tổ, cũng có thể tùy ý nắm, hoàn toàn chủ động phải đem này linh gọi, ai có thể nghĩ, cũng là không biết tự lượng sức mình. Đem người mời về, bản thân lại không đối phó được. Vân La Hoài sắc mặt càng thêm khó coi. Bên cạnh, chẳng qua là dư âm, liền đem vậy chờ mạnh mẽ ma quân hình chiếu cấp đánh nát. Sắc mặt tái nhợt Lưu Hành thấy vậy lại hưng phấn, Khai Sơn tổ sư chi linh bị kêu gọi tới, lại có loại này uy lực. Chính là ta từng thấy đến luyện hư lão tổ sợ cũng không bằng đi. Khó trách sư thúc ngươi như vậy sùng bái tổ sư. Thật sự là ta kiến thức nông cạn, lại bị những lời đồn đại kia ảnh hưởng. Cái này, Dịch Minh Ngọc giống vậy trợn mắt há mồm, năm hắn nhẹ lúc bái nhập tông môn, đã từng thấy qua Trần Uyên phong thái của ngày xưa, cũng vững vàng khắc ấn ở đáy lòng, vì vậy mới có thể nhớ mãi không quên, cùng rất nhiều đồng môn cùng nhau lập nhu, muốn kêu gọi tổ sư chi linh. Cho nên, tại trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau, nhưng lại cảm thấy đây hết thể lẽ đương nhiên. Quả nhiên là tổ sư chi uy. Cho dù là bị gọi linh quy, mới hiện ra một con tay, là có thể tạo thành bực nào cục diện. Ngay sau đó, tinh thần hắn phấn chấn, nhưng đây càng tiến một bước chứng minh chúng ta suy đoán. Tổ sư không có hình thần câu diện, ở ban đầu hợp đạo chi kiếp hạng, cất giữ chân linh. Kể từ đó, chỉ cần có thể đem tổ sư mời về, bên trong tông môn các loại quái giống, loạn tượng là có thể bị ngăn lại. Ta động Huyền Tông, liền còn có thể trở lại nguyên bản Biển Thanh Sông Yến bộ dáng. Giống vậy kích động, còn có Thanh Vân Quân. Theo dư âm chấn động, nàng không chỉ có không có bị liên lụy, trên người che lấp tầng kia băng tinh cũng bị đánh vỡ nát, làm nàng thoát thân đi ra, khôi phục năng lực hành động. Chủ nhân quả nhiên chân linh chưa mẫn, bây giờ sắp trở về. Không thể nào, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Lạnh lùng nam tử trên mặt lại không lạnh lùng, hắn che ngực, toàn thân vết máu loang lổ, đều là phi kiếm tổn thương, khí thế của cả người đột nhiên suy sụp, nguyên bản kỳ thế mạnh, đuổi sát luyện hư cảnh, nhưng bây giờ kia chân hỏa linh quang đều theo vết thương lan tràn, liền pháp có nguyên linh chi niệm, đều ở đây chậm rãi tiêu tán. Khí tức tử vong ở trên người hắn quấn quanh, minh thổ chi đổ mơ hồ hiện ra. Vân La Hoài lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Như thế nào như vậy? Ngươi không ngờ bị vết thương chí mạng. Đối phương nhưng mới chỉ lộ ra một cây cánh tay, chẳng qua là vừa đối mặt, liền xem như cha quân mong muốn như vậy tùy tiện đưa ngươi. Đột nhiên, hắn phảng phất hiểu cái gì, lời nói ngừng lại. Thiếu chủ, xem ra ngươi hiểu. Lạnh lùng nam tử thở dài, ánh mắt dần dần có mê ly ý, chủ thượng tuy là không làm được, nhưng nếu cảnh giới vẫn còn ở chủ thượng trên, không thể nghi ngờ là có thể làm được. Hai người đối thoại, đem động này trong ngoài người cũng kinh sợ. Cái này có ý gì? Lưu Hành nhìn về phía sư thúc, có chút không xác định mà nói, kia cao thâm khó dò tu sĩ, chẳng qua là vừa đối mặt, liền bị vết thương chí mạng, sắp vỡ lạc. Nghe mới bởi ý, người này hoặc là luyện hư tu sĩ, cho dù không phải, phản hư lão tổ vẫn lạc cũng là to như trời chuyện, hoàn toàn dễ dàng như vậy sẽ phải vỡ lạc. Nhà chúng ta vị lão tổ kia, rốt cuộc là, đây càng không thể nào. Vân La Hoài thất thố giống giận, trên mặt gân xanh hiển lộ, ở cha quân trên cảnh giới, đây chẳng phải là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn năm đó độ kiếp thất bại, là chính xác 100% chuyện, thậm chí còn có người ở bên chứng kiến, chính mắt thấy cấp hạ nguyên thần vỡ vụn, thân xác tan vỡ một màn. Hắn làm sao có thể nâng cao một bước? Không sai, mặc dù rất không thể tin nổi, nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người cũng lôi, hoặc là nói, là tất cả mọi người đều bị động huyền tử Trần Nguyên lừa gạt. Hắn căn bản không có thất bại, càng không có vẫn với kiếp chung. Hắn, lạnh lùng nam tử nói, thân thể lắc lư một cái, bước chân lảo đảo, quỳ sụp xuống đất, lại vẫn ngẩng đầu, hướng ngọc kiếm nhìn, chật vật hô, các hạ thế nhưng là động huyền tử Trần Nguyên. Thế hệ chúng ta sẽ chết, nhưng nếu trước khi chết không thể gặp mặt ngài một lần, tung bách thế luân hồi cũng không cam tâm. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai mắt nở rộ tinh mang, trên mặt hiện lộ cùng nhiệt. Ầm. Cái tay kia đột nhiên nắm chặt ngọc kiếm cô lâu, đi theo thuận thế vung lên, liền chém ra cái khe. Ngay sau đó, tóc trắng tung bay, áo đen phủ đầy thân Trần Uyên liền đi ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong động quật mây mù mờ ảo, bát phương khắp nơi dị hương, trùi lủi mặt đất, vách đá cùng tràn đầy thạch nhũ đỉnh động bên trên, liền có vô số sặc sỡ hoa cỏ dài ra. Linh khí nồng nặc từ trong đó xông ra, tràn ngập bốn phương, thấm lòng người phi. Ầm, 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 ầm. Ngoài nỗi Lan Sơn, nguyên bản 10,000 dặm không mây quang đãng, đột nhiên sấm chớp rền vang. Toàn bộ bờ đông địa mạch mơ hồ chấn động, núi cao chập chờn, sông suối gào thét, sóng biển mãnh liệt. Thế nào đây là? Bồi hồi ngoài núi vu phần, Tùng Văn Pháp sư đám người nhìn một chút ngày, nhìn một chút địa, mặt kinh nghi. Đây chính là, đây chính là. Thấy khắp động dị tượng, Lưu Hành kích động đầy mặt đỏ bừng, kia bị thương nặng sau yếu đuối thân xác, đang hút vào dị tượng sau, cũng nhanh chóng khỏi hẳn, toàn thân tinh lực dồi dào. Quá thần, không thể tin nổi. Sư thúc, vị này chính là tổ sư. Hắn vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Dịch Minh Ngọc đã là kích động cả người run rẩy, nơi nào còn nhớ được trả lời. Thanh Vân Quân càng là kêu lên một tiếng, run rẩy càng lợi hại hơn. Trần Uyên quét mấy người một cái, khẽ mỉm cười, một tay ở trước người bấm quyết, một tay nắm chặt ngọc kiếm cô lâu, hai tay háo hất một cái, lăng không ngồi xếp bằng. Mây mù lúc này tụ tập tới, ở dưới người hắn hóa thành thập nhị phẩm trắng như tuyết tòa sen. Hắn nhìn trước mắt mấy người, cảm thụ bốn phía thiên địa nhịp đập, không khỏi cảm khái. Không ngờ thật đem ta tiên đạo phân thân gọi. Liền một chữ, ngoại hạng. Bất quá, đem sức chú ý chủ yếu cũng chuyển tới tiên đạo thân trong Trần Uyên, quay đầu nhìn một cái trên tay ngọc kiếm cô lâu, thấy trên đó đang có một đạo đạo liệt ngân đang lan tràn, lúc này trong lòng rõ ràng, hóa thân giáng lâm thời gian 10 phần có hạn, chuyện cần làm lại không ít, phải tranh thủ thời gian. Đệ tử Dịch Minh Ngọc, ra mắt tổ sư. Dịch Minh Ngọc lúc này cuối cùng từ trong sự kích động khôi phục như cũ, hắn quỳ sụp xuống đất, mừng đến phát khóc, "Đệ tử, đệ tử biết ngay tổ sư lão nhân gia ngài như vậy lợi hại, công che thiên hạ, vang dội cổ kim, đương thời vô địch, nắm được Sâm La và tượng, minh pháp vũ trụ hồng hoang, há có thể ở hợp đạo chi tiếp trong vẫn lạc." "Quả nhiên, quả nhiên." "Đệ tử, đệ tử, đệ tử." "Đệ tử Lưu Hành, ra mắt tổ sư lão tổ tông." "Ra mắt tổ sư gia." "Đệ tử là Động Huyền môn nhân." Lưu Hành thấy vậy, cũng đội vàng ngã quỵ, lời nói không có mạch lạc, nhưng nói xong lời cuối cùng cũng là mặt kiêu ngạo. Thanh Vân Quân cũng không cam chịu yếu thế, một cái ngã quỵ, "Nô tỳ Thanh Vậy, ra mắt chủ nhân, không biết chủ nhân còn nhớ rõ nô tỳ. Năm đó ngài ở trong núi bồi hồi, điểm hóa nô tỳ." Bên cạnh, Sư Hổ Quân nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một chút, thấy kia mặt tử tướng lạnh lùng nam tử, nhìn thấy đầy mặt hoảng sợ Vân La Hoài, suy nghĩ một chút, cũng là một cái quỳ dưới đất, cung cung kính kính mà nói, "Tiểu yêu hổ làm tâm, ra mắt Động Huyền tổ sư. Bây giờ không nóng nảy nhận thân." Trần Uyên hướng về phía mấy người lắc đầu một cái, chợt ánh mắt động một cái, trong mắt tinh mang hiện ra, nhìn về phía ngoài động. "Không tốt, bị phát hiện." Núp ở ngoài động, hướng vào phía trong giòm ngó một hồi lâu, anh em nhà họ Hoa giật mình trong lòng, liền cảm giác cả người tinh nguyên, pháp lực cũng kịch liệt sôi động đứng lên. Hoa Đoạ đội bằng nói, "Cái này Động Huyền tổ sư như vậy hung ác, huynh trưởng, chúng ta đi nhanh lên đi." Nhưng vừa muốn động thân, liền bị Hoa Túc bắt được cánh tay. "Đi cái gì?" Hoa Túc cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn, ngu xuẩn. "Tiên duyên trước mắt, còn phải tránh lui." "Tiên duyên?" Hoa Đoạ ngẩn ra, "Huynh trưởng nói là tin đồn là ngụy." Hoa Túc hướng trong động nhìn, Động Huyền Trần tổ sư nơi nào là hợp đạo cấp vẫn? Hắn rõ ràng đã là đắc đạo chân tiên. Hắn càng nói càng là hưng phấn. "Hôm nay, người ta nhìn thấy chân tiên dáng thế. Ngủ một buổi chiều, giữa trưa nhà ta cái đó đại hiếu tử một điều khiển từ san đện ở trên vết thương của ta, đau khắp người đổ mồ hôi, quá hiếu." Chương 307, trong lòng bàn tay càn khôn không xa, phần 1 phần 2, chương 307, trong lòng bàn tay càn khôn không xa, phần 1 phần 2, thấy được chân tiên, mất với chân tiên, dù chết lại mà không tiếc vậy. Trong động quật, kia lạnh lùng nam tử chậm rãi cúi đầu, mang trên mặt lau một cái giải thoát sau nét cười, không một tiếng động. Băng tinh trong nháy mắt bò đầy thân thể của hắn, ngay sau đó hắn cả người trong nháy mắt vỡ vụn, máu thịt xương cốt toàn bộ hóa thành bay cầu vồng, nam đạo nồng nặc tử khí mang theo thoải mái, giải thoát chi niệm, đột nhiên bay. Ừm. Trần Uyên trong lòng hơi động, giơ tay lên một chảo, kia sắp vượt qua âm dương, rơi vào minh thổ tử khí, liền bị hắn thu lấy đến trên tay, đi theo lại bóp một cái. Ba. Tiếng vỡ bụng trong, tử khí giết hết, mảnh vỡ ký ức như thủy triều vào tới. Thổi nhẹ một hơi, đem tán loạn trí nhớ thổi tan, Trần Uyên nhìn một cái trong lòng bàn tay đượm tối một đoàn giải thoát chi niệm, khép mắt lại. Nguyên lai người này lại là bị hút tới qua lại chi hồn, là đã từng rơi xuống với minh thổ cổ chi tu giả, bị người dùng dịch hồn phương pháp cưỡng ép thu nhất tới, phong nhập một thân thể trong, hóa thành hộ vệ, tôi tớ. Khó trách hắn vừa ra tay, liền có hàn khí tôn trào, nguyên lai cũng là người chết. Kể từ đó, vân môn nhân tài kho, cao thủ số lượng, sợ rằng vượt xa khỏi tưởng tượng. Nghĩ đến Nghiêm Đàm đề cập tới thiên hạ thanh khí bị nhiếp, nhân gian âm dương lung tung, Trần Uyên mơ hồ hiểu trong đó duyên cớ. Có thể nhiếp đi thiên hạ thanh khí, thủ đoạn như vậy, cho dù ta tiên đạo hóa thân có thể mọc thời gian giáng lâm, nếu không có bất kỳ bố trí, thế hiến pháp bảo, thậm chí còn tiên thời địa lợi nhân hòa, cũng là không làm được, vân môn rốt cuộc là như thế nào làm được. Lúc trước hóa thân vẫn còn ở ngũ hành gia, thượng không cảm thấy như thế nào, bây giờ hóa thân bị triệu hoán tới, dù là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng để cho Trần Uyên cảm nhận được cái này động hư giới linh khí trong trời đất mạch lạc, so với câu Trần càng thêm dày hơn nặng, phức tạp cùng hoàn thiện, rất khó nảy ra. Như đã nói qua, nếu có thể câu thông ngầm thì, nô dịch minh hồn, đi qua tông môn rất nhiều giả lão, thậm chí còn khai sơn tổ sư sợ là đều bị nô dịch không ít, như vậy thế lực khó trách đối thiên hạ tông môn sức ảnh hưởng to lớn như thế, thậm chí năm đó ta nếu là độ kiếp thất bại, chân linh nhập mình, sợ là cũng bỏ trốn không hết. Chỉ bất quá, cái này sau lưng nếu không có chân tiên chống đỡ, coi như trong vân môn mặt có 18 nửa bước hợp đạo, cũng chưa chắc có thể can thiệp minh thổ đến trình độ như vậy mà không bị cản trở, cho nên quả thật có tiên tàng với vân môn. Đối diện, kinh hồn bạt vía Vân La Hoài thấy Trần Uyên như có mấy phần thất thần, phân tâm, cũng không trì hoãn, bắt được cơ hội này, tay phải ngắt méo cái ấn quyết, tay trái thì rất bể một cái bạch ngọc phù. Nhất thời, một đạo linh quang từ dưới chân hắn dâng lên, trong nháy mắt bao phủ người này, đảo mắt liền hiệp người này đi xa. Chạy trốn. Lưu Hành thấy một màn này, một cái liền nóng nảy, "Tổ sư, tiểu tử kia chạy." Đường giật mình la hét, xem tuổi cũng không nhỏ, được bước vàng. Trần Uyên xem khuôn mặt này còn lộ vẻ non nớt hậu bối truyền nhân, đầu tiên là nói một câu, ngay sau đó mở ra bàn tay, cười nói, "Yên tâm đi, hắn không chạy được." Lưu Hành, chớ có thất kinh. Bên cạnh, Dịch Minh Ngọc miễn cưỡng đè xuống trong lòng kích động chi niệm, dùng thanh âm run rẩy nói, "Tổ sư bây giờ chứng đạo chân tiên đại đạo, đã là nhân gian tuột cùng tuyệt đỉnh, có 102 cổ kim. Người ta thân là Động Huyền môn nhân, nếu còn không giữ được bình tĩnh, chẳng phải là cấp tổ sư mất thể diện?" Lưu Hành bừng tỉnh thức tỉnh, hiểu được, "Là ta là đương thời chân tiên truyền nhân, tại khí chất khối này, nhất định phải cầm chắc lấy." Nhất thời, hắn chỉnh ngay ngắn y quan, biểu hiện trầm ổn rất nhiều, chẳng qua là đối kia chạy trốn Vân La Hoài vẫn vậy mười phần để ý, dù sao đối phương trước chu tâm ngữ điệu, thật là để cho Lưu Hành khó chịu tới cực điểm. Suy nghĩ một chút, hắn hướng Trần Uyên trong lòng bàn tay nhìn một cái, nhất thời tâm thần mê loạn, tâm niệm dao động. Kia trong lòng bàn tay mây mù lượn quanh, phát họa núi sông chi cảnh, tinh tế nhìn một cái, không ngờ là cái này nỗi lan sơn mạch phập phồng quanh co bộ dáng, ngưng thần xem một chút, Lưu Hành tâm thần nhất thời đằng vân giá vũ, lại có một loại hướng Trần Uyên trong lòng bàn tay rơi xuống cảm giác, hơn nữa khó có thể tránh thoát. Chỉ một thoáng, gió mạnh mây giận, cuồng phong ở bên tai gào thét, hắn phảng phất rơi vào trong rừng núi, phía trước là bị mỏng manh sương mù bao phủ núi rừng, một đạo linh quang ở trong đó phi nhanh. 3. Sau một khắc, linh quang vỡ vụn, Vân La Hoài từ trong ngã xuống, không trốn thoát được. Hay là nói, trong lòng hắn báo động đại thịnh, còn chưa rơi xuống đất, liền từ trong túi càn khôn lấy ra mười mấy tấm phù lục, giữa trời bung ra. Lục đinh lục giáp, nghe ta hiệu lệnh. Hoàng Cân lực sĩ, hộ tính mạng của ta. Nhanh. Chỉ một thoáng, một đạo đạo lưu ly chói lọi từ phù lục trong bắn ra tới, dung nhập vào bốn phía đại địa. Ong ong ong. Đại địa chân chiến, địa mạch vặn mèo. Từng tôn nguyên bởi thiên địa tự nhiên thần linh bị sinh sinh đánh thức, từ bùn đất chỗ sâu chui ra ngoài. Hơn 30 tên thần đạo, cùng bao cao vạm vỡ Hoàng Cân lực sĩ hiện thân sau, liền bị thuật pháp thao túng, ở Vân La Hoài trùng quanh tạo thành đại trận, đem hắn bảo vệ trong đó. Thần đạo khí tức tràn ngập hơn nửa dãy núi. Vân La Hoài lúc này mới cảm thấy an tâm. Sao đột nhiên, nơi đây hương khói khí tức đại thịnh. Trong rừng, vốn là có rất nhiều giải giác tu sĩ đang bỏ trốn ma hóa yêu loại đuổi bắt. Lục Bình Lễ đám người thình lình đang ở trong đó, lấy bốn người bọn họ tu vi cảnh giới, một đường chém giết, bất chi bất giác liền bị ma khí xâm nhập không ít, đã hơi lộ ra chật vật, lại tìm không phải bỏ trốn phương pháp, lúc này nhận ra được ma khí, yêu khí ra, đột nhiên có hương khói thần đạo khí tức, lập tức sức sống hơi thở chuyển tới phương hướng chạy đi. Mau đi qua kiểm tra. Mới vừa vùng núi này liền có cực lớn dị động, có lẽ là trừ ma mấu chốt. Đến lúc này, bọn họ đã ý thức được ma đầu kia hung mãnh, cảnh giới cao thâm khó dò, cùng qua lại tin đồn bất đồng, nguyên lai chu ma dò phụ chi niệm đã sớm tan thành mây khói, chỉ muốn có thể bảo toàn tính mạng, nói nữa cái khác. Bất quá, chờ bọn họ đến gần mấy bước sau, liền gặp được kia chúng thần chỉ vây lượn một người hình ảnh. Cuồn cuộn hương khói nếu mây mù, khiếp sợ lòng người. Cứ thật, người này là ai? Phô trương thật lớn. Chúng ta ở trong núi này đối mặt ma đầu truy kích, đều là chật vật tương đối, người này lại hay, hoàn toàn cứ gọi thần linh tương hộ. Người này là Vân Môn thiếu chủ. Lão nho hạo thủ kinh sĩ thâm trầm nói, hắn gương mặt này, ta nằm mơ cũng sẽ không quên. Vân Môn, khó trách, khó trách. Lục Bình Lễ đang định nói, ngay sau đó chú ý tới chung quanh có không ít như ẩn như hiện bóng dáng đang trong rừng bồi hồi, nhất thời trong lòng rõ ràng, những người này đều là đánh cũng giống như mình chủ ý, lúc này nếu có được Vân Môn tương trợ, xác thực có thể vượt qua cửa ải khó, chẳng qua là. Hắn đang nói, đột nhiên giữa tâm niệm rung động. Không chỉ là hắn, nơi này ngoài rằng ngoài rất nhiều người, đều là trong lòng nảy loạn, đột nhiên nâng đầu, thấy được bầu trời ma khí tôn trào, một đạo cực lớn ma trảo. Kia ma trảo che khuất bầu trời, mang đến hắc sát cuồng phong. Phá vỡ cho ta kẻ này. Vân La Hoài đầu tiên là cả kinh, chờ nhận ra lai lịch, cười lạnh một tiếng, liền thúc giục quần thần ra tay. Thần đạo khí tức xông lên trời không, cùng kia ma trảo đụng nhau. Cuồng phong cùng nhau, cắt bay đá chạy. Ma khí chui luyện, hoàn toàn muốn ăn mòn thần linh. Kia dư âm càng là thổi mọi người chung quanh liên tiếp lui về phía sau, trong lòng càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt cuộc là Vân Môn cùng ma đầu, loại này va chạm, thật làm người ta thán phục. Trang Ti lộ đùi ngồi mãi thôi. Lục Bình Lễ lại lo lắng thấp giọng, như vậy thế đâu, càng khó hơn thoát thân, cũng không biết hay không còn có chuyện cơ. Yên tâm. Lão nho nhếch mép cười một tiếng, ta đã sớm đoán ra, hôm nay có kinh không hiểm, nên có quý nhân tương trợ. Nếu thật có quý nhân, đã sớm nên ra tay. Lục Bình Lễ trong miệng nói, nhưng sau một khắc trong đầu chợt một trận ong ong. Ngay sau đó chỉ thấy trong mây mù như có một kẻ đạo nhân phất tay. Kia quần quần ma khí đảo mắt vỡ vụn. Theo sát nguyên bản còn cùng ma khí chống lại nhiều thần linh, trong khoảnh khắc cũng rơi trên mặt đất, run lẩy bẩy hướng về một phương hướng quỳ lạy. Kia thần đạo chi niệm trong tràn đầy sợ hãi. Chương 307, trong lòng bàn tay càn khôn không xa, phần 2, 2, chương 307, trong lòng bàn tay càn khôn không xa, phần 2, 2, đây là thế nào? Lục Bình Lễ đám người trợn mắt há mồm, theo quần thần quỳ lạy phương hướng nhìn. Nhưng vào lúc này, ma quân tiếng giống giận từ trong núi rừng chuyển tới, Trần Uyên. Trần Uyên, đây là người nào? Lục Bình Lễ đám người trố mắt nhìn nhau, chỉ có kia lão nho nét mặt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, Trang Ti Lộ cũng có phát hiện, cái đó Vân Môn người, sao không thấy? Vân La Hoài giờ phút này đầy lòng sợ hãi, hắn thấy được thần đạo cùng ma quân đọ lực, nhưng ngay sau đó trước mắt quang ảnh biến đổi, bản thân lại là một cái rơi vào một đám mây trong sương mù, đợi đến mây mù tan đi, hắn thình lình phát hiện, bản thân không ngờ ở đó Trần Uyên trong lòng bàn tay. Ngươi đây là yêu thuật gì? Trần Uyên đưa tay run lên, Vân La Hoài liền ngã trên đất, cười nói, ngươi cũng là người tu hành, thế nào há mồm ngậm miệng, vậy mà nói yêu thuật. Vân La Hoài hít sâu một hơi, đáy lòng thầm vận huyền băng thiết tâm quyết, đem sợ hãi, nghi ngờ miễn cưỡng đè xuống, cắn răng thấp giọng nói, lần này là chúng ta mạo phạm, nhưng ta Vân Môn cũng tổn thất một vị đáng giá dương quá tuổi, liền coi như là về nhau đi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nghĩ đến bản thân vốn là lần này đi ra làm việc, chính là hắn cùng với cái khác mấy cái huynh đệ cạnh tranh, bây giờ xong đời, hắn coi như trở về. Nồng nặc không cam lòng, không phục cùng oán độc chi niệm đang đáy lòng bay lên, lại không ngừng bị pháp quyết chấn áp xuống dưới. Về nhau, ai cho ngươi tư cách có thể cùng ta về nhau? Ngươi cũng xứng cùng ta ngồi ngang hàng. Trần Uyên cười ha ha một tiếng, cười Vân La Hoài sắc mặt tái nhợt. Ngươi lấy Chu Tâm lời nói, khắp nơi đánh vào ta hai cái này ngu đồ tôn, thiếu chút nữa đem bọn họ đạo tâm cũng làm hỏng, một câu về nhau, liền muốn lướt qua. Ngươi, từ Vân Môn lần nữa như thế, Vân La Hoài thân là Vân Môn thiếu chủ một trong, chưa từng chịu được đãi ngộ như vậy, nhưng nghĩ tới Trần Uyên thân phận, lại không thể không nhịn nhịn. Ngược lại thì sư hổ quân ở bên cạnh xem một màn này, như có điều suy nghĩ, biết vị này dáng thế chân tiên, sợ rằng ở lấy đạo của người trả lại cho người, kia Vân Môn thiếu chủ ngang ngược càng rỡ, tự cao tự đại, lúc trước trong lời nói khắp nơi đều là tự đắc lời nói, kết quả phong thủy luân chuyển, bất quá mấy hơi thời gian, cục diện lại chuyển. Nhất có thú, cục diện này hay là cái này Vân Môn thiếu chủ bản thân tạo thành. Không biết trong lòng hắn, bây giờ là cái gì tư vị. Vân La Hoài hít sâu một hơi, dùng hơi lộ ra thanh âm run rẩy nói, động viên tử tiền bối nên đã là thật tiên, loại này thân phận, lại vì sao cùng ta một cái hậu sinh vãn bối làm khó. Trần Uyên nheo mắt lại, chợt giơ tay lên khẽ bổ. Vân La Hoài một cái liền bị lăng không nhấc khởi, toàn thân cao thấp tình lực, pháp lực, linh quang toàn bộ đều bị vỡ vụn, chấn áp. Hắn giữa trời giãy giụa, đáy lòng sợ hãi tới cực điểm, cho là muốn bức kia lạnh lùng nam tử hậu trần, liền kêu lên, "Mạc Sát ta, ngươi không thể giết ta, coi như ngươi là chân tiên, chân tiên cũng không thể giết ngươi." Trần Uyên tựa hồ sẽ chờ những lời này, thấy tiên mà không sợ, nên người mang lá bài tẩy, hay hoặc là đã từng thấy tiên. Ngươi thuộc về cái nào? Vân La Hoài cho là lời của mình sinh ra hiệu dụng, liền bội nói, "Ta Vân Môn tại thượng cổ lúc, xưng là tiên ảnh cánh cửa, vốn là tiên hạ vô địch, cũng có chân tiên lưu lại thủ đoạn. Ngươi nếu giết ta, không riêng dính dớp động huyền tông, chính là ngươi cái này chân tiên thân, vậy có thể bị uy hiếp. Thời đại thượng cổ, nói như thế, ngươi Vân Môn lịch sử cũng không quang mấy mươi năm." Trần Uyên khẽ mỉm cười, ngay sau đó xem Vân La Hoài, "Bất quá, ngươi dám cầm tông môn tới uy hiếp ta?" Chỉ một thoáng, một cỗ cực hạn lạnh lẽo bao phủ Vân La Hoài toàn thân. Nhưng Trần Uyên sau đó đột nhiên hỏi, "Trong Vân Môn chân tiên, đi nơi nào?" "Đi nơi nào?" Vân La Hoài sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền nói, "Như thế bí tân, phi ta biết, nhưng ta tiên môn tự có biện pháp, chính là đối mặt chân tiên, cũng có thể giữ vững truyền thừa bất diệt. Hơn nữa đến thời khắc mấu chốt, thậm chí cũng có thể kêu gọi chân tiên giáng lâm, cho nên ngươi nếu còn muốn giữ được truyền thừa, liền hạ." "Ngươi..." "Ngươi đại khái là ngang ngược càn rỡ thói quen, xin tha mềm lời cũng sẽ không nói, ngược lại một mực uy hiếp, mong muốn cực hạn làm áp lực, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học một ít bá chủ chi quốc, cho dù cầu người, cũng phải nhường người quỳ xuống giúp ngươi. Tông môn có thể đối mặt chân tiên bố cục, không sợ truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng ngươi cũng là một người." Trần Uyên ánh mắt ngược lại hờ hững, đi theo con ngón đúng ra. Hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Vân La Hoài đột nhiên trừng to mắt, trong miệng cầu xin tha thứ ngữ cũng không kịp nói ra khỏi miệng, vô số cuồng phong liền đâm rách máu thịt của hắn, ra, đem hắn cả người thổi bay đi ra ngoài, đảo mắt không thấy bóng dáng. Cũng không thèm nhìn tới Vân La Hoài hướng đi, Trần Uyên thu tay về, ngay nuốt lấy đối phương tiết lộ tin tức, như có điều suy nghĩ. Trong Vân Môn nếu có tiên nhân, bây giờ lại cũng không biết hướng đi, là cùng câu trần giới mấy cái kia vậy, cũng đi ra ngoài truyền đạo. Nhưng vì sao không ở động hư truyền, hay là động hư chính là này nói, cho nên vị kia tiên nhân đã phi thăng. Nhưng nếu là như vậy, cái này Vân La Hoài một cái hoàn khố địa bộ người, vì sao có thể đoán chắc có thể gọi chân tiên? Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Lời nói, những thứ kia sau khi phi thăng tiên nhân là thế nào xuống? Nếu không phải hợp đạo sau khi phi thăng có biện pháp trở về, bọn họ như thế nào đi những giới khác vực truyền bá tự thân tiên đạo? Nhưng nếu là có thể hạ phàm, ta kia hóa thân liền bị kẹt ở kia chỗ cổ quái, không đi được, không về được, lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, mới có thể tạm thời hạ giới. Đang suy nghĩ, Lưu Hành nhưng có chút chần chờ nói, "Tổ sư, kia Vân Môn thiếu chủ cứ như vậy?" Trần Uyên quay đầu nhìn hắn một cái. Không đợi hắn vị tổ sư này mở miệng, Dịch Minh Ngọc liền cau mày nói, "Lưu Hành, ta bây giờ sẽ dạy một mình ngươi đạo lý, có ít người tâm tồn ác niệm, đầy lòng không cam lòng, coi như ngươi thả qua hắn, kết quả cũng sẽ không thay đổi, ngược lại sẽ bởi vì lần nữa lui về phía sau, để cho người cảm thấy ngươi có thỏa hiệp không gian, bọn họ có thể phải được sẽ nhiều hơn." Nói nói, hắn nhìn về phía Trần Uyên, "Tổ sư, đệ tử nói có đúng không?" "Không tệ, không tệ, năm đó dạy bảo, ngươi nhớ đến trong lòng." Trần Uyên gật đầu khen ngợi, "Chúng ta tu hành, không nên tiêm nhiễm phàm trần, làm cẩn thận, kín tiếng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, gặp phải xong việc nên sinh sinh chịu đựng, ngược lại, chỉ có quả quyết chặt đứt, mới có thể kê cao gối ngủ. Ngươi nhìn, bây giờ không phải đơn giản nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính là Vân Môn, cũng không ngoại lệ." Dứt lời, Dịch Minh Ngọc hồng quang đầy mặt ưỡn ngực lên. Lưu Hành thì mặt lộ nét hổ thẹn. Sư hổ quân trợn mắt nghẹn họng. Thanh Vân quân muốn nói lại thôi. Mấy người đều có muốn tới bái kiến Trần Uyên ý tứ. Nhưng Trần Uyên nhìn một cái vết rách làm lớn ra thủy tinh đầu khâu lâu, lắc đầu một cái, "Được rồi, lời liền đến đây, nên làm chính sự." Nói xong, hắn người như gió mát, cùng mây mù tương hợp, nếu như lông vũ bay lên, một bước liền đến ngoài động. Kia Hắc Bức quân đã sớm thấy tình thế không ổn, bỏ chạy rời đi, nhưng còn chưa chạy xa, bị Trần Uyên giơ tay lên một chỉ, liền kêu thảm một tiếng, hình thần câu diệt. Ngay sau đó, một đạo ma hồn từ kia cho bay trong địa ra. "Trần Uyên, ngươi thật đã thành tiên." "Ta không tin. Đời này không nên còn nữa người có thể thành tiên." Trần Uyên trong lòng hơi động, ngoài miệng lại nói, "Có phải hay không thành tiên, ngươi tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết." Nói, người đã hướng sơn lâm thâm sự mà đi. Ngoài độc góc, Hoa Nọa cũng không dám thở mạnh, chờ Trần Uyên thân ảnh biến mất, hắn mới cẩn thận hỏi, "Huynh trưởng, người đi, ngươi không phải muốn lệ tiên duyên sao?" "Ngu, tiên nhân há có thể để ý ngươi ta leo lên." Hoa Túc lắc đầu một cái, ánh mắt lại rơi ở trong động, "Ngươi phải học được vô hồi, chúng ta cơ duyên ở bên trong." Ai, tốt muộn, ngồi trên giường gõ chữ rất khó chịu. Chương 308, trong bầu núi sông lớn ở, phần 1 phần 2, chương 308, trong bầu núi sông lớn ở, phần 1 phần 2, kia một đôi nhìn chằm chằm núi rừng các nơi, cảm ngộ dãy núi biến hóa đỏ ngầu con mắt, giờ phút này đang kinh hãi không nghỉ. Chẳng lẽ Trần Uyên thật đã thành chân tiên? Điều này sao có thể? Ấn kêu biên bức yêu cách nói, Trần Uyên người này sớm tại hơn 100 năm trước liền vẫn với hợp đạo chi kiếp, làm sao có thể thành tiên? Đen nhánh trong huyệt động, ma khí cuồn cuộn mà động. Ở đó ma khí chỗ sâu, đứng một kẻ cường tráng nam tử, toàn thân hắn to lớn, lại có nửa người là trắng xương tạo thành, không thấy máu thịt. Trộn lẫn huyết sắc, mang theo nồng nặc mùi máu tanh ma khí, không ngừng hướng cái này nửa bên xương trắng hội tụ, khiến vị này ma quân khí tức càng phát ra hùng trắng, nồng nặc, nhất là ý niệm của hắn, càng như một đạo đạo sắc sỡ xúc tu vậy hiệp quần quần ma khí, hướng bốn phương quyết tán. Động này bên trong ngoài động, thình lình đã ngồi không ít tu sĩ, túi đầu, không có chút nào tiếng thở, lúc này liền đều giống như ngâm ở ma trong nước vậy. Bọn họ chính là bị vây ở trong rừng sau, lại bị nắm nhiếp mà tới tu sĩ. Ô ô cốt, ma quân trên người máu thịt nhảy lên, này mệnh cách khí tức từ từ biến mãn, nhưng không còn kịp rồi. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra nồng nặc báo động. Trần Uyên đã chạy thẳng tới, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, không có thời gian để cho ta chậm rãi khôi phục. Đối mặt Trần Uyên loại này âm hiểm cay độc người, làm thi mãnh lực. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên hai tay cũng quyết. Nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhiều khủng bố, ác độc, phẫn nộ chi niệm từ ma khí trong sông ra, trùng trùng điệp điệp rưỡi vào quanh mình ngồi xếp bằng người trên thân. Bành, 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 bành. Ở liên tiếp tiếng nổ tung trong, máu thịt tung tóe, sinh cơ vỡ vụn. Kia từng cái ngồi xếp bằng người thân thể ở vô thanh vô tức nổ tung, vô số huyết vụ tràn ngập ra, linh quang, kim đan, thậm chí còn mãnh liệt pháp lực từ trong bay ra, như một đạo đạo cầu vồng, hướng ma quân hai trưởng trong hội tụ. Thật hung tàn. Tốt quyết đoán. Trần Uyên từ trong hư không một bước ra, nhìn về phía kia giữ tợn ma quân, chợt nheo mắt lại, nhận ra được người này trên người đang cuốn vòng quanh từng cổ một đỏ thắm ma khí. Không đúng. Nhưng vào lúc này, ma quân chợt nết mép mà cười, đầy mặt giữ tợn, "Trần Uyên, ta bị ngươi phong trấn nhiều năm như vậy, cũng có kỳ ngộ. Cái này bao nhiêu năm rồi oán hận, không cam lòng." Hùng hồn ma khí ở trên người hắn cuốn quanh, bắn ra. Vì, đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, Trần Uyên đã đến trước mặt, trực tiếp một tay đâm xuyên qua hắn ngực bụng. Rắc rắc. Ma quân bên trong hồn, đảo mắt liền bị bóp vỡ. Đã nhận thủ án, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, tám cánh tay thần ma kinh ngạc nhìn một cái, ngay sau đó trong mắt lộ ra nỗi khủng, khó có thể tin cùng không cam lòng ý niệm. Ta không cam lòng a. Ông. Sau một khắc, quanh mình ma khí tôn trào, đỏ thắm lưu chuyển. Trần Uyên giật mình trong lòng, giơ tay lên giữa lại kia ma quân sau lưng, u thâm trong huyệt động, nhìn thấy một tòa xưa cũ, nửa bị bóng mặt trời. Địa mạch rung động, núi cao ầm vang. Đó là trước đó người động phủ bảo vệ chi trận trung su. Hắn ý niệm rơi xuống, quanh mình cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Sau một khắc, Trần Uyên đã ở động phủ ra, quanh mình gió mạnh bần dũng, hư không phiêu đãng, mơ hồ cấp hắn một cỗ cảm giác quen thuộc, chính là mới vừa hắn rời đi trong núi hang động, xuyên qua hư không chạy tới thượng cổ động phủ trên đường. Đảo ngược thời gian, Trần Uyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó dừng bước lại. 3. Cuốn quanh ở trung quanh hắn hư không đột nhiên vỡ vụn, khiến Trần Uyên trở lại như thế, treo ở núi Lan Sơn trong rừng rậm. Hắn cong ngón tay tính toán, cau mày. Ma đầu kia tu vi không ngờ đến đây, đã có thể là gì thời gian? Không đúng, không đúng. Nhớ lại mới vừa ra em núi dị động, Trần Uyên lòng có cảm giác, đưa mắt trung quanh, ánh mắt quét qua trung quanh, mơ hồ đoán được cái gì, vì vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Là cùng dãy núi nguyên cớ, ngọn núi này có vấn đề. Ồ, đỏ đen xen nhau xưa cũ bình trà đột nhiên rung động, miệng bình trong dâng trào ra xen lẫn mùi máu tanh ma khí. Rung động, kia nắp tấm đột nhiên nhảy lên, tựa hồ muốn toàn bộ nhảy ra. Nhưng ngay sau đó, một con có thon dài đầu ngón tay đặt tại phía trên. Đan tướng thành, một cái thân mặc áo bào đỏ, vẽ đỏ thắm nhãn tuyến nam tử tuấn mỹ, xem bình trà trước mặt, nhẹ nói. Đối diện, chải búi tóc, mặt như bạch ngọc, cười lên có hai cái lún đồng tiền thiếu nữ lại hé miệng mà cười, nói, đan hoàn nếu sắp thành, Diệp Quân lại vì sao để lại nắp lọ? Ta thế nhưng là biết, ngươi năm đó mạnh gãy con đường, lưu lại hợp đạo thân, ở động phủ chỗ lập được bên trong làm chi trận, không phải là vì ngưng luyện năm tháng lớn ở đại đan sao? Bây giờ cơ hội đã tới, tại sao lại dừng tay? Hồng bào nam tử nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu nói, hiện có biến số, ta nếu không trước hết sức kiềm chế, sợ trà đạt một lọ tốt đan. Biến số gì? Thiếu nữ ngạc nhiên nói, tính không ra cái này biến số khí vận mệnh cách, nhưng hồng bào nam tử lắc đầu một cái. Con ngón đung ra, một chút rung động dập dờn đi ra ngoài, vượt qua trường không, thẳng hướng kia trong nỗi Lan Sơn rơi xuống, nghĩ lấy ra ta lưu lại thang đạo cơ hội, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiếu nữ trong mắt sáng lên, Diệp huynh đây là muốn tự mình ra tay. Quấy rối người lợi hại như vậy, như thế biến thiên, thượng không đáng giá ra tay. Hồng bào nam tử lắc đầu một cái, nếu có chút chấn động liền muốn ra tay, như vậy 6.000 năm qua, ta cũng không biết muốn động thủ mấy lần. Chẳng qua là đem người nọ phong trấn, trói lại, cũng làm ta kia đại đàn một mực phụ liệu đi. Thiếu nữ cười nói, Diệp Quân là thật giữ được bình tĩnh. Chút chắc trở, không quá lớn sinh con đường trong nhất thời rung động, lại coi là cái gì? Cơ duyên của ta không ở chỗ những thứ này vụn vặt chuyện nhỏ bên trên, mà ở tự thân. Hồng bào nam tử nhàn nhạt nói, trong lời nói không có chút xíu lửa khói khí, cũng không thấy tâm tình gì chấn động, phản phất là làm một món hết sức bình thường chuyện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiếu nữ cười càng thêm khoái, ngươi dù không chút nào để ý, thật có chút người cũng là không yên lòng đâu. chúng ta bây giờ dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, dựa vào vị kia mới có thể kháng cự con đường ăn mòn, có một số việc là không tránh được. Dứt lời, liền có một thanh âm từ đàng xa truyền tới, Vân Môn sứ giả, cầu kiến hai vị ẩn tu tôn giả. Ừm. Trần Uyên đột nhiên giơ cánh tay lên, đưa tay chộp một cái. Ba. Một đạo vô hình rung động bị hắn trực tiếp thu tới trong tay. Trần Uyên mở ra bàn tay, cảm nhận được kia rung động trong hàm chứa một chút tiên lộ khí tức, không khỏi nheo mắt lại. Tiên nhân thủ bút. Không đúng, cái này tiên lộ không hề tinh thuần, càng giống như là mượn lực mà làm, bác tạp mà không tinh khiết. Ừm. Chợt, hắn ánh mắt khẽ biến, ánh mắt quét qua xung quanh, nhận ra được bốn phía núi sông địa mạch đang na di biến hóa, mơ hồ muốn tạo thành một đạo nhà tù, đem Trần Uyên bao phủ trong đó. Thiên nhiên đại trận. Ánh mắt lóe lên một cái, Trần Uyên cong ngón tay tính toán, chợt trong mắt sáng lên, không phải thiên nhiên chi trận, ngũ hành tương hợp, âm dương lẫn nhau tá. Ít nhất bố trí mấy ngàn năm, đã cùng thiên địa núi sông hợp hai là một, như không phải lần này chấn động, còn sẽ không hiện lộ đầu mối. Đây là người vì bố trí đại trận. Cái này sau lưng cất giấu một vị cao nhân a. Cho dù ta lấy tiên đạo hóa thân làm bản đoán, cũng như cùng mắt thấy sương mù. Như thấy sương mù, cũng không phải dòm chi không thấy, nói rõ đối phương cảnh giới cùng hóa thân tương đương, có lẽ không bằng hóa thân. Chương 308, trong bầu núi sông lớn ở, phần 2, 2, chương 308, trong bầu núi sông lớn ở, phần 2, 2, nhưng có thể mượn được tiết lộ, nói rõ cùng tiên có liên quan. Vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần có thể đem người này bước đi ra, không chỉ có đi mầm họa, còn có thể nhìn thấy giới này chi bí ẩn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Uyên chút xíu cũng không hàng hồ, cầm trong tay rung động bóp một cái, chút vào tiên linh khí, liền ngưng ra một đạo hư thực không chừng bụi mù lưỡi sắc, theo như vậy một chém. Ầm. Đại trận thế liền bị chặt đứt một chỗ lỗ hổng. Đi theo, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía dập trời dập đất màn đen, đã rõ ràng. Thì ra là như vậy, tám cánh tay thần ma có thể được cái này tiên đạo đại thần thông, bị phong ấn mấy trăm năm, không chỉ có chưa từng suy yếu, ngược lại có thể công lực tiến nhanh, còn có thể bày cục diện như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm trở thành con cờ. Đối thủ của ta, do người khác. Ùng ùng. Đại trận lại bị hắn một đao này chém có đoạn tuyệt thế. Toàn bộ dãy núi nhất thời chấn động. Trong rừng núi, đã sớm trở thành chim sợ cảnh con đám tu sĩ, thấy biến hóa này, càng là kinh hồn bạt vía. Trần Uyên lại không để ý tới những người này ý niệm, trong lòng thay đổi thật nhanh. Vật này vừa là dính dấp tiên nhân, núi này lại gần như có thời không lịch chuyển khả năng, ở đem người nó đưa tới trước tìm hiểu một hai, hắn liếc mắt một cái trong tay đầu khâu lâu, thấy trên đó vết rách đã có một nửa, thời gian còn có dư thừa, nhưng cũng không tốt lãng phí, vô luận là ma đầu kia hay là người giật dây, cũng phải tốc chiến tốc thắng, cũng may ta tay này trên có kia người sau lưng đưa tới chìa khóa. Vừa nghĩ đến đây, hắn cầm trong tay xương mù lưỡi đao bay xuống, nhắm thẳng vào phía trên màn đen. Kia xương mù lưỡi đao trong rung động, cùng bên ngoài núi sông chi trận tương hợp, đem dãy núi kia trong tích xúc mấy ngàn năm một cố đại thế sinh sinh rút ra đi ra. Ong ong ong, đen nhánh màn tre bắt đầu chấn động kịch liệt. Màn đen ra, tụ ở bốn phía vu phần đám người, thấy được kia màn lớn chập chờn, không biết nguyên do, nhưng trong lòng bất an. Đây là thế nào? Hắn đang nghi ngờ, tâm niệm đột nhiên động một cái, quay đầu liền thấy từng chiếc thuyền bay phá vỡ mây mù, bay thẳng tới. Kia mỗi một chiếc thuyền bay trang sức cũng đặc biệt sang trọng, khảo cứu, chỉ cần một cái hắn có thể nhìn ra được, là nhà mình tông môn phong cách. Trận thế lớn như vậy, là bởi vì kia Vân Môn thiếu chủ chuyện. Bên này ý niệm rơi xuống, một chiếc thuyền bay phá vỡ nặng nề mây mù, đã là cho đến trước mặt, còn chưa rơi xuống, cửa khoang liền mở ra, Trương Trung Du, Trương Bắc liên tiếp đi ra. Trương gia đến rồi, ngươi được cẩn thận. Thương Lãng Tử thấp giọng ở vu phần bên tai nói, bọn họ hoặc là nghe được tiếng gió, muốn mượn để phát huy. Thương Sóng sư đệ, không cần cùng vu phần xì xào bàn tán, âm thầm suy đoán. Trương Trung Du nhìn hai người một cái, thở dài, sắc mặt nghiêm túc, hai chúng ta chi giữa, bất kể đi qua ân oán như thế nào, rốt cuộc đều là tông môn nội bộ chuyện, nhưng hôm nay rình rớp, thật sự là quá lớn. Môn chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng sẽ lập tức chạy tới. Hắn quay đầu nhìn một cái bị màn đen bao phủ dãy núi, thấy kia màn đen tựa như đón gió mà động, phồng lên không nghỉ, không khỏi nhíu mày lại. Thương Lãng Tử nhíu mày, nói nhỏ, ngươi là bởi vì kia Vân Môn thiếu chủ. Hắn đang nói, Trương Trung Du cũng đang định đáp lời. Chợt, gió táp từ xa xa đi ra, nương theo lấy còn có nhiều phạm âm diệu nói, như trăm ngàn thiên nữ ở đồng thời ca tụng, tìm theo tiếng nhìn, thấy được nhiều đóa hiện lên kim quang tường vân, gánh chịu lấy mười mấy tên dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân, như chậm mà nhanh tung bay tới. Lưu Ly đảo 17 vị hộ pháp đang tăng. Vu Phần suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tùng Văn pháp sư, nếu coi là cái này vị, chẳng khác gì là 18 hộ pháp đều tới. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng biết chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, không phải trong môn tranh quyền đoạt lợi nguyên cớ, liền buông xuống tư thế, chắp tay đối Trương Trung Du nói, thế nhưng là nhân kia Vân Môn thiếu chủ bị kẹt trong núi chuyện. Chuyện này, kỳ thực rất là kỳ quặc. Bị kẹt trong núi. Trương Trung Du quay đầu nhìn Vu Phần cùng Thương Lãng Tử một cái, cười khổ lắc đầu, nếu chỉ là bị kẹt, vậy coi như tốt. Lời này của ngươi có ý gì? Thương Lãng Tử trong lòng lộp bộ một tiếng, sinh ra không ổn cảm giác. Đúng vào lúc này, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền tới, lông mày trắng rủ xuống gò má khô gầy lao tăng, đã là ngồi mây tới, hắn rơi vào Vu Phần đám người trước mặt. Sư thúc, khi nào kinh động ngài, hoàn toàn cùng chư vị đồng môn cùng đến. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tùng Văn pháp sư đã nên đón, nếu có cái gì chuyện phiền toái, phân phó sư điệt ta đi làm chính là, ta bây giờ đã công dòm thật hư. Chuyện này không phải một nhà một tông có thể xử trí. Lao tăng nhìn hắn một cái, lắc đầu một cái, cũng là gượng cười, nếu là một cái xử trí không tốt, đừng nói là ngươi, chính là ta Lưu Ly đạo, hắn vọng hải cùng. Truyền thừa này mấy ngàn năm cổng, cũng phải hóa thành qua lại bụi đất, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Lao tăng nói chuyện lúc, có ba tên tăng nhân rơi xuống sau, xua tan dưới chân mây mù, thẳng tiến về kia màn đen chỗ, trên tay còn cầm mấy món pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh quang ẩn hiện, mơ hồ chạm đến khí vận chi dây cung. Tùng Văn pháp sư cũng sinh lòng bất tường cảm giác, mấy vị này là tu hành thiên cơ bất ngôn pháp sư đệ, bọn họ đang suy tính chuyện gì? Hắn nhìn về phía Lao tăng, sư thúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi cùng Vọng Hải cung đạo hữu cũng không thể dứt khoát nói ra? Vị kia Vân môn thiếu chủ mệnh bài đã có rách, tính mạng có gãy. Trương Trung Du vừa mở miệng, liền ném ra một cái kinh người trả lời, tựa như cự thạch rơi xuống tiếng nước chảy xiết trong, kích thích vô số bọt sóng rung động. Liền xa xa nghe lén tiểu tông tu sĩ cùng tán tu, đều không khỏi sắc mặt đại biến. Ngay sau đó liền phản ứng kịp, hoặc là thi triển pháp quyết, hoặc là khu động pháp khí, sẽ phải rời đi. Nhưng ngay lúc đó, từng chiếc thuyền bay rơi xuống, Vọng Hải cung đệ tử cùng Lưu Ly đảo cao tăng cùng nhau ra tay, ngăn cản đám người. Các ngươi có ý gì? Đúng nha. Bọn ta một mực bị ngăn ở bên ngoài, chính là muốn nhân cơ hội nhìn một chút có hay không cơ duyên, vị thiếu chủ kia tính mạng an nguy, cùng bọn ta không liên quan. Mong rằng mấy vị đạo hữu tốt bụng một lần. Một đám tu sĩ đã là xôi trào. Không phải bọn ta ỷ vào thế lực, phải đem các vị đạo hữu như thế nào? Trương Trung Du đảo mắt một vòng, thở dài nói, Vọng Hải cung cùng Lưu Ly đảo, chẳng qua là cách gần, cho nên khi chưa đến, còn lại các đại tông môn đều ở đây chạy tới. Hôm nay tại chỗ, một cái cũng không đi được. Không đem chuyện này biết rõ, vợ đồng chư tông đều có liên đới chi trách a. Cái gì? Chớ nói tán tu, nhỏ tu, liền vu phần đều là thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, ý thức được trong đó hung hiểm. Trương Trung Du nhìn hắn một cái, nói, hung thủ nhất định phải bị tìm được, nếu không, bọn ngươi nhưng có đầu mối gì? Không cần thiết giấu giếm, nghĩ đến cái gì, đều muốn nói ra. Hôm nay vị kia ba nam tử xuất hiện ở này. Thương Lãng tử xung ngựa lên trước, bất quá, hắn sau đó chẳng biết đi đâu, cũng không biết là đi vào hay là rời đi. Ba nam tử? Trương Trung Du nhíu mày lại. Vị này ba nam tử đạo hữu, ra sao lai lịch? Lao tăng kia lại hỏi thăm tới. Thương Lãng tử đang định cùng hắn giải thích, lại nghe gầm lên giận dữ, ngay sau đó thấy được kia ba tên đến gần màn che đoán tăng nhân, chợt miệng phun máu tươi, cả người run rẩy, từng cái một hơi thở mong manh. Còn có một cái kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, chết ngất tại chỗ. Đây là thế nào? Đám người lấy làm kinh hãi, Tùng Văn pháp sư càng là bước nhanh về phía trước, đang định thi cứu, lại bị Lao tăng gọi lại. Chớ có chạm, bọn họ đây là đoán đến vượt qua năm giữ chuyện, bị cắn trả. Nếu là tùy tiện tiếp xúc, chính là bọn ngươi cũng phải bị dính dấp trong đó. Lao tăng sắc mặt trầm ổn, đi tới sau, thấp giọng hỏi, bọn ngươi nhưng có cái gì có thể nói đầu mối? Có thể nói, không thể nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, chặt đứt ý niệm. Chuyện này dính dấp người sợ là không phải chuyện đùa, không phải chúng ta có thể mơ ước, chỉ có thể nhìn thấy một chút cảnh góc. Một cái tăng nhân miễn cưỡng ngồi xếp bằng đứng lên, chìm hơi thở tinh khí, kinh hồn không chừng mà nói, chuyện này hoặc cùng kia động huyền tông có liên quan. Ta nhớ ra rồi, Vũ Phần trong mắt sáng lên, có mấy cái động huyền đệ tử từng tới ta Tinh Ngọc Mãn Đường lâu, trước đó vài ngày cũng nhập núi này. Động huyền đệ tử? Lao tăng trầm ngâm chốc lát, động huyền chính là nhân tài mới nổi, thế lực đã là không nhỏ, trong môn cao thủ không ít, phản hư đều có nhiều, nếu là bọn họ thật có thực lực, nhưng vô duyên vô cớ, vì sao dám mưu hại Vân môn người? Động huyền tông người cũng ở đây trên đường, chờ bọn họ đến, hỏi một chút liền biết. Trương Trung Du thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có người có thể gánh trách nhiệm, liền có thể bảo toàn tông môn. Những người khác tựa như cũng là bình thường ý niệm, lúc này liền có hai cái tăng nhân bày tỏ, ứng trước giữ bí mật không nói, chờ động huyền môn nhân đến rồi, thứ nhất thời gian đưa bọn họ khống chế được, để phòng thêm rắc rối. A Di Đà Phật, chuyện này còn đợi từ từ tính toán. Lao tăng đang nói, ở trên bầu trời chợt có nhiều sặc sỡ chói lọi hiện ra, lại có từng đạo vạn bèo quang ảnh thay đổi. Ngay sau đó, vô số bóng người nặng nề thay phiên hiện lên ở bầu trời, có lăng không mà tới, có cưỡi mây tới, có ngồi ở pháp khí trên, có vị linh cầm gánh chịu. Người tới người người khí độ bất phàm, quanh mình nhất thời linh khí tràn đầy. Ngẩng đầu lên, xem đầy trời bóng người, Vọng Hải cùng Lưu Ly đảo người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ tới. Năm nay 11-11 điện tử sản phẩm giá cả quá xuôi xị. Chương 309, rách màn đen, Trần Tổ tái hiện thế gian. Phần 1/2, chương 309, rách màn đen, Trần Tổ tái hiện thế gian. Phần 1/2, a. Ngược lại đến rồi không ít tông môn người. Màn đen danh giới, một chỗ linh huyệt bên trong. Trần Nguyên Bổ Tôn, bản thể, cảm nhận được hội tụ tới từng tên một tu sĩ, ngay sau đó liền nhận ra được trong lòng mọi người phiền não, tức giận. Đây là bởi vì cái đó Vân La Hoài nguyên cớ. Không nghĩ tới cái này vô tâm giữa, lại dính dấp nhiều chuyện như vậy bưng. Bất quá, một người như vậy, có thể đem bờ Đông Đại tiểu tông môn cung cấp kinh động, ta đối kia Vân môn dự đoán, sợ là còn có sai lệch, nhưng kể từ đó, chẳng phải là nói ta động huyền tông cũng phải có người tới. Ừm. Đột nhiên, trong lòng hắn động một cái, nhận ra được một đạo khí tức quen thuộc, đang từ đằng xa chạy nhanh đến, không khỏi mỉm cười, nhỏ năm tiếng cảnh cũng không phải chậm, cũng đúng, hắn đệ tử kia bị vây ở trong núi, tự mình tới cũng nói là được thông. Đang suy nghĩ, Trần Uyên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ồn ào. Trong bầu trời, giống như là đột nhiên rách ra một đạo lỗ. Trong thiên địa chói lọi vào giờ khắc này tùy theo ảm đạm, kia nhiều ánh sáng tụ đến, tạo thành một đạo nối thẳng bầu trời chỗ sâu dài thể. Mặc màu vàng nhạt hoa phục nữ tử, từng bước đi xuống, đến đám người trước mặt. Lao tăng, Trương Trung Du, cùng với mới vừa đến nơi này đông đảo tu sĩ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được, rối rít tiến lên hành lễ, cung kính nói, ra mắt sứ giả. Vân môn sứ giả. Cô gái này cũng không trả lời, mà là phất tay một chém, rơi vào kia màn đen bên trên, thấy được trên đó rung động chật chật, lại không thể chém rách, lộ ra mấy phần vẻ kinh sợ. Thậm chí ngay cả sư tôn chỗ cho linh nhận đều không cách nào cắt ra, xem ra thật là tiên đạo đại thần thông thủ bút. Đi theo, nàng mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm tầm mắt quét qua đám người, nói, chuyện hôm nay chính là tội lớn, nhất định phải có người vì thế trả giá đắt, nếu không thể biết rõ, để cho chân tướng thủy lạc thạch xuất, vậy các ngươi tất cả mọi người đều là cùng tội. Từng cái một tu sĩ thân thể run lên, lúc này ý thức được lợi hại. Có người bắt đầu giải thích, nhưng cũng có người thì dứt khoát hỏi ý chuyện đã xảy ra. Rất nhanh, Vọng Hải Cung, Lưu Ly Đảo, còn có mấy cái tông môn người, liền bị phân biệt ra, thối lui đến trung gian. Có thể làm hại Vân Môn thiếu chủ, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, bọn ngươi tông môn người, hoặc là ở đó trong núi, hoặc là ở nơi này ngoài núi, nếu không thể nói rõ trong này cặn kẽ, liền nên làm cùng tội luận xử. Trong lúc nhất thời, náo loạn, có người giải thích, có người giống giận, có người sợ hãi, đám người loạn tung lên. Vị kia Vân Môn sứ giả, thì thủy chung thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Trong núi góc, Trần Uyên giống vậy thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn ra mấy phần manh mối. Cái này Vân Môn địa bộ, dáng vẻ, sức ảnh hưởng, thật là ở ngoài dự liệu, như bây giờ rõ ràng là muốn quyết đại, nếu là dính dấp trong đó tông môn người, đều không thoát khỏi liên quan vậy, ta mấy cái kia đồ tôn, kể cả kia nhỏ ngũ tử, đều muốn bị liên lụy. Suy nghĩ một chút, hắn cúi đầu hướng tay phải nhìn một cái. Kia trong lòng bàn tay đang có một đoàn màn đen vân khí tụ tán không chừng. Lại tới mấy phần, liền có thể sờ được huyền ảo trong đó, làm ta ngưng tụ cuộc đời này thứ nhất cái tiên đạo đại thần thông, bất quá cơ hội này mặc dù khó được, nhưng ta có tiên đạo hóa thân, ngưng tụ chính là sớm một chuyện, đợi lát nữa nhỏ năm nếu lâm vào khốn cảnh, ta cái này làm sư phụ cũng phải cấp hắn chỗ dựa, để cho người trong thiên hạ này biết, ta động huyền tông môn nhân, đi qua không phải để cho người khi dễ lục bình, sau này cũng không phải. Chờ đến địa phương, nhìn hơn nói ít. Trong mây mù, hai thân ảnh cưỡi mây bay phi nhanh, phía trước mơ hồ có thể thấy một mảnh bị màn đen che đậy liên miên dãy núi hai người này, một là cái mặc tử sam người đàn ông trung niên, giữ lại râu cà chê, giữa hai lông mày vẫn vít một cỗ bù lo, trên người có sao trời lấp lóe, sau gót có một vòng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Người này tên là Trịnh Duẩn, chính là động huyền tông trưởng lão, vì động huyền thất tử một trong, xếp hạng thứ 5. Ở Trịnh Duẩn bên cạnh, cũng là cái quần áo trang nhã nữ tử, nàng dùng đỉnh đầu bố mũ, đem sợi tóc cũng thu hẹp trong đó, lộ ra thanh tú mặt mũi cùng rõ ràng cảm tuyến, ăn mặc màu tím váy ngắn. Cô gái này tên gọi Trần Ý San, tuổi không lớn, không tới 50, chính là Trịnh Duẩn quan môn đệ tử. Giờ phút này, nàng nghe sư phụ nói nguyên thuyền, khẽ cười nói, biết rồi, ngài đều nói 800 lần. Lần này Vân Môn chuyện, chúng ta chẳng qua là đi phụng cái nhân trạng, mấu chốt là đem sư huynh cùng sư đệ tiếp đi ra, tránh khỏi dính dấp trong đó. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Ngươi nhớ là tốt rồi. Trịnh Duẩn gật đầu một cái, nhưng không riêng ngoài miệng phải nhớ kỹ, trong lòng càng phải nhớ. Trần Ý San nghe, trong lòng hơi động, lại nói, sư phụ, lấy chúng ta động huyền tông thế lực, muốn như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Coi như Vân Môn lợi hại, nhưng chúng ta dù sao cũng là Đông Nam một đời cao cấp nhất tông môn, hơn nữa không chỉ là chúng ta, yên nhiên tâm gốc, định linh tự, song niệm các đồng đạo nhóm, đều có người tới, có phải hay không động tĩnh cũng quá lớn. Ngươi biết cái gì? Trịnh Duẩn trừng nàng một cái, biết ngay ngươi không nghe lọt hay. Nói, hắn thở dài, ngươi cho là đây là các nhà tông môn chuyện bé xé ra to. Lỗi, là bởi vì đi qua từng có tương tự chuyện, chỉ bất quá bình tĩnh 70 năm mà thôi. Ở hơn 100 năm trước, Vân Môn hiện thế sau, kỳ thực có không ít người khiêu chiến, nhưng Trần Ý San cấp đáp, đều bị Vân Môn đánh bại. Trịnh Duẩn nghiền ngẫm mà nói, Vân Môn mượn một chút chuyện nhỏ, diệt mấy cái tông môn. Bất kể những tông môn kia lớn nhỏ mạnh yếu, đệ tử nhiều ít, chỉ cần bị Vân Môn để mắt tới, nhiều nhất 3 ngày sẽ gặp bị triệt để diệt môn. Một lần cuối cùng, chính là 70 năm trước, từ đó về sau, liền lại không có tông môn dám đem Vân Môn lời nói như gió thoảng bên tai. Trần Ý San rõ ràng cho thấy lần đầu tiên nghe được lời ấy, cả kinh nói, điều này sao có thể? Tông môn truyền thừa, nhân tế lui tới, thiên ti và lũ, cuộn dễ giao hòa, sao có thể dễ dàng như vậy liền diệt được tông môn? Luôn có cường nhân yếu cửa, nếu là tu vi cao, thế lực lớn là có thể tùy ý diệt người tông môn xa tắc, kia tiểu tông sớm đã chết cả rồi. Tự nhiên không có đơn giản như vậy, cổ đóng thân bằng luôn có người ở, thậm chí dính liễu tông môn cũng không có thiếu, trước sau 5 lần tạo thành liên quân, công phạt Vân Môn, lại đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhân Vân Môn ở vào trung tiên trên, cho nên cái này 5 lần được gọi là trung tiên cuộc chiến. Trịnh Duẩn xem đệ tử, dặn đi dặn lại khuyên răn, cái này là bí tân, ngươi cái này cảnh giới vốn không nên biết được, sở dĩ báo cho, chính là vì phòng ngừa ngươi làm chuyện điên rồ. Trần Ý San nhất thời kinh hãi không dứt, suy nghĩ chuyện nhỏ đều muốn diệt môn, còn có thể kích phá các nhà liên quân, chuyện hôm nay liên lụy đến kia Vân Môn thiếu chủ. Nhất thời, nàng ý thức được vì sao nhà mình sư phụ sẽ như lâm đại địch. Chẳng qua là, thói quen động huyền tông ở Đông Nam một giải cường thế, đột nhiên phát hiện nhà mình tông môn lại vẫn muốn kiêng kỵ, thậm chí còn sợ hãi những môn phái khác, ít nhiều khiến trong lòng nàng có chút không được tự nhiên cùng phẫn uất. Đang khi nói chuyện, Trịnh Duẩn đã là ấn xuống đám mây, hướng trên đất rơi đi. Trần Ý San trong lòng còn có rung động, trong thoáng chốc túi đầu nhìn một cái, thấy bị màn đen che giấu nỗi lan sân trước, hào quang khắp nơi, tường vân nhiều đóa, định thần nhìn lại, lập tức nhận ra không ít nhân vật. Không ngờ thật đến rồi nhiều người như vậy. Lạc Vũ Tông Khưu đạo nhân, Thủ Tâm các chấn viên chân nhân, Gia Thần Sơn Tam Muội chân nhân, Song Niệm các Lạc Mai tiên tử cũng ở đây, còn có Phi Hoa sư tỷ. Ánh mắt đảo qua, Trần Ý San kêu lên liên tiếp, phát hiện phần lớn đều là người quen biết, những người này đa số xuất thân đại tông, có cùng động huyền tông giao hảo, cũng có bởi vì lợi ích địa bàn, thiên tài địa bảo tranh đoạt chờ ân đoán, cùng động huyền tông còn có khập khiễng. Bất quá, động huyền tân tấn trỗi dậy, thế đầu đang nổi, khó tránh khỏi sẽ kết thù kết toán, nhưng cũng nhân như ngày bên trong, cho nên kia rất nhiều môn phái chỉ có thể tránh lui, nhẫn lại, cũng sẽ không thật trở mặt. Chứ những thứ này ít có tên đại tông đại phái ra, cũng không thiếu nhìn một cái chính là cửa nhỏ tiểu tông, tu hành thế gia người. Trong này cũng là có Trần Ý San người quen. Đó không phải là Lưu Nguyên Phổ sư đệ sao? Hắn cũng đi theo gia tộc đến rồi. Làm Trần Ý San đang định đi cùng với bản thân giáo hảo đạo hữu cô giao hội hợp lúc, lại chú ý tới một cỗ không khí không giống bình thường, song niệm các một đám đệ tử, cùng với Vọng Hải Cung, Lưu Ly Đảo ở bên trong, còn có 3-4 cái tông môn đệ tử, đang bị mấy vị trong giới tu hành giả lão, trưởng giả vây quanh, tựa hồ đang chất vấn cái gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng âm thầm kỳ quái, Trịnh Duẩn cũng đã là xua tan mây mù, vững vàng chắc chắn, đang định đi qua hỏi thăm, không nghĩ tới mấy cái kia giả lão vừa thấy bọn họ đệ tử tới, lúc này tinh thần tỉnh táo. Được rồi, Động Huyền Tông người cũng tới. Lần này thế nhưng là phương tiện chúng ta biết rõ chân tướng sự thật. Đang khi nói chuyện, liền có 3 người tiến lên đón. Chương 309, rách màn đen, Trần Tổ tái hiện thế gian. Phần 2, chương 309, rách màn đen, Trần Tổ tái hiện thế gian. Phần 2, người cầm đầu xem gầy ba, có hồ cầm, hai mắt mảnh như khe, cả người để lộ ra một cỗ hà khắc, lạnh lẽo cứng rắn khí tức. Trịnh Duẩn nhìn một cái, liền nhận ra lai lịch người này, chính là kia giả Thần Sơn Tam Muội chân nhân. Đi theo Tam Muội chân nhân bên cạnh hai cái, áo bào bù bù, tay áo phiêu phiêu, chính là Cầu Ưng môn môn chủ Lan Tâm Lạc, một cái thân mặc đạo bào, nói cười trang trọng, cũng là kia Tung Nhã quan trưởng lão Điểm Bạch Tử. Thấy ba người tới, Trịnh Duẩn lúc này trong lòng run lên, biết cục diện không đúng. Bởi vì, gia Thần Sơn, Cầu Ưng môn cùng Tung Nhã quan, chính là ở Động Huyền Tông trỗi dậy quá trình bên trong, ân oán kết được nhiều nhất là ba cái tông môn, không riêng dính đến thế lực tranh đoạt, còn có môn hạ đệ tử ân oán, thậm chí còn dính dấp một ít nhi nữ tình trường, đệ tử giữa nợ máu ân oán, có thể nói một khoản sổ sách lung tung. Trịnh chân nhân, đã lâu không gặp. Tam Muội chân nhân đến trước mặt, cười lạnh lùng chắp tay hành lễ, ngay sau đó chỉ song niệm các đám người, nói, bọn họ không muốn thừa nhận, không biết các ngươi Động Huyền Tông có thể nói rõ ràng nguyên do. Cầu Ưng môn chủ Lan Tâm Lạc vẻ mặt buồn thiu, dùng khuyến cáo giọng nói, các ngươi Động Huyền Tông không phải coi trọng nhất một cái trực tiếp dứt khoát sao? Trước giờ đều là có lời cứ nói, có cựu án liền báo, nghĩ đến cái này dính dấp vợ đông nhiều tông môn đại án, yêu án, nhất định là sẽ không có chỗ giấu giếm, lại không biết bao che môn nhân a. Trịnh Duẩn đã trầm mặt xuống tới, hai vị lời này là có ý gì? Các ngươi cũng phải nói rõ ràng vì chuyện gì đi. Ta mà nói đi. Điểm Bạch Tử dùng lạnh như băng giọng nói, Vân Môn thiếu chủ ở chỗ này núi gặp bất trắc, trải qua Vân Môn sứ giả cùng chư vị tinh thông thuật tính đồng đạo đoán, chuyện này cũng không phải là ngoài ý muốn, bởi vì phàm là đoán người cũng sẽ bị cắn trả, rõ ràng là có người cố ý che đậy thiên cơ. Cũng nói rõ, chuyện này sau lưng là bị hình tượng tính toán cẩn thận. Vừa là phát hiện, nói với ta những thứ này có ích lợi gì? Trịnh Duẩn đã đoán được mấy phần, sắc mặt tâm trầm. Quả nhiên, Tam Muội chân nhân ngay sau đó liền cười lạnh nói, Vân Môn thiếu chủ bực nào nhân vật, tu vi cao thâm không nói, còn có nhiều dị bảo mang bên người. Bên người còn đi theo cao thâm khó dò hộ vệ, vực này nhân vật liên lụy đến một lần ma đầu hồi phục, giống như là chân long rơi vào hố bùn, run run thân thể là có thể đứng lên. Như thế nào lại lâm vào hiểm cảnh? Cũng không phải là tùy tiện người nào, cũng có thể ám hại Vân Môn thiếu chủ. Lan Tâm Lạc thở dài, chỉ có nhất định thế lực người, lại vừa trở nên. Hắn xem Trịnh Duẩn, mặt chân thành mà nói, theo ta được biết, Quý Tông liền có nội môn đệ tử chân truyền giam ở trong đó. Trịnh Duẩn thuận thế liền nói, không sai. Ma đầu lâm thế, có ngoại ý muốn cảnh giới, đem ta kia không nên thân đệ tử giam ở trong đó. Lại nghe nói Vân Môn thiếu chủ xảy ra chuyện, biết được chuyện làm hệ trọng đại, ta mới tự mình tới. Lan Tâm Lạc lắc đầu một cái, nói, chuyện không phải đơn giản như vậy. Ngươi cùng hắn nói nhiều lời như vậy làm gì? Điểm Bạch Tử cắt đứt lời ấy, lạnh lùng nói, ở nơi này bờ đông, có khả năng, có bản lĩnh, có thủ đoạn có thể bị thương Vân Môn thiếu chủ, tổng cộng mới có mấy cái. Các ngươi Động Huyền Tông đúng lúc là một người trong đó, lại vừa đúng có người đệ tử bị vây ở trong đó, ngươi nói, lấy ở đâu nhiều như vậy vừa đúng? Trịnh Duẩn lúc này biến sắc, trịnh trọng nói, Điểm Bạch đạo trưởng, ta kính ngươi là tiền bối. Nhưng ngươi nếu là ngậm máu phun người, gài tang vật hãm hại, chớ có trách ta không nể tình. Vân đạo có phải hay không ngậm máu phun người, muốn từ sứ giả tới định đoạn. Điểm Bạch Tử giọng điệu càng phát ra lạnh băng, huống chi, chuyện này cũng không riêng các ngươi Động Huyền Tông một nhà dính dấp, Vọng Hải Cung, Lưu Ly Đảo, Song Nhập Các đều đang hoài nghi nhóm. Lẽ nào lại thế? Các ngươi đây là mượn cơ hội trả thù. Trần Ý San nghe thật lâu, rốt cuộc không nhịn được, rõ ràng là các ngươi đi qua bị ta tông đánh lui thế lực, bây giờ muốn mượn cơ chèn ép. Hơn nữa, chuyện này nếu dính dấp ma đầu xuất thế, kia Vân Môn thiếu chủ chuyện, vì sao không thể là ma đầu kia nguyên cơ tạo thành? Ngươi thì tính là cái gì? Vân đạo cùng sư phụ ngươi nói chuyện, có ngươi chen vào nói phần. Điểm Bạch Tử ác thanh nói một cái, ý niệm đánh bảo, khiến Trần Ý San tâm thần chấn động, liên tiếp lui về phía sau, dựa vào Trịnh Duẩn giơ tay lên mới xua tan tạp niệm, nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi. Trịnh Duẩn đi theo liền nói, Điểm Bạch Tử, của ngươi tuổi đã cao, còn phải cùng tiểu bối một phen kiến thức không được. Điểm Bạch Tử đang định chế giễu lại không là ma đầu kia. Thủy Trung thờ ơ lạnh nhạt Vân Môn sứ giả, chợt lạnh lùng nói một câu, bất quá, ma đầu kia sở dĩ bị phong, cùng Động Huyền Tông khai sơn tổ sư có chút liên hệ. Nhưng trừ câu này ra, nàng cũng không có tiến một bước ý giải thích, cứ như vậy lạnh lùng xem đám người. Nhưng lời nói nội dung lại làm cho đám người một cái xôi trào. Cùng Động Huyền tổ sư có liên quan? Chẳng lẽ nói? Không khí đột nhiên ngưng trọng, các phe ánh mắt rơi vào Trịnh Duẩn trên người, đa số đều là một bộ vẻ hoài nghi, càng may mắn hơn thai vui họa. Động Huyền Tông đột nhiên trỗi dậy, đối bờ đông thế lực cách cục ảnh hưởng sâu xa, quyền này chính là linh cùng đánh cuộc, Động Huyền Tông chiếm được địa bàn nhiều, thế lực lớn, những phe khác dĩ nhiên là phải bị ảnh hưởng, thậm chí còn có rút lại. Chẳng qua là ngại vì Động Huyền thực lực, thế đầu, không thể không tạm thời tránh lui, ngủ đông. Dưới mắt, chợt có như vậy cái cơ hội, có Vân Môn ở phía sau chống đỡ, có thể đem cái này Động Huyền Tông đánh rất phẳng trận, lại có ai có thể nhịn được? Tam Muội chân nhân càng là liền lộ đủ cười, vừa nói như vậy, tình huống cũng có chút hiểu. Điểm Bạch Tử càng là nói, cũng không cần cùng bọn họ ở chỗ này nói nhảm, y theo bần đạo nhìn, trực tiếp bắt lại, thẩm vấn đi. Lan Tâm Lạc nhưng vẫn là một bộ công chính công bằng bộ dáng, đầy mặt buồn lo mà nói, chuyện này phát sinh ở bờ đông, nếu không mau sớm hàng ra chương trình, để cho chuyện diễn sinh đến mấy chục năm trước cái mức kia, chờ bọn họ quyết định không phân tốt xấu, toàn bộ trấn áp thời điểm, hết thảy liền đã trễ rồi. Chúng ta cũng không phải nhất định nói Động Huyền Tông, Song Nhược Các, Vọng Hải Cung, Lưu Ly Đảo chuyện này có liên quan, nhưng thời điểm này, xác thực không có cái khác đối tượng hoài nghi, theo ta thấy, không bằng trước hết mời Trịnh Chân Nhân đám người cùng nhau đi một nơi, đem chuyện nói rõ ràng, trong lúc ở chỗ này, mấy cái này tông môn được tìm người giám sát quản lý, tránh khỏi thêm rắc rối. Lần này, liền Vọng Hải Cung, Lưu Ly Đảo cũng không tốt tiến lặng, bọn họ trước nếu không ngôn ngữ, chính là sợ dính dấp tự thân, nhất là Vọng Hải Cung, nhà mình thiếu chủ dính dấp trong đó, cũng chưa chắc có thể qua ải, bây giờ lại có thể ra mặt. Không nghĩ tới đều như vậy, lại vẫn là bỏ trốn mất quá. Các ngươi còn tồn đem bọn ta một lưới bắt hết tâm tư. Thương Lãng Tử càng là giống giận lên tiếng. Lao Tăng thở dài, nói, A Di Đà Phật, bần tăng đám người nguyện phối hợp chư vị, đem chuyện điều tra rõ ràng. Thùng Văn Pháp Sư nhướng mày, lại nói, ta nhưng chịu không nổi bất khí. Trần Ý San cao giọng nói, ta Động Huyền Tông càng không thể bị cái này đoan buộc khí, càng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể gài tăng vật. Ta tông môn tôn chỉ lại là ký tiếng, cẩn thận, vào giờ phút này cũng phải giận mà đỡ binh. Có mấy người dẫn đầu, không khí nhất thời lung tung, bị chỉ trích mấy cái tông môn đệ tử, cũng đều rối rít có phản kháng chi niệm. Mắt thấy thế cuộc lung tung, Tam Muội chân nhân ánh mắt quét qua Thương Lãng Tử, Tùng Văn Pháp Sư đám người, cuối cùng nhìn về phía Quả Hờ Mềm, cả giận nói, Trịnh Duẩn, ngươi cái cửa này người đệ tử dám như thế ở mỹ, kích động đám người, là muốn kháng bắt sao? Không đem Vân Môn để ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, hắn cùng với mấy đại tông môn già lão, ỷ vào kích động linh khí pháp lực, hóa thành tầng tầng thu nạp, bao lại đám người. Vâng, Trịnh Duẩn bước ra một bước, khí thế như hồng, cùng tầng kia tầng mạng đối đầu gay gắt. Đừng nói nàng nói không sai, chính là lỗi. Ta vì nàng sư, nên giáo huấn thì giáo huấn, nhưng ở bọn ngươi những thứ này làm sằng làm bậy người ngoài trước mặt, lại phải che chở nàng. Được được được, các ngươi Động Huyền Tông bao che, đây chính là người người đều biết. Tam Muội chân nhân giống vậy giận dữ, chư vị, xem ra hôm nay không thể thiện rõ ràng, bọn họ nếu kháng bát, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Bọn ngươi muốn đánh, chuyển sang nơi khác, chớ có. Vân Môn sứ giả nheo mắt lại, đang định mở miệng, nhưng đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia liên miên màn đen. Ầm. Trong hư không, một tiếng xé vải tiếng vang. Ngay sau đó, nặng nề màn đen trung ương, một đạo chói lọi lấp lóe, xông lên trời không. Tựa như một đạo kiếm băng, lại đem cái này liên miên màn che trực tiếp chém ra. Kháng bắt. Hư lạnh từ màn che trong truyền ra, một đạo tóc trắng áo đen bóng dáng chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về phía Tam Muội chân nhân trong mấy mắt, người sau kêu thảm một tiếng, thất khiếu phun cầu đồng. Ngươi thì tính là cái gì, ai cho ngươi can đảm, dám nói thế. Hai tấm hợp nhất, xóa cắt giảm giảm, nên giao phó cũng giao phó xong. Bất quá, bởi vì viết quá gấp, đợi lát nữa muốn sửa đổi một phen. Văn trong Trịnh Duẩn là lão năm, sửa đổi thời điểm choáng váng, Tiểu Lục là tuyên truyện, đã sửa đổi chương 310, muôn bản tinh đấu theo gió tán, pháp quan sinh tử một đạo giải. Phần 1 phần 2, chương 310, muôn bản tinh đấu theo gió tán, pháp quan sinh tử một đạo giải. Phần 1 phần 2, ào ào ào, cùng phong thổi một cái, nguyên bản liên miên mấy ngàn dặm, đem hơn nửa dãy núi cũng bao phủ lại màn đen từng mảnh vỡ vụn. Từng mảnh vụn, lại là trong nháy mắt hóa thành 129,600 phiến, theo cùng phong bay lượn, liền hướng các nơi phiêu đãng, rơi xuống. Mỗi một phiến mảnh vụn trong, cũng hàm chứa nồng nặc khí tức, có thật nhiều vạn mèo hình bóng đang biến hóa. Kia màn đen quỷ dị như vậy, không ngờ đơn giản như vậy liền bị người cấp phá vỡ. Màn đen mảnh vụn tứ tán giữa, như điểm một cái mưa phùn, chiếu xuống dãy núi các nơi, Thương Lãng Tử đám người tuy là trợn to hai mắt, tựa như thân ở trong động. Bọn họ phí hết tâm tư cũng chưa từng đánh vỡ bình chướng, không cách nào xuyên biệt chướng ngại, không ngờ đang lúc bọn họ trước mắt bị triệt để vỡ vụn. Một đám đệ tử đem kêu thảm thiết ngã xuống đất, Tam Muội chân nhân vây lại, cũng không người dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì vị này nổi tiếng bên ngoài luyện thần đại viên mãn tu sĩ, giờ phút này đang tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân cao thấp máu tươi cuộn, còn có rất nhiều ăn mòn khí đen từ trong lỗ chân lông dị ra, tu vi thấp một chút người chẳng qua là đụng hắc khí kia, liền có cả người đau nhói cảm giác, phảng phất từ thân xác đến linh hồn, đều bị người dùng kim châm vậy. Quá nhanh, bây giờ mọi người mới phản ứng kịp chẳng qua là một cái ánh mắt, liền trọng thương một vị đại tông già lão. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ lại rối rít đưa ánh mắt về phía Trần Nguyên. Chẳng qua là màn đen tán loạn giữa, kia cổ kỳ dị khí tức quấn quýt biến hóa, khiến kia trong núi không gian bị tầng tầng màn che ngăn che, cùng toàn bộ thế giới như gần như xa, bọn họ nhất thời nhìn không rõ lắm. Phiêu phiêu thấm thoát giữa, lại có một chút nhẹ nhàng linh quang từ bên trong mảnh vỡ lan tràn ra. Trần Nguyên thấy chi, trong lòng hơi động, liền mở ra tay, kia một chút xíu linh quang lập tức giống như chim mỏi về rừng bình thường hội tụ tới, toàn bộ ở trong bàn tay hắn hội tụ, xoay tròn ở giữa, hóa thành một đoàn mây mù. Vốn tưởng rằng còn kém một chút, ám hợp thiên đạo có thiếu, nhân đạo không đầy lý lẽ, không nghĩ tới cái này dính dấp thời gian, không gian đại trận, lại còn có một bộ phận huyền cơ, muốn ở màn lớn sau khi vỡ vụn mới có thể nhất được. Ý niệm chuyển, Trần Nguyên chợt giơ tay lên, hướng mấy cái phương hướng đột nhiên đạt động.
A, ô,
không tốt. Mấy tiếng sau khi kinh hô, mấy giảm ra trong mây mù, chợt truyền tới trận trận kêu lên. Ngay sau đó một mảnh tia mây mù vỡ vụn, ba bốn đạo che giấu trong đó bóng dáng hiện lộ ra, hoặc là chật vật rơi xuống, hoặc là miễn cưỡng ngăn cản, còn có một người, thời là rất dứt khoát xoay người đi liền. Hải lão người, Mạc Nhàn tôn giả, Linh Hồ đại vương. Có người thấy được kia mấy thân ảnh, rối rít kêu lên, hiển nhiên là nhận ra người tới thân phận. Ba vị phản hư lão tổ giấu ở bên cạnh, lại bị. Và anh. Đám người kinh ngạc còn chưa lắng lại, Trần Nguyên trên tay biến đổi, tay không một chảo. Quắc két. Một đạo từ phía dưới chạy nhanh đến kiếm quang bị hắn trực tiếp bóp trong lòng bàn tay. Hừ. Liền nghe hừ lạnh một tiếng, vị kia một mực đứng ngoài cuộc Vân Môn sứ giả mặt lộ lãnh sắc, trên tay nắm ấn quyết, rốt cuộc đem cất giấu cá lớn câu đi ra. Mấy vị tôn giả đã sớm đoán chừng, chuyện này phía sau nhất định là có đại năng nhúng tay. Bất quá, ngươi cũng là chọn sai đối thủ. Vân Môn cũng không phải là ngươi có thể đắc tội. Biến. Ở nàng trong lúc nói chuyện, ấn quyết biến đổi. Kia bị Trần Nguyên nắm chặt kiếm quang mãnh liệt rung động, ngay sau đó vỡ vụn ra, phân hóa 72, sẽ phải lăng không bày lại trận. Các ngươi những thứ này kiếm tu à, thật đúng là không có sự sáng tạo, hở ra là phân hóa phi kiếm, hóa thành chất pháp, thế nào? Muốn khoe khoang ngươi chờ phi kiếm phẩm cấp, khả năng lớn. Trần Nguyên cười khẽ lắc đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì, chẳng qua là đem tay kia đột nhiên một chảo. Siêu siêu siêu. 72 đạo kiếm quang một cái liền thoát khỏi trận pháp thúc, tận hướng Trần Nguyên trong lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng biến thành một thanh xưa cũ đồng kiếm, kiếm tích bên trên một đạo rãnh máu hiện lên ánh sáng yếu ớt huy. Bành. Bành, bành, đồng kiếm rung động, cần phải tránh thoát, làm sao Trần Uyên chẳng qua là nhẹ nhàng vô một cái, liền lấy ở chuôi kiếm. Phúc, kia Vân Môn sứ giả đột nhiên miệng phun máu tươi, ngay sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhưng tiếp theo hơi thở, nàng hít sâu một hơi, trên tay ấn quyết biến đổi. Sau một khắc, cô gái này quanh thân quang ảnh lấp lóe, một đạo khí tức kinh khủng từ nàng cái chán bay ra. Cuồng bạo, hỗn loạn, khủng bố, khí tức âm lãnh bộc phát ra, còn có một đạo vận bẹo bóng đen dập trời ngập đất phát triển ra, đạo mắt lướt qua bốn phương. Từ kia từng cái lâm vào kiếp sợ còn chưa phục hồi tinh thần lại tu sĩ quanh thân lướt qua. Đáy lòng của mọi người một chút tạp niệm, trên người nào đó đặc điểm, đều ở đây một khắc bị bóng đen hấp thu đi ra, ngay sau đó bóng đen kia lại nhanh chóng co rút lại, ở nữ tử trong tay biến thành một cây châm, đang muốn bắn ra. 3. Đột nhiên, một con tay xé ra trên người nàng hộ thể trói lọi, nắm cổ tay của nàng. Trần Nguyên con ngươi sáng ngời xuất hiện ở nữ tử trước mắt, do xét trên tay nữ nhân đen nhánh châm nhỏ. Đại thần thông gửi gắm phương pháp. Trần Nguyên một cái xem xét, liền nhìn ra đầu mối, cô gái này bản thân bất quá hóa thần tu vi. Nhưng từ trong ra ngoài, từ quần áo đến đồ trang sức đều là pháp khí, pháp bảo, phi kiếm phẩm cấp càng lại nhưng liệt vào cực phẩm. Nhưng quan trọng hơn chính là, nữ nhân này thức thần trọng, bị ngoại lực gieo một viên thần thông hạt giống, bên trong gửi một đạo người khác tiên đạo đại thần thông, làm nàng có thể hấp thu tự thân tinh hoa cùng tiên địa linh khí dùng để duy trì. Thần thông gửi gắm phương pháp thường gặp, đại thần thông gửi gắm phương pháp, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nghĩ tới đây, Trần Uyên dương mắt đi nhìn cô gái kia, hỏi, ngươi là Vân Môn người? Vân Tưởng Y Y. Nữ tử tức giận nói, tiêu mị mặt mũi nhân dùng sức mà lộ ra có mấy phần dữ tợn, nhưng mặc cho bằng nàng dễ dỗi như thế nào, toàn thân trên dưới khí tức giống như là chết rồi vậy, không phản ứng chút nào, làm nàng càng phát ra kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai? Từ chỗ nào đụng tới? Vì sao lại có loại này bản lãnh? Bọn ta thi triển thánh tôn lưu lại hậu thủ lúc đều có tiên khí bảo vệ tự thân, chưa bao giờ thấy bị người đánh vỡ. Hắn không chỉ có thể không tiếng động đến gần, càng là tùy tiện phá vỡ phòng bị, thời hợt giữa liền. Vân Tưởng Y Y, tên rất hay. Trần Uyên thuận miệng khen tặng, ta hỏi, người đáp. Đừng mơ tưởng. Vân Tưởng Y thì tựa như cũng là cao ngạo tính tình, giống như Vân La Hoài, thân ở Vân Môn không biết chịu thiệt hai chữ viết như thế nào, đối mặt loại này thế cuộc, nàng lại cao hô, bọn ngươi còn phải xem hy đến cái gì? Ta cũng là Vân Môn thiếu chủ, bọn ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cái này hung đồ hành hung không được? Lên tiếng giữa, trên trán nàng một cái phù triện rung động, mơ hồ dẫn động cấm chế nào đó bị cắm rễ với đáy lòng của mọi người hẳn giống, lúc chợt mọc rễ nảy mầm, bắt đầu can thiệp đám người suy nghĩ, tâm niệm, áp chế bọn họ lý trí, giúp tăng bọn họ đối Vân Môn sợ hãi, thúc giục bọn họ phục mệnh mà làm. Chúng tu đầu tiên là đầy mặt mê mang, nhưng ngay sau đó người người biến sắc, rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời, xôi trào khắp trốn, ồn ào. Người này không ngờ từ cái này màn đen trong đi ra. Hắn là người phương nào? Cái này, một cái trọng thương luyện thần, đạn chỉ bức lui phản hư, liền cao thâm khó dò Vân Môn sứ giả, Vân Môn thiếu chủ đều ở đây trên tay hắn đi không ra hai hỏng. Như vậy hung tàn, chẳng lẽ người này chính là kia thoát khốn ma đầu? Hắn cái này địa bộ, ai chịu nổi? Lung tung ầm ĩ trong, vốn là đám người hỗn loạn, càng phát ra ầm ĩ, mọi người đang trong thời gian ngắn ngủi liền có các loại bất đồng phản ứng, có xoay người sẽ phải rời đi, có ánh mắt lấp lóe, có mặt lộ kính sợ, cũng có kinh ngạc không thôi, yên lặng quan sát. Bộ dáng của hắn, không thể nào, không thể nào. Trong đám người, Điểm Bạch Tử sắc mặt một cái trắng bệnh, hắn vốn là lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, chỉ một thoáng trong mắt liền sinh ra mấy phần sợ hãi chi niệm. Người này là ai? Thật là lớn khí phái, thật là lợi hại. Đột nhiên ra tay, dễ dàng liền chấn áp nhiều như vậy cao nhân. Hắn mới vừa tựa hồ ở thay chúng ta nói chuyện, sư phụ, ngài nhận biết người này sao? Là ngài Cổ Giao. Trần Ý San xem người nọ, cẩn thận hỏi thăm, lại nghe không chiếm được mình sư phụ đáp lời, quay đầu nhìn lại, lại thấy Trịnh Duẩn kinh ngạc nhìn người nọ, biểu hiện trên mặt phức tạp, khiếp sợ, nghi ngờ, ngạc nhiên, sợ hãi. Sư phụ, người sao lại thế này? ở Trần Ý San hỏi thăm trong, lại thấy Trịnh Duẩn chần chờ về phía trước hai bước. "Sư phụ." "Hô hô hô." Nhưng có người so tốc độ của hắn nhanh hơn. Lan Tâm Lạc, Điểm Bạch Tử, Cưu đạo nhân chờ đại tông đứng đầu, giả lao liên tiếp ra tay. Mặc dù biết không phải là đối thủ, nhưng bọn họ giống vậy không chịu nổi để cho thứ nhì cái Vân Môn thiếu chủ ở chỗ này xảy ra chuyện cục diện, dù là trong lòng sợ hãi cực kỳ, lo lắng hơn tự thân tính mạng, động lòng người đã ở chỗ này, kia quan hệ đến cũng không chỉ riêng bản thân một người, còn có sau lưng tông môn, lại có thể chỉ trệ không tiến. Chương 310, muôn bản tinh đấu theo gió tán, pháp quan sinh tử một đạo giải. Phần 2, 2, chương 310, muôn bản tinh đấu theo gió tán, pháp quan sinh tử một đạo giải. Phần 2, 2, càng không cần nói, kia vô thanh vô tức cắm rễ với đáy lòng của mọi người hẳn giống, đã bị sợ hãi thúc dục trưởng thành, can thiệp tâm trí của bọn họ, áp chế lại lý trí của bọn họ cùng bản năng. Trong lúc nhất thời, nhưng phàm là tông môn chủ của người, không khỏi ra tay, vì vậy các loại hào quang, pháp khí, pháp bảo, binh khí, kỳ môn, thuật pháp giao thế hiện lên. Quay đầu giữa, thấy được đám người toàn bộ ra tay, rất nhiều người lúc này mới hơi yên tâm. Người này coi như lợi hại, nhưng chúng ta cùng nhau ra tay, hắn cũng chưa chắc liền tùy tiện đem bọn ta đánh bại, cũng phải có chút thời gian, vừa đúng có thể mượn cơ hội rút lui, hơn nữa, pháp không trách chúng, bọn ta chưa chắc chính là xui xẻo nhất cái đó. Bất quá, bọn họ đều là có ánh mắt, nhìn ra được Trần Uyên lợi hại, mà những thứ kia tu vi thấp, bọn họ môn nhân đệ tử, nhưng không thấy phải có cái này giám định năng lực, thấy được tình cảnh này, còn có người cảm khái nói, người xuất thủ đều là bờ Đông đại tông cổng nhân vật đứng đầu. Loại này chẳng diện, thật là hùng vĩ với người. Không sai, cũng chỉ có Vân Môn mới có cái này hiệu triệu lực. Người nọ xem lợi hại, nhưng nhiều người như vậy cùng ra tay, lại làm sao có thể ngăn cản. Nói thật, có chút không nói võ đức. So với tương quan tông môn nhẹ nhõm, thích ý, Trần Ý San lại nóng nảy rất nhiều, nàng từ Trần Uyên trước trong lời nói, nhận định cái này là cùng nhà mình có giao tình người, vì vậy không khỏi nóng nảy, liền nhìn về phía nhà mình sư phụ, lại thấy Trịnh Duẩn hay là một bộ thần hồn không tuân thủ bộ dáng. Hô, đột nhiên, một trận gió rét thổi lất phất mà qua. Trần Uyên đứng bất động, mở miệng nói, cho các ngươi một lựa chọn, bây giờ lui về, không ra tay người, còn có thể được thiện chung, nếu không. Đột nhiên, rất nhiều người động tác đột nhiên dừng lại, đó là bọn họ nhiều năm tu hành sau này sinh linh giác đang cho bọn họ cảnh cáo. Nhưng vào lúc này, đều đã ra tay, còn có đường rút lui. Vân Môn thiếu chủ đang ở một bên, các ngươi là mong muốn để cho nàng nhớ bộ dáng, vẫn là phải để cho nàng thất thủ ở trước mặt. Một khi như vậy, tông môn thất thủ, chúng ta ha có thể thiệt chung. Điểm Bạch Tử ngôn ngữ sục sôi, trên mặt nơi nào còn có nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn chi sắc, chỉ còn dư lại kiên định, hắn cho dù lợi hại, nhưng đúng là vẫn còn thân sắc phàm thai, không phải thật sự tiên, nhân gian vốn không chân tiên. Bọn ta nhiều người như vậy sóng vai bên trên, hắn chưa chắc là có thể là địch thủ. Huống chi còn có Vân Môn thần thông tương trợ. Lời này một cái nói đến lòng của mọi người trong, cũng là bọn họ nhất sợ hai chuyện, vì vậy rất nhiều dao động người, không thể không thở dài đi về phía trước. Kia Điểm Bạch Tử ngược lại không có hai lời, lại là thứ nhất cái xông tới giết, hai tay vỗ một cái, ngay sau đó kéo ra, liền có vô số phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Giết, a. Sôi sục lời nói, vốn cũng kích thích không ít người tâm khí, hung tính, nhưng ngay sau đó một đạo giống như tinh mang vậy kiếm băng, liền đánh nát toàn bộ phù lục, ở Điểm Bạch Tử hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp xỏ xuyên qua ngực của hắn, từ phía sau bay thẳng ra. Kia theo sát hắn từng tên một tu sĩ, chỉ một thoáng cũng sửng sốt, ngay sau đó điểm điểm tinh quang ở trước mặt mọi người lấp lóe, chiếu ứng từng tờ một nhân sợ hãi mà vặn vẹo khuôn mặt. Làm sao có thể? Siêu 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 siêu. Một đạo đạo tinh quang, giống như trường kiếm vậy xỏ xuyên qua đám người, vỡ vụn bọn họ tinh nguyên, kim đan, thức thần, thậm chí còn âm thần. Mấy chục tên đứng ở tu hành giới cao tầng, thậm chí đỉnh núi nhân vật, đối mặt kia ánh sao lúc, tựa như cùng người phàm cũng không nhiều đại khu đường. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần Ý San rủi rủi mắt, cùng nàng có bình thường ý niệm người không phải số ít. Rơi xuống trong đám người, như kia Khưu đạo nhân, Lan Tâm Lạc đám người, thấy ánh sao đầy trời, chợt bị gọi lên rất xưa, gần như nếu bị quên lãng trí nhớ, ngay sau đó gắng sức mở mắt, lần nữa hướng Trần Uyên nhìn, từ từ, gương mặt đó càng xem càng quen, mà cái này đầy trời tinh lạc chi cảnh, cũng để cho phủ bụi trí nhớ hiện lên. Vạn kiếm tinh tú diệt tuyệt đại thần thông, Vạn kiếm tinh túc quyết. Trịnh Duẩn đột nhiên lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn khó tả cùng mừng như điên. Là Vạn kiếm tinh tú đại thần thông, là Vạn kiếm. Vạn kiếm. Hắn nói, chợt có mấy tiếng nghẹn ngào, lại đem Trần Ý San sợ hết hồn. Nàng chưa từng thấy qua nhà mình sư phụ như vậy thất thố, kinh ngạc hơn, lại đoán được nguyên do, liền hướng Trần Uyên nhìn. Các ngươi sợ Vân Môn, là bởi vì Vân Môn đủ hung ác đi. Cảm thấy ta không dám diệt các ngươi cửa, cho nên không sợ ta, biết rõ chính lệnh, còn dám ra tay. Trần Uyên lắc đầu một cái, đối muôn bản tinh lạc, hoàn toàn không có chút nào để ở trong lòng. Tốt, khí độ tốt, tốt phong thái. Thấy Trần Ý San thần choáng váng hoa mắt, cũng thấy kia Vân Tưởng Y tìm đập chân run. Nàng muốn không để ý đám người tính mạng, chỉ là muốn thừa lúc loạn thoát thân, nơi nào nghĩ đến sẽ gặp phải cục diện như vậy. Đột nhiên, vị này Vân Môn thiếu chủ nghĩ đến một cái có thể. Như thế nào như vậy? Không, không tốt. Chẳng lẽ là nửa bước hợp đạo lục địa tán tiên? Ngay sau đó, trên mặt nàng hoảng sợ càng phát ra nồng nặc, không khỏi than thở, đáng ghét. Nếu là ta đại thần thông có thể thi triển ra, người này liền. Người xác định. Trần Uyên miết mép cười một tiếng, ở đối phương sợ hãi trong ánh mắt, vừa lên tiếng, lại đem kia hắc châm nuốt xuống. Nuốt một tiếng lên, Trần Uyên quanh thân lại có màn đen hiện ra, lại có bóng đen lóe lên, nhưng hắn đầu sau có mơ hồ chẳng tàn hiện ra, cuối cùng bình tĩnh lại. Thì ra là như vậy. Là thu lấy muôn vàn người đọc, tạo nên muôn vàn bóng người, ăn mòn người khác thân xác tâm trí đại thần thông. Run rẩy, Vân Tưởng Y thì sợ hãi cả người run rẩy, xem Trần Uyên đầu sau dần dần tiêu trừ trăng tàn, bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chẳng qua là cái này trăng tàn lóe lên liền biến mất, trừ nàng, những người khác cũng không chú ý tới. Đang lúc này, Vân Tưởng Y thì biết ngay ngươi không cách nào được việc, hét dài một tiếng, từ kia trong nỗi làn sơn truyền ra. Ngay sau đó một kẻ tay áo lớn đại bảo anh tuấn nam tử cưỡi mây bay lên, cũng may cha quân không yên tâm, để cho ta theo tới. Không phải, hôm nay ta Vân Môn nguyên nhân quan trọng ngươi mất hết thể diện, hãy để cho ta đến đây đi. Hắn cười ha ha một tiếng, giơ tay lên một chỉ trong núi, liền có một cái bạch ngọc rơi vào trong núi. Thật tốt con cờ ngay ở chỗ này, hay là chúng ta Vân Môn khách khanh nhận tu bày, nếu không bận dụng, há không đáng tiếc. Đi ra cho ta. Và anh, gầm lên giận dữ, cả người vì ma khí bao phủ tám cánh tay thần ma gào thét lên, mấy trăm đạo tử khí ở quanh người hắn bay lượn quân quanh, ở sau lưng buộc vòng quanh một đạo ba đầu tám cánh tay ma thần chi tướng. Cái này ma tướng trên đầu còn vây quanh một cái bạch ngọc. Ma phệ thiên hạ. Bạch ngọc rung động, huyết sắc lan tràn, vô số chết thảm chi hồn gào lên, bị hắn cưỡi, hóa thành vô số ma đầu, ma hồn, không ngờ mỗi một cái đều có gần như luyện thần tu vi. Trần Uyên bay đầu nhìn lại, nhướng mày. Kia Lục Bình Lễ, Trang Đi Lộ đám người tàn hồn tình lình cũng ở đây trong đó. Lạm sát kẻ vô tội, có hại thiên hòa. Đưa mắt chung quanh, cảm nhận được quanh mình tử khí mơ hồ biến hóa, trong mắt hắn sáng lên, giơ tay lên một chỉ. Định. Nhất thời, một cỗ xương mù đen từ trên người hắn xung ra, đảo mắt dập trời ngập đất phát triển ra, hóa thành một mảnh màn đen, bao phủ quanh mình. Huyết vụ đầy trời đột nhiên sự lại, theo sát trên người hóa quang chợt lóe, mơ hồ có một vòng trăng tàn ở phía sau hắn thoáng qua. Nếu lúc trước còn phải phí một ít công phu, nhưng bây giờ ta vừa đúng sắp tìm hiểu kia hắc mạc đại trận chi huyền diệu, hơn nữa mới vừa hắc châm đại thần thông lưu lại, hơn nữa động huyền thành trọc khí càng đã mất hành, vừa lúc trở nên. Trần Uyên xoay người cất bước, lăng không lên, ống tay áo đột nhiên vung lên. Huyết vụ đầy trời, ma hồn, ma đầu lộn trở về. Máu tươi ngưng kết, vạn vật minh thuộc về, lại là trong nháy mắt lần nữa tạo nên đông đảo máu thịt, chẳng qua là những thứ này thân sắc quỷ khí âm trầm, tràn đầy tử khí. Ô ô ô, tiếng quỷ khóc sói chu từ bát phương tới. Một đạo đạo đen nhánh vết rách ở các nơi hiện lên. Khí tức lạnh như băng, u ám chói lọi, còn có rợn rợn quỷ khí đi theo, từng điểm thẩm thấu ra, vô số hét thảm hồn phách từ hướng bay ra, liên tiếp rơi vào kia từng cổ một tử khí nồng nặc trong thân thể. Nhìn thấy một màn này, tám cánh tay thần ma sững sờ ở tại chỗ. Mà khoan bảo anh tuấn nam tử lần này cũng thấy rõ trăng tàn hư ảnh, sắc mặt đại biến. Tiếp theo đầy mắt sợ hãi. Ngoài núi chúng tu càng là người người trợn mắt há mồm, kinh hãi tới cực điểm, đã có chút mất suy nghĩ cùng linh tính. Huyền Nguyệt, cái này, thiên nhân, đây là cái gì? Lịch chuyển âm dương, cải tử hồi sanh. Bọn ta trước mặt vị này, rốt cuộc ra sao phương thần thánh a? Đuổi kịp, đuổi kịp. DS, ta muội chân nhân là luyện thần đại biến mãn, lỗi viết thành luyện hư, đã đính chính, chư vị có thể quét mới hậu quán nhìn chương 311, cái này chẳng lẽ là chúng ta chi tổ sư? Phần 1 phần 2, chương 311, cái này chẳng lẽ là chúng ta chi tổ sư? Phần 1 phần 2, Trần Uyên không hề để ý tới đám người kinh ngạc, quyền này chính là ăn hiếp nộp chi cục, này mục đích cũng không phải đơn thuần đánh bại trước mắt đám người, mà là muốn đưa tới phía sau màn người. Chạy. Đối diện Vân Môn nam tử dùng mình thức tỉnh, ngay sau đó một con tay cắm vào ngực, đào ra thổi phồng tâm đầu huyết sau, trực tiếp bôi ở trên trán. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, gào lên, mời tổ tiên cứu ta thoát ly khổ hải. Ông. Trong thiên địa nào đó pháp tắc tử trong hư vô hiện ra, liền hướng hắn bao phủ tới, phải đem hắn trực tiếp từ nơi này khu vực trong chen ra ngoài. Gần trong gang tấc Trần Uyên thứ nhất thời gian nhận ra được bên trong huyền cơ. Trung quanh đây khoảng cách pháp tắc đang thay đổi, phải đem người này chỗ một vùng không gian, trực tiếp cùng xa xa mỗ một chỗ không gian thay thế. Thiên đạo pháp tắc lại bị huyết tế phương pháp trực tiếp can thiệp. Tuyệt đối tiên nhân thủ bút. Loại này biến hóa, cấp Trần Uyên đối mặt ẩn linh tiên lúc cảm giác, ấn chứng suy đoán của hắn, lại không có để cho Trần Uyên tránh lui. Hắn chợt cất giọng nói, bằng vào ta danh tiếng, tuyên tiên địa phương pháp. Nơi này nên có tường không khí, vì bản đồ tăng thêm bên cạnh giới. Người nếu di chuyển, thì rơi vào vô gian. Nhàn nhạt trăng tàn hư ảnh, lần nữa với sau người hiện ra. Mây mù lan tràn, bao phủ quanh mình, đem nam tử kia chỗ một vùng không gian tràn ngập. Ở mây mù bên trong phạm vi, quỷ dị lại tà môn ngoại hạng pháp tắc tùy theo lan tràn. Sau một khắc, ở đó Vân Môn nam tử trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn giống như từ trước mắt không gian rơi xuống, đến một mảnh không có trước sau, không có cuối, không có phương hướng chống trải nơi, không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Bất kể hắn dãy rủa như thế nào, như thế nào thi triển thuật pháp, cũng không có bất kỳ dựng thân chỗ. Tại sao có thể như vậy? Xuyên mô hình chi uy, một trí tại tư. Chờ xử lý trong tay chuyện, trở lại xử trí ngươi đi. Như đã nói qua, cái này tà khí thiên đạo, vốn là có vật mẹo, tái tạo, thay đổi ý cảnh, cùng kia ưu hóa phương pháp vừa đúng nhịp nhàng thuận lợi, có thể song triển hiện. Ở mặc thủ giới 30 năm lắng đọng, Trần Uyên nghiên cứu cũng không chỉ riêng mực thủ pháp tắc, còn có tiên đạo hóa thân chi huyền diệu, sớm có nhiều suy đoán, chỉ là không có cơ hội thi triển. Bây giờ tiên đạo hóa thân giáng lâm, chính là thực hành niệm tưởng cơ hội tốt. Thu hồi sự chú ý, Trần Uyên ngẩng đầu một cái, tầm mắt rơi vào ma khí mãnh liệt tám cánh tay thần ma trên người. Hán vị này ngày xưa đại địch, phen này đầy mặt khiếp sợ cùng tuyệt vọng, có thể thấy được Trần Uyên nhìn tới, nhưng cũng không sợ hai chút nào nâng đầu cùng với mắt nhìn mắt. Vốn tưởng rằng ta ngủ đông mấy trăm năm, lại thần du đúng phương pháp, ma công đại thành, đổi là có thể rửa sạch đục nhã, lại không nghĩ rằng vừa ra tới liền bị báo cho ngươi đã vỡ lạc, càng không có nghĩ tới chính là ngươi lừa gạt người trong thiên hạ. Năm đó ngươi tu vi còn thấp, còn có thể đem ta trấn áp, bây giờ cái này tu vi đã là thông thiên triệt địa. Chết ở trên tay ngươi, có thể xương không tiếc. Nói nói, trên người hắn khí thế tăng mạnh, không ngờ không lùi mà tiến tới, gồ lên toàn thân khí lực, liền hướng Trần Uyên đánh tới. Cho dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng không sẽ xin tha, lại không biết lùi bước. Bởi vì lấy ngươi ác độc tàn nhẫn, căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta vì ma quân, há có thể chật vật mà vẫn. Ma khí giao thế biến hóa, ở trung quanh hắn tạo thành trên trăm quả đèn nhánh ma phủ, người người cũng có thể so với pháp khí chi uy, rõ ràng là hắn mấy trăm năm tích lũy, liên hiệp ở chung một chỗ, muốn kích nổ đối phương. Trần Uyên cũng không cần thần thông gì pháp bảo, giơ tay lên đột nhiên một chảo, phản phất một cái bắt vào hư không. Có két, có két, có két. Hắn sinh sinh bóp nát hơn 100 ma phủ. Tám cánh tay thần ma toàn thân rung mạnh, máu thịt xương cốt bắt đầu hòa tan, sinh cơ từ từ lâm vào tàn biến, hắn vẫn còn phải công phạt. Trần Uyên lại một móc tay, đem ma đầu kia máu thịt xương toàn bộ vỡ vụn, còn lại một đoàn vẫn dây rủa hồn phách. Lòng tốt trí, đáng tiếc, không có đi tốt ma đạo. Bị người khác lời nói ảnh hưởng, đi lạc lối. Tàn sát quá đáng, mất ma ý bản chất. Đi lạc lối. Chúng ta tu ma, liền muốn tàn sát. Người muốn giết cứ giết, không nên nghĩ còn có thể đem chúng ta niềm tin hòa loạn. Ngươi năm đó sẽ dùng lấy hiểm ác, khiến ta bị phong ấn sau, còn phải nghe ngươi chu tâm lời nói, ở trăm năm trong mỗi ngày hối hận, cũng như rắn độc phệ tâm. Bây giờ, Trần Uyên chợt trong mắt dâng lên ánh sao, sau lưng một mảnh tinh không lan tràn, vô số thuần túy ma ảnh cùng ma niệm ở trong đó nhảy lên không nghỉ, không chỉ có không có sát lục khí tức, càng không thấy cái gì nồng nặc tâm tình, để lộ ra tới chính là thuần túy tà ác, vặn vẹo cùng quỷ dị. Cô này tà khí ma niệm vừa hiện, liền lan ra. Người vây xem kia đông đảo tu sĩ, vốn là ở lên lên xuống xuống cục diện trung tâm đọc lung tung, lúc này liền bị tâm ma ăn mòn, ở đấy lòng lưu lại một chút hạt giống. Bất quá, cũng có người nhận ra được không giống tầm thường địa phương. Đầu tiên cảm ứng được, chính là mấy cái mặc nho phục nam tử, già trẻ đều có, tu vi càng là không thấp, mới vừa vân môn thúc dục lòng của mọi người trong ý niệm, mấy người bọn họ liền sinh sinh dựa vào tâm cảnh tu vi chịu được xuống, giờ phút này dĩ nhiên là thứ nhất thời gian liền có cảm ứng. Đại ma, người này lại là cái đại ma. So sánh cùng nhau, kia truyền mấy trăm năm tám cánh tay thần ma, ngược lại đom đóm thấy mặt trời. Như vậy ma đầu hiện thế, thứ nhất thời gian liền trấn áp vân môn người, chẳng lẽ động hư sẽ có ma kiếp? Mấy người trố mắt nhìn nhau, sắc mặt nặng nề. So sánh cùng nhau, ở đám người danh giới, có mấy cái làm như mới vừa đến, mặc trang phục khác nhau mấy người, bọn họ có làm như thương nhân, có tựa như nông dân, còn có liền như là tầm thường tu sĩ vậy, nhưng ở tâm niệm được ma hậu, chợt sắc mặt vui mừng. Tới chơi, huyết ma đạo tiền bối cũng bị người khống chế. Không đúng, thật là tinh thuần ma hồn chi niệm. So với lao ma chủ tựa hồ cũng muốn qua. Vốn là nghe nói lần này có ma đạo tiền bối thoát khốn, lại có đám kia làm bộ chính đạo ngụy quân tử tụ tập, nghị men theo cơ hội nuốt cứu người, nhưng hiện tại xem ra lại là núi cao còn có núi cao hơn. Đột nhiên nô ra một vị lợi hại hơn, tu vi như thế, tinh thuần ma công, dù chưa ra mắt này bộ dáng, nhưng nhất định là bọn ta ma đạo tiền bối. Ẩn cư nhiều năm, hôm nay rời núi, mấy người mắt nhìn mắt giữa, đều là nhao nhao muốn thử. Con cờ đều bị rút, ta cũng lộ ra ma đạo sơ hở, không ngờ chỉ đưa đến mấy cái nho đạo cùng ma đạo chi tu. Hôm nay bố cục sau lưng thiên nhân, không ngờ như vậy có thể chịu. Ta hôm nay cũng như vậy ra tay, còn đem vân môn chèn ép một phen, càng là khiếp sợ các nhà tông môn, muốn chấn áp hắn truyền đạo căn cơ, người này cũng không muốn lộ ra một chút dấu hiệu. Như vậy có thể ẩn nhẫn, thành phủ quá sâu. Xem ra, ta hay là từ từ bố trí, lục soát, không thể vọng tưởng một lần là xong. Vừa nghĩ đến đây, Trần Uyên thở dài. Đã như vậy, cũng không cần trì hoãn nữa, đánh trước cái bắt chuyện, thuận tiện thẳng cầu thử dò xét đi. Ánh mắt của hắn rơi vào bị tinh không tâm ma hoàn toàn khiếp sợ cùng kinh sợ tám cánh tay thần ma tàn hồn bên trên, nói, đạo hữu nhưng còn có gì ngôn gì? Nếu là không có, vậy liền lên đường đi. Kia tàn hồn đột nhiên thức tỉnh, ngay sau đó hoàn toàn cười ha ha, được được được. Không nghĩ tới ngươi lại là ma đạo chân tu. Ta đạo không cô, ta đạo không cô. 3. Mặc cho hắn từng là nhấc lên sóng gió, bây giờ cũng là rơi vào sâu cục một đời ma quân, nhưng hồn phách tan biến lúc, cũng là đặc biệt đơn giản, như bọt xà phòng bình thường tan biến. Chẳng qua là, chân linh dù vẫn, lại có một chút kỳ dị chói lọi nổi lên. Trần Uyên bắt được bóp một cái, liền đem một đạo tiên linh khí chút vào trong đó. 3. Kia chói lọi đột nhiên vỡ vụn. Việc nhỏ cỡ này, liền không cần chúng ta ra tay đi. Bình tĩnh giống như mặt kiếm vậy bên hồ, hồng bào nam tử ngồi yên lặng, phía trước là kia trải búi tóc thiếu nữ. Nàng khoác mây tía, cầm một đoàn linh hỏa lục lọi, đang cùng đối diện đầu đầy mồ hôi tinh trắng nam tử nói, nếu tùy tiện chuyện gì đều muốn chúng ta ra mặt, vậy bọn ta thì không phải là khách khanh, mà là bọn ngươi chó săn môn đồ. Năm đó tiên tôn thế nhưng là chính miệng nói qua, chúng ta nhưng chuyện ta làm, bọn ngươi không có quyền can thiệp. Nam tử kia tên gọi Vân Trung Diễn, chính là vân môn sứ giả, nghe vậy cười khổ nói, nếu không phải muốn chết chuyện, nào dám tới làm phiền hai vị. Thật sự là người nọ mệnh số cổ quái. Tư mệnh cung mấy vị tổ sư chẳng qua là hơi đoán, liền cắn trả trọng thương, môn chủ lòng có linh triều, cảm thấy chuyện này can hệ trọng đại, lại liên lụy đến Nhạc Phong chân nhân năm đó độc phủ, lúc này mới. Cô gái kia nghe, trong lòng cũng có mấy phần lẩm bẩm, nàng thế nhưng là biết, ngay cả mình vị kia đạo hữu, cũng tính không ra kia gây chuyện người theo hầu. Không cần lo lắng. Hồng bào nam tử Nhạc Phong chân nhân khẽ mỉm cười, tự tin, chuyện này mặc dù có tổn hại, cũng đang nắm giữ, năm đó ta bày trận pháp, liền đoán đến sẽ có ma kiếp, nhưng này cũng là đang kiếp một trong. Phải biết, động hư sẽ không còn có chân tiên dưới, cho dù có chút chắc trở, chúng ta hai người cũng là không sợ, chỉ đợi. Ồ. Đột nhiên, hắn hừ một tiếng. cả người giống như là bị phi nhanh liệt mã đụng vào vậy, bay thẳng đi ra ngoài. Diệp Quân, ngươi. Nữ tử vừa quay đầu lại, đầy mặt kinh ngạc. Nhưng Nhạc Phong chân nhân đã không để ý tới đáp lời, nắm giữ phun ra một đạo đen nhánh máu cầu vồng, ngay sau đó còn có mãnh liệt tử khí từ bộ ngực hắn xung ra, cuốn quanh toàn thân các nơi. Chương 311, cái này chẳng lẽ là chúng ta chi tổ sư? Phần 2, 2, chương 311, cái này chẳng lẽ là chúng ta chi tổ sư? Phần 2, 2, chấn. Nhạc Phong chân nhân quát to một tiếng, kia bình tĩnh mặt hồ đột nhiên rung động, hiện lên sặc sỡ chói lọi hàng dài từ trong bay ra, đem hắn một hớp nuốt vào. Dám tính toán ta. Hàng dài miệng nói tiếng người, há mồm phun ra một cỗ tử khí, còn dám đụng chạm âm ti, đơn giản không biết sống chết, càng là tự tìm đường chết. Nếu như thế, liền để ngươi biết được, cái này âm ti lực hôm nay đã sớm trải qua không phải đi qua cục diện. Dứt lời, hàng dài trong mắt dâng lên ánh sáng màu đen, 17 tấm vảy rơi xuống, phá vỡ không gian, trốn vào hư không. A a a. Trong nỗi lan sơn, đang hồn phách tương hợp từng tên một tu sĩ, chợt hét thảm lên. Trần Uyên cúi đầu nhìn một cái, trong mắt lóe lên tinh mang. Rốt cuộc ra chiêu, nhưng không nghĩ tới, lại là từ ta bây giờ nghề cũ phát khởi tấn công. Hắn tay trái nặn ra ấn quyết, cả người tử khí sôi trào mãnh liệt, xông lên trời không, gần như che đậy gần phân nửa chân trời. Quanh mình màn đen biến hóa, dãy núi chi trận bị cưỡng ép kích thích, hiện hiện ra một đạo đạo thời gian khí tức. Cái này cái này cái này. Phía dưới, đang có mấy thân ảnh từ trải rộng các nơi đen nhánh trong khe hiện lộ ra như có như không thông suốt bóng dáng. Bọn họ từng cái một quấn vòng quanh rờn rợn quỷ khí, hoặc là ăn mặc màu trắng, hoặc là mặc áo đen, có lưỡi dài, có cúi đầu, có cả người ướt hẹp, mỗi một cái cũng khí thế hung hăng, mang theo hương sư vấn tội địa bộ, nhưng chờ bọn họ vững vàng chắc chắn, ngẩng đầu một cái, thấy được cái này xông lên trời không tử khí, lập tức sững sờ ở tại chỗ, tiếp theo mặt lộ sợ hãi. Loại này u minh tử khí, vị này chẳng lẽ là chúng ta minh thổ u phủ qua lại tiền bối, cho nên mới có thể không trải qua tiên ấn diệu âm, liền mở ra âm dương lối đi. Dẫn đầu chi quỷ do dự một chút, nói, nếu thật là u minh tiền bối, nên có thần thông gia trì, chúng ta không ngại trước ngắm nhìn. Vừa nghĩ đến đây, những vị này trên lệch u minh trố mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời, càng không còn đi về phía trước, mà là tìm cái dâm mắt nơi, tránh né dương khí, chẳng qua là từng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trần Uyên. Kia mãnh liệt tử khí ở Trần Uyên không chế trong, càng phát ra nồng nặc, ngay sau đó rơi vào chết oan người thân sắc trong, quần quần tôn trào, âm cực dương sinh, lại kia tràn đầy tử khí cả người hồn phách trong, nảy sinh ra từng sợi dương khí. Ô, từng cái một bỏ mình người phát ra nhẹ giọng diễn dị, không ngờ đang muốn hồi phục. Đây cũng là bọn họ mới chết không lâu, cũng đều chỗ sâu đại trận kia bên trong, lúc chết còn bị màn đen ngăn cách trong ngoài, hơn nữa Trần Uyên đem kia màn đen thần thông gần như tìm hiểu, bản thân còn có thao túng quang âm kính kinh nghiệm, mới có thể ở loại này trùng cục dưới mặt, làm bọn họ hồi phục. Những người này chết ở tám cánh tay thần ma trên tay, hôm nay ta trùng hợp lại ở chung quanh, xét đến căn bản, cùng ta cũng có nhân quả dính líu, nếu được phải, cứu được cũng là phải có ý, ân. Đột nhiên, Trần Uyên nhận ra được một cỗ lớn lao lực, từ kia từng cái đen nhánh trong khe hiện ra, kéo lại sắp sống lại tu sĩ sinh cơ, phải đem chi lần nữa tức đoạn. Giống như là kéo co. Trần Uyên đè xuống cả người, bên kia thì nằm kéo hồn phách. Giang co. Là sinh tử sổ ghi chép. Hay là làm sao phương pháp? Lấy u minh quỷ đạo tới thực nhân gian dương pháp, tiếp tục như vậy, đám người kia coi như sống lại, cũng phải cùng ta bình thường tu cái thi đạo. Lấy động hư phong tục, sợ là cũng bị người kêu đánh kêu giết, ngược lại không hay. Bất quá, mong muốn triệt tiêu cũng là dễ dàng. Hắn giơ tay lên ngắt méo cái ấn quyết, trên cánh tay nhân đạo chi hoa tầng tầng nở rộ, vô số nhân đạo thánh ngôn từ trong lan tràn đi ra, hướng tử khí rung động đám người rơi xuống. Nhân đạo thánh ngôn. Trong đám người, mấy cái lo lắng thắt thỏm nho đạo tu sĩ, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo mặt lộ ước mơ, vẻ cung kính, càng xen lẫn vẻ mừng như điên. Thì ra là như vậy, người này có lẽ là chúng ta nho đạo tiền bối. Ẩn cư bao nhiêu năm tuổi, viết sách lập tuyết, lấy thành thánh ngôn. Không, đã sách liền thánh ngôn, chẳng phải chính là đương kim thần thánh. Hắn không phải đại ma, mà là hiểu thấu lòng người ma niệm, dẫn lĩnh nhân đạo biến cách thánh hiển. Thánh giả vô tư, là vạn vật sinh linh vì số cầu, cái này không suy nghĩ gì chi niệm, siêu thoát với người, nên tựa như ma. Rối rít đứng thẳng người, chỉ ngay ngắn y quan, nghiêm túc chỉnh trọng đối với bầu trời hành lễ. Ông. Nhất thời, kia nhân đạo thánh ngôn càng thêm hùng vĩ, dư âm lượn quân hai, thấm lòng người phi, liền nhiều tu sĩ tu hành chi niệm đều có ẩn giật, muốn trở về hồng trần dấu hiệu. Bọn họ người người kinh hãi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vĩnh tâm tĩnh khí, bảo vệ đạo tâm vừa động. Trần Uyên lòng có cảm giác, cái này nho đạo đệ tử, thật đúng là đủ lên đường, có bọn họ gia trì, đã giảm mất đi không ít tâm tư, nhân đạo chí dương, chết tận sinh lộ vẻ, trở về. Hắn giơ tay lên hướng xuống dưới mặt một chỉ, kia rót vào chúng chết tu thể bên trong nhân đạo thánh luân hóa thành vô cùng chói lọi, xuyên qua tạp phủ, xỏ xuyên qua máu thịt, rót vào xương cốt, cùng âm dương khí tương hợp. Rắc rắc, một tiếng vỡ vụn, Trần Uyên tâm thần rung một cái, tâm niệm bị minh minh lực dẫn dắt, thấy được hoàn toàn u ám trong thiên địa, đứng thẳng một cây thông thiên của đá. Ừm. Hắn tập trung ý chí, kia cột đá chi cảnh lúc này vỡ vụn. Bên cạnh, Lục Bình Lễ chờ tu sĩ từng cái một mở mắt, người người thở ra một hơi dài, đem trong cơ thể lưu lại tử khí nổ ra sau, liền cũng mặt lộ mê mang, nhìn nhau không nói. Cũng không biết, gặp được chân chính khởi tử hoàn sinh một màn, ngoài núi chúng tu đã bị chấn động đến đạo tâm lung đưa, qua lại nhận biết cũng phát sinh sai lệch, tu vi chênh lệch, tại chỗ đạo tâm lung tung, khí trào ngã ba, tẩu hỏa nhập ma. Vẫn tưởng y thì càng là cả người run run một cái, tê liệt ngã xuống trên đất, thì thào nói nhỏ chân tiên một tử. Thật cải tử hồi sanh. Đây cũng là thần thông. Không phải nói nạn sinh tử phá, cho nên trường sinh làm có sao, xem kia từng cái thân xác được tạo nên đi ra, một đạo đạo chết oan tàn hồn rơi vào trong đó. Trần Ý San trợn to hai mắt, cũng không đi nhà mình sư phụ, nàng đã phát hiện, kể từ người này sau khi xuất hiện, nàng lao sư kia giống như là mất hồn vậy, hỏi gì cũng không nói. Nhưng cái này cũng từ đây mà tấn chứng người này cùng nhà mình sư môn nhất định sẽ có liên hệ. Sẽ là ai chứ? Ừm. Nhìn một chút, cái này tân tấn nhập môn quan môn đệ tử, chợt cũng cảm thấy Trần Uyên khuôn mặt có chút quen mắt, nhất là kia mái đầu bạc trắng. Giống như đã gặp ở nơi nào người này bức họa. Người này bộ dáng, sao có mấy phần giống như là rất nhiều bị kích phá tu hành căn cơ, ngã xuống đất tu sĩ, ở không có pháp lực thần thông chói buộc sau, ngược lại một cái tỉnh hồn lại, không còn bị vân môn hoặc tâm phương pháp ảnh hưởng suy nghĩ. Nhận ra được bản thân mới vừa dị thường, đồng thời cũng bị Trần Uyên khuôn mặt kia tỉnh lại qua lại trí nhớ. Nhưng trong này chân thật là ở quá mức kinh người, dù sao trong truyền thuyết vị lao tổ kia đã sớm vẫn lạc. Nếu thật là vị kia hồi phục mà về, lại biểu hiện ra như vậy vang dội cổ kim tu vi, một khi xác nhận thân phận, thật sự là dính dấp quá lớn, đừng nói toàn bộ bờ đông, đông châu, thiên hạ thế cuộc sợ là đều muốn thay đổi. Nguyên nhân chính là như vậy, nhìn ra đầu mối người, ngược lại không dám nhiều lời, mong muốn giả bộ hồ đồ. Nhưng vào lúc này, xin hỏi các hạ, có biết động huyền tôn giả danh tiếng? Chính thuần rốt cục thì không nhẫn lại được, vượt qua đám người ra, chạy thẳng tới Trần Uyên mà đi. Hôm nay sớm mười mấy phút đâu. Chương 312, khi nào lại làm trở về mộng? Phần 1 phần 2, chương 312, khi nào lại làm trở về mộng? Phần 1 phần 2, U Minh khí tức tản đi, ấm áp sinh cơ trở lại. Một đám khởi tử hoàn sinh tu sĩ, vẫn còn sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Trong lúc sinh tử huyền diệu, đối với bọn họ mà nói giống như là vô tự thiên thư, xem không hiểu, nhưng rất là rung động, thậm chí đang thức tỉnh sau, cũng không thể nào hoàn hồn. U Minh âm ti phương pháp, kia sau lưng tiên nhân đạo thống, chẳng lẽ cùng âm ti có liên quan? Cho nên mới phải nhiễu loạn thiên hạ thanh trọc khí. Mới vừa kia cột đá có ý nghĩa gì? Ở vào nơi nào? Cùng động hư giới sau lưng tiên nhân có liên quan. Lấy Trần Uyên bây giờ hóa thân cảnh giới, bất kỳ phản hồi, ảo ảnh đều có ý nghĩa, đại biểu dấu hiệu nào đó, bất quá hắn cũng không vì vậy mà xoắn xuýt, ngược lại một giải mà qua, phất tay liền đem âm ti khí tức ngưng tụ, ngay sau đó chút vào năm màu linh quang, tâm ma ý niệm, ngẩng đầu nhìn lên khe hở, con ngón búng ra. Hô. Men theo một chút minh minh liên hệ, một cái đen nhánh đan hoàn từ Trần Uyên đầu ngón tay bay ra, đảo mắt không có vào vết rách. Không tin như vậy ngươi còn nhìn được. Nói xong, hắn thuận thế mắc tản đi nhân đạo thánh luôn thu hẹp trở lại, lúc này mới nhận ra được trong đó nhiều hơn rất nhiều nội dung, tụ ở trong tay, là được kim thư một quyển. Nhân đạo thánh thư. Nhân đạo thánh thư A. Trong đám người một đám nho tu thấy một màn này, con ngươi cũng mau trận lồi ra, đầy mặt khẩn cầu cùng mong ước. Trong này cũng đều là ký thuật nhân gian đạo lý, là trực tiếp từ nhân đạo vận chuyển trong thác ấn đi ra chân ngôn, gần như là đạo. Nếu có được chi tìm hiểu, không riêng tu hành một ngày nàng dặm, có thể phá bình cảnh, càng có thể được xử thế chi đạo lý, ân tình chi chân pháp. Trong lúc nhất thời, đám người nhấp nhộn, nhưng ngại vì Trần Uyên uy nghiêm, lại không dám gần chi. Ngay sau đó liền thu hẹp tâm tư, xem gần trong gang tấc chỉ gần, cảm khái không thôi. So với bản thân rời đi lúc, cái này xếp hạng thứ 5 đệ tử, tuổi đã có sáng rõ tăng trưởng, thậm chí nguyên bản trầm một khí, đều có mấy phần mộ khí, lão mục nát ý Trịnh Duẩn trong đôi mắt có mong ước cùng tinh nghi, đè nén sự hoan hỉ trong lòng cùng thất vọng. Hôm nay chi cảnh tượng, thật sự là hắn không hề nghĩ tới hình ảnh. Cũng thấy hình dáng của ta, còn biết rõ còn hỏi, không phải vi sư, còn có thể là người phương nào? Trần Uyên khẽ mỉm cười, lại có mấy phần mơ trở lại qua lại ảo giác, xem trước mặt khuôn mặt kia, nói, nhỏ năm, ngươi hôm nay thế nhưng là lại bị ủy khuất, vẫn còn muốn cố làm trầm ổn, nhưng đã có vi sư ở, lại có thể để cho các ngươi mỗi ngày phấn ớt. Mới vừa đám kia ăn hiếp ngươi người, có hay không cũng làm cho vi sư thu thập. Nghe cái này quen thuộc ngôn ngữ, Trịnh Duẩn trong lòng một trận hoảng hốt, trong phút chốc phảng phất thời không thắt loạn, năm tháng đảo lưu, trong thoáng chốc hắn phảng phất lần nữa thành cái đó bị đuổi ra khỏi nhà, bị đánh sau té nằm bùn lầy trong con thứ. Tiểu tử, bần đạo đã đem ăn hiếp người của ngươi cũng đánh một lần, đây cũng không phải là bởi vì mấy ngày trước đây ngươi khen bần đạo anh tuấn tiêu sái, thuần túy là nhìn tiểu tử ngươi tư chất không tệ, có thể chịu được tạm nên, ngươi nhưng nguyện theo ta tu hành. Chí nhớ tàn đi, trước mắt đạo thân ảnh kia lần nữa rõ ràng. Sư phụ, Trịnh Duẩn rốt cuộc không kèm được, trên mặt mộ khí, lão mục nát ý giết hết, hoàn toàn thật có mấy phần được trưởng bối chỗ dựa, ý khí phong phát cảm giác. Trần Uyên mỉm cười gật đầu. Hắn biết rõ, hôm nay lộ diện chuyện, triển lộ thủ đoạn chi cảnh, vô luận như thế nào cũng giấu không được, cũng không có ý định giấu giếm. Ở biết cái này động hư giới các loại biến thiên, tông môn biến hoa sau khi, để cho một cái nửa thật nửa giả qua lại lao tổ xuất hiện, còn triển lộ ra có 102 thiên hạ mạnh mẽ thủ đoạn, không thể nghi ngờ có thể đem kia sơ cứng nước tù khuấy đủ, để cho chìm ở đáy nước bùn cắt nổi lên mặt nước. Huống chi, đệ tử rõ ràng đang ở trước mặt, mới vừa còn bị ủy khuất, như thế nào lại không lý không hỏi. Cái này đối thầy trò xa cách trung vùng, nào đâu biết, Trịnh Duẩn một tiếng này sư phụ gọi ra, cũng không khác hẳn với sét nổ giữa trời quang. Đứng núi chịu sao chính là Trịnh Duẩn quan môn đệ tử, Trần Ý San. Sư phụ của sư phụ. Đó không phải là sư tổ của ta. Không đúng. Là Khai Sơn tổ sư, Động Huyền lão tổ. Không đúng. Càng không đúng. Lão tổ rõ ràng ở hợp đạo chi kiếp trong bỏ mình. Không đúng. Đột nhiên, nàng chợt tỉnh ngộ tới, vì sao mới vừa rồi sẽ cảm thấy người nọ bộ dáng quen thuộc. Ta ở tổ sư trên điện, chính thức bái nhập sơn môn lúc, đã từng thấy qua vị này bức họa. Khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc. Nghĩ như vậy, Trần Ý San liền không nhịn được ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn sang, thấy đối phương tóc trắng cùng mặt mũi, sắc thực cùng Động Huyền tổ sư tướng giống nhau như lúc, chẳng qua là vẽ lên tổ sư mặc áo bào tím, mà vị này là một thân đen trang. Nhưng càng là như vậy, nàng càng là hồ đồ. Vô luận là tu hành giới đồng đạo, hay là trong núi đồng môn, thậm chí còn sư phụ cùng mấy vị sư minh đệ, còn có tuổi tác lớn hơn ta rất nhiều sư điệt cùng ngoại môn đệ tử, phản phản phục phục nói tổ sư độ kiếp không được, hình thần câu diện, tổng không đến nỗi đều ở đây gạt ta đi. Nhưng nếu là thật, vị này lại là ai? Nghĩ tới đây, Trần Ý San có một sát na cảnh giác, nhưng chợt lại nghĩ đến, hắn lợi hại như vậy, gạt chúng ta có ý gì, còn cần đến gạt chúng ta. Vân môn, ma quân bực này nhân vật phất tay liền bị phá, coi như ta Động Huyền Tông ở Đông Nam thế lực không nhỏ, nhưng ở người kiểu này trong mắt, lại có gì có thể mưu đồ. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng động một cái, không đúng, nhà ta tổ sư có lợi hại như vậy sao? Kia nhiều trong truyền thuyết. So với Trần Ý San, cách hai người không xa những tông môn khác người, trong lòng cũng đã nhấc lên sóng cả ngút trời. Người này là Động Huyền Tông tổ sư. Điều này sao có thể? Kia Động Huyền tử không phải đã sớm bỏ mình sao? Thế nào đột nhiên liền đụng tới? Còn có loại này sâu không lường được tu vi, hôm nay một người liền trấn áp bát phương. Không tốt. Bất kể người này là thật hay giả, chỉ cần tin tức truyền đi, Động Huyền Tông nhất định danh vọng tăng mạnh. Sợ là càng thêm thế lớn khó trị. Đám người tuy là tâm tư dị biệt, cũng đều biết chuyện hôm nay ảnh hưởng sâu xa, vì vậy thi triển thủ đoạn, phải đem tin tức truyền ra ngoài. Đối với lần này, Trần Uyên bất kể không hỏi, hắn lại không có ý định đem người ở tại tràng toàn bộ giết chết, cho nên tin tức này tóm lại là muốn truyền đi, huống chi coi như truyền ra ngoài, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ngược lại trước người Trịnh Luận, tại trải qua xung phong ngắn ngủi kích động cùng mừng rỡ sau, lập tức liền ý thức được chuyện hôm nay ảnh hưởng, vì vậy thu thập tâm tình, tiến lên chắp tay nói, "Sư tôn, ngài đã trở về." Lại, hắn nhìn một cái, sủi lơ ở Trần Uyên bên người Vân Tưởng Ý, lại cùng Vân Môn có hiểu lầm cùng xung đột. Không phải hiểu lầm, cũng không xung đột. Trần Uyên nhướng mày, cắt đứt đối phương, "Ngươi khi nào trở nên như vậy con buồn, dối trá? Vi sư còn muốn cho ngươi cấp ta trang trí mặt ngoài không được." Trịnh Luận sửng sốt một chút, hoàn toàn xác định người trước mắt này là bản thân ân sư. Ngài đi qua cũng không thiếu đánh cẩn thận, kín tiếng cờ hiệu, quay đến long trời lở đất, còn chưa phải là chúng ta sư huynh đệ ở sau lưng xử lý các phe vấn đề, còn không biết muốn tối nát bao nhiêu. Nhưng cái này lời trong lòng hắn dĩ nhiên không dám nói ra, chỉ có thể tiếp tục nói, vô luận như thế nào, sư tôn khó khăn lắm mới trở về, cũng nên về trước trong môn, đệ tử cũng tốt đem tin tức. Trở về tông môn. Trần Uyên đưa tay một phen, một cái chống đỡ thủy tinh đầu khô lâu ngọc kiếm liền bị hắn nắm trong tay, kia đầu khô lâu mặt ngoài đã là hiện đầy vết rách, vì vậy hắn lắc đầu một cái, lần này là không có thời gian đi, chờ có cơ hội lại đi đi. Bản thân trở về tin tức có thể truyền đi, dù sao trước mắt chống đỡ nhà mình danh tiếng chính là tiên đạo hóa thân, nói cách khác, là hàng thật giá thật tiên nhân, thật là thân vẫn chỉ là huyền thân lưu chuyển, bản chất còn chưa khôi phục kiếp trước tu vi, còn có rất nhiều chuyện muốn điều tra, vừa lúc ở chỗ tối làm việc. Kể từ đó, trên mặt nổi mình là cường thế trở về, nhưng trong tối còn có thể tiếp tục điều tra, kín tiếng, cẩn thận, 10 phần phù hợp phong cách của mình. Trịnh Duẩn nhưng lại bị câu trả lời này nói đến sửng sốt một chút, tiếp theo chính là đầy lòng nghi ngờ, đang muốn đặt câu hỏi. Trần Uyên lại giơ tay lên bại xuống, trước đừng nói nhiều lầm bầm. Ngươi người này liền thích lăn qua lộn lại dặn dò, lao khí hoành thu, nhưng vi sư cũng không ăn ngươi một bộ này. Bây giờ đã vì tu hành giới một phương ngôi sao sáng Trịnh Duẩn, lúc này có mấy phần không xuống đài được, sau lưng Trần Ý San che miệng, thiếu chút nữa bật cười, liền cảm giác nhà mình người tổ sư này thật đúng là có ý tứ, một lời trong. Trần Uyên trận Trịnh Duẩn miệng sau, liền nhìn về phía bên người Vân Tưởng Y, liễu ngươi thật sự là. Vân Tưởng Y còn đợi nói chuyện. Trần Uyên đã giơ tay lên vỗ một cái, bị tiên lộ cường hóa sau năm màu linh quang, như cùng một căn căn sợi tơ, ở tiếng kêu sợ hãi của nàng trong, chui vào trong cơ thể. Đánh nát chân nguyên, tinh nguyên, kim đan cùng thức thần, trong nháy mắt liền đem trước người đẩy mặt hoảng sợ Vân Tưởng Y vô cả người gân cốt sai chỗ, toàn thân tinh nguyên tận vẫn. Mấy mươi năm tu hành tích lũy lan tràn đi ra, duy trì thân thể này trường sinh cựu thị, nhiều người như vậy nhân ngươi nguyên cớ mà mất trường sinh chi cơ, ngươi cái này kẻ cầm đầu nhưng cũng không thể trốn. Nàng đầy mặt tuyệt vọng sờ thả lỏng cùng hiện đầy nếp nhăn hai gò má, dùng thương lão mà thanh âm khàn khàn, run lẩy bẩy mà nói, ngươi cũng không bằng giết ta, đây chẳng phải là tiện nghi ngươi. Trần Uyên lắc đầu một cái, huống chi bây giờ động hư âm dương hỗn loạn, âm ti ẩn hiện, ngươi chưa chắc có thể chết cái dứt khoát, như vậy mới xem như trừng phạt. Vân Tưởng Y lìa gượng chống giả yếu thân thể, cả giận nói, đối đãi với ta như thế, ngươi sẽ không sợ Vân Môn tìm ngươi cùng Động Huyền Tông? Ông. Nàng còn chưa có nói xong, liền bị một cỗ nồng nặc lạnh lẽo bao phủ. Chương 312, khi nào lại làm trở về mộng? Phần 2, 2, chương 312, khi nào lại làm trở về mộng? Phần 2, 2, đó là thuần túy nhất sát ý, thậm chí vặn vẹo một vùng không gian, khiến gió rét giáng lâm, băng tinh lan tràn. Liên gần trong gang tấc Trịnh Duẩn đều là run một cái, đang định sát tới gần Trần Ý San càng là sinh sinh dừng bước lại, xem trên đất, chung quanh xuất hiện một tầng mỏng manh băng sương, cảm thụ cỗ này thẳng vào xương thủy, rung động đạo tâm sát nghiệm, sinh ra nồng nặc tính sợ. Nhưng lạnh lẽo đảo mắt tàn đi, Trần Uyên xem thương lão nữ nhân, lộ ra đủ cười, bọn ngươi có thể thử một chút, đụng đến ta Động Huyền Tông một người, sẽ là cái gì kết quả? Hoặc giả các ngươi Vân Môn ngồi ở bầu trời thời gian quá dài, quên đi đối một ít chuyện giữ vững kính sợ. Ta ngược lại hết sức tò mò, bọn ngươi Vân Môn nấp trong chân trời, lấy mây làm tên, nên có đứng ở chúng sinh trên ý tứ, cái này sau lưng dựa vào, rốt cuộc là cái gì? Vân Tưởng Y lìa run lẩy bẩy, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Rắc rắc, vỡ vụn âm thanh từ Trần Uyên trên tay truyền ra, kia đầu khô lâu đã có từng mảnh vỡ vụn rơi xuống. Bốn phương tám hướng, một cỗ lực đẩy chậm rãi thành hình. Trần Uyên tiên đạo hóa thân phảng phất như là một cái rơi vào trong nước phù cầu, bắt đầu không tự chủ được hướng cao hơn tầng diện đi lên. Đáng tiếc, cho đến cuối cùng, người nọ cũng không có ra tay, chẳng qua là thông qua U Minh Âm Ti cách không đấu pháp. Bất quá, khô lâu này đầu tuy nói có thể chống đỡ hóa thân giáng lâm thời gian có hạn, bất quá cái này đồng nghĩa với hóa thân là có thể giáng lâm, có hôm nay một lần, liền có ngày khác vô số lần. Quan trọng hơn chính là, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, thấy được từng tờ một sợ hãi, cung kính, ước mơ khuôn mặt, bắt được phức tạp tâm niệm. Động Huyền từ hôm nay trở đi, coi như có một vị nghi là tiên nhân khai sơn tổ sư, người tổ sư này còn có thể hạ giới hiển thánh, như vậy tự thạch nhập vào cái này đục ngầu bùn đen trong, không biết có thể văng lên bao nhiêu bùn cắt cùng nước chảy. Ong ong ong, trong lòng đang suy nghĩ, Trần Uyên thân thể từ từ lên cao, thông suốt, điểm điểm tinh thần ánh sáng từ trong người hắn không ngừng xuyên suốt đi ra, bốn phía mây mù hướng này hội tụ, trên trời cao, một đạo vật mèo hắc động như ẩn như hiện. Khủng bố mà hùng vĩ cảm giác gáp bách giáng lâm. Một đám tu sĩ lần nữa chịu đựng, trong bọn họ rất nhiều người càng là trực tiếp bất tỉnh. Hôm nay cũng không nên tới. Đám người danh giới, một kẻ ngụy trang ma tu lẩm bẩm, sau khi đến, không chỉ có cái gì cũng không thu hoạch, còn chịu đựng nhiều như vậy. Ngu xuẩn. Bên cạnh, một cái gương mặt hung ác nam tử to con lạnh lùng nói, nhìn cho thật kỹ, đây chính là ma đạo cự phách. Nếu có thể từ trên người hắn lĩnh ngộ một giờ rưỡi tinh, cũng đủ ngươi vừa lòng vô cùng. Chống đỡ cho áp, bọn họ nâng đầu ngắm nhìn, rất nhiều người nhìn ra đầu mối. Cái này sợ không phải muốn phi thăng tiên giới. Kiến thức ngắn. Vị này thần thông quảng đại, nơi nào còn phải phi thăng, rõ ràng đã là chân tiên, là bị người từ tiên giới triệu hoán tới, đây là muốn trở về. Từ trước đến nay tiên nhân đều là thượng cổ truyền thuyết, cũng không từng gặp thật, liền đồn đại chuyện đều nhiều hơn là bộ phong chóc ảnh, ngươi thế nào khẳng định vị này là thật? Vân Môn không phải mới vừa nói sao? Không tin ta, còn không tin Vân Môn. Nói có lý. Đám người nói nhỏ, thấy Trần Uyên như muốn rời đi, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải thường trú, nhưng vừa nghĩ tới có thể khai ra một lần, chẳng phải là có thể khai ra lần thứ hai, lần thứ ba. Nhất thời, bọn họ tâm tình nặng nề. Đây là muốn thời tiết thay đổi a? Cùng mọi người phức tạp tâm tư bất đồng, thấy Trần Uyên như muốn bay đi, Trịnh Duẩn nóng nảy, làm bộ muốn bắt đi qua, lại bị một cô nhu hòa lực ngăn trở. Hắn bội la lên, sư tôn đã trở về, lại phải đi về nơi đâu? Thế nhưng là đệ tử. Trần Uyên cười nói, thiên ngoại mây trôi vài lần thu, nhân gian vạn sự đã du lo. Khi nào lại làm trở về mộng, cùng nguyên núi cao cùng nước chảy. Hôm nay bất quá vừa đúng dịp, đợi ngươi tìm được cơ hội, vi sư mới tốt chân chính trở về. Tiếp theo. Dứt lời, hắn cầm trong tay một quyển kim thư vứt ra ngoài, rơi vào Trịnh Duẩn trong tay. Đúng, kia thủy tinh khô lâu thật không sai. Cuối cùng lưu lại một câu như vậy, Trần Uyên cười dài một tiếng, trong tay thủy tinh khô lâu hoàn toàn vỡ vụn, ngay sau đó trên người hắn ngũ quang lưu chuyển âm dương hội tụ, dưới bao kia ngọc kiếm bên trong, trong khoảnh khắc vỡ vụn tầng tầng cấm chế, lại bày 81 đạo khí phủ, liền vung tay lên, lên núi ngoài ném đi. Ừm, giống như quên điểm chuyện gì. Thôi, bất kể, chờ bản thể đi ra xử lý đi. Đi cũng. Một tiếng rơi xuống, vạn vật tịch liêu. Kia vạn mèo hắc động đột nhiên mở rộng, đem hắn bóng dáng nuốt mất, khủng bố uy áp rơi xuống, vô cùng vỡ tiếng như hướng, lại đem rất nhiều người chấn động đến tim đập chân run, chờ phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có Trần Uyên bóng dáng. Bất quá, nhìn lại Trịnh Duẩn trong tay kim thư một quyển, bọn họ rốt cuộc phản ứng kịp. Thật là một vị kia. Lần này thật đúng là làm loạn. Thạch phá thiên kinh a đây là. Nhất thời, chịu đựng trọng áp cùng khó chịu, bọn họ liên tiếp làm phép, khu vận, vô số tin tức bị các loại thuật pháp phụ triện truyền ra ngoài, bên trong liền đem động huyền chi tổ không chỉ có chưa chết, ngược lại nghi là thành tiên, còn có hạ phàm khả năng truyền cho các nơi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số dòng nước ngầm bị tin tức này trực tiếp nổ tung, dư âm trải khắp bát phương. Nhưng cái này là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lại nói Trịnh Duẩn nâng niu kim thư, trong lòng thất vọng mất mát, nhớ lại Trần Uyên rời đi lúc vậy. Thiên ngoại mây trôi. Sư phụ quả nhiên là người tại thiên ngoại. Nhưng hôm nay trở về, thấy được nhân gian vạn sự phiền nhiễu, mới có thể ra tay lập lại trật tự, cũng cùng ta quen biết nhau. Thế nhưng câu khi nào lại làm trở về mộng nói là muốn trở về cũng không dễ dàng, tựa như ảo mộng, còn có duyên cớ. Nhưng đầu khô lâu không sai là ý gì, cái này phong cách hoàn toàn khác nhau a. Chẳng lẽ là đánh lời nói sắc bén? Nhưng sư phụ không phải thường nói gì ghét nhất câu đấu người sao? Hắn đang suy nghĩ, chợt có một đạo thanh âm quen thuộc từ trong núi truyền ra, sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Lưu Hành ngồi ở đám mây bên trên, chạy nhanh đến, mặt mày rạng rỡ, bọn ta hôm nay là công. Là công. Vừa thấy người này, Trịnh Duẩn lúc này nghiêm mặt, lần này chính là cái này hắn cùng với Dịch Minh Ngọc cả quái, mới khiến cho động huyền rơi vào bị động, thiếu chút nữa bị các tông vây công. Nếu không phải sư tôn hiện thân, hậu quả khó mà lường được. Thật tốt xin khiển trách. Đang suy nghĩ, Trịnh Duẩn sắc mặt lại là biến đổi. Có yêu khí. Đại yêu. Hắn nhận ra được Lưu Hành sau lưng, lại có hai đầu đại yêu đi theo, liền chuẩn bị ra tay. Không nghĩ tới, trung quanh không ít tu sĩ hoàn toàn còn nhanh hơn hắn. Tốt yêu nghiệt. Dám đuổi giết động huyền môn nhân. Đơn giản không đem ta tu hành giới để ở trong mắt. Không sai. Động huyền môn nhân, bực nào tốt quý, há là yêu nghiệt có thể chấm mút. Giết. Vô số vầng sáng lần nữa tôn trào, liền hướng Lưu Hành sau lưng rơi xuống. Lưu Hành sửng sốt một chút, ngay sau đó liền kêu, không thể. Không thể. Mặt sau này là nhà ta tổ sư nhận lấy linh yêu, không thể gây tổn thương chi. Cái gì? Ra tay mọi người cái sợ tái mặt. Lại là hai hợp một đi chương 313, dư âm không dứt, một lời sợ quá chạy mất dương thần, phần 1/2, chương 313, dư âm không dứt, một lời sợ quá chạy mất dương thần, phần 1/2, tiểu tử này là động huyền môn nhân, vậy hắn tổ sư, chẳng phải chính là mới vừa bị kia động huyền lão tổ. Người nào dám trêu chọc ta? Đánh chết hắn linh sủng, thì còn đến đâu? giờ phút này ra tay, cái nào không phải ôm lấy lòng, leo lên, lưu cái thiện duyên ý niệm, nếu vì vậy lộng khéo thành bụng, chẳng phải oan uổng. Vì vậy, lúc này liền cưỡng ép thắng xe, thậm chí đột nhiên thu hồi. Cái gọi là liên quan tiên không chuyện nhỏ, sơ ý một chút dâng mạng đều là nhẹ, chỉ sợ làm liên lụy tới tông môn, huyết mạch, cuối cùng sống không bằng chết. Cho nên, cứ việc thấy được hai cái đại yêu yêu khí nồng nặc, cái này đám tu sĩ vẫn thật là không dám động tay. Nhưng thi triển ra đi thuật pháp, khu động đi ra ngoài sát chiêu, giống như là mũi tên rời cùng, chiêu thức dùng hết, muốn cưỡng ép thu hồi, đó cũng không phải là đơn giản chuyện. Dù sao, có thể đem thuật pháp luyện đến dễ dàng sai khiến, tùy tâm sở dục cảnh giới, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cho nên, khi mọi người hấp tấp thu hẹp công lực, cưỡng ép nghịch chuyển thuật pháp sau, cắn trả lập tức đến, trong lúc nhất thời hầm hừ, tiêu đau, ai ú cùng phun máu âm thanh liên tiếp. Bao phủ sau lưng Lưu Hành một mảnh hào quang, trong khoảnh khắc sụp đổ tan cảnh. Cứ thật, Lưu Hành thấy vậy thất kinh, nhưng cũng vì vậy thở phào nhẹ nhõm, đang định quay đầu cùng sau lưng hai cái đại yêu nói một tiếng, không nghĩ tới thấy hoa mắt, Trịnh Duẩn đã đến trước mặt. Hắn sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó liền vội vàng hành lễ, miệng hô sư thúc tổ, ngay sau đó thấy bên ngoài cái này phiến chiến trận, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện ra ở trước mặt của hắn trang diện, thật sự là quá lớn, quá quỷ dị. Đầu tiên là một đoàn xem tuổi không nhỏ tu sĩ hưu khí vô lực nằm ngửa, chung quanh vây quanh một vòng môn nhân đệ tử, trời xanh những đệ tử này còn không dám đến gần, thậm chí không dám dịu. Trở lại chính là rất nhiều tu sĩ bất kể xa gần, chẳng phân biệt được cao thấp, đều ở đây xem bản thân, người người muốn nói lại thôi. Nhưng sau khi kinh ngạc, hắn liền hiểu được. Đây nhất định là tổ sư nguyên cớ. Mới vừa ở trong núi, liền thấy được tổ sư đại phát thần uy, cái gì ma quân vân môn, tất tật một mực chấn áp. Nghĩ đến là chấn áp đám người kia là gan. Hắn đang suy nghĩ đâu? Lưu Hành. Trịnh Duẩn phen này cũng không ở Trần Nguyên trước mặt nghe lời bộ dáng, Dịch Minh Ngọc đâu? Hắn ở đè ép lửa giận, vừa nói, còn một bên hướng Lưu Hành sau lưng nhìn, gặp được một nam một nữ, hai cái yêu khí triển thân bóng dáng, không khỏi cau mày. Động Huyền Tông đối yêu loại dù không kỳ thị, nhưng cũng không muốn thân cận, nhất là Trần Nguyên hợp đạo không được, không thấy tung tích sau, Động Huyền thất tử lên đài cầm quyền, bên trong có mấy người đối yêu loại rất không ưa, nên đối yêu loại thái độ càng phát ra bất thiện. Bất quá, ngại vì Lưu Hành lời mới rồi, Trịnh Duẩn nhất thời nắm không rõ, nhưng có một chút hắn biết rõ. Đó chính là người sư điệt này Tôn hiển nhiên là biết được tổ sư giáng lâm chuyện. Thậm chí, cân nhắc đến hai người vừa đúng dịp đang ở trong núi, nói không chừng vẫn cùng sư phụ trở về có liên quan gì. Trịnh Duẩn cũng là biết, trong sơn môn có không ít tuổi cùng tư lịch khá lớn đệ tử, ở trong bóng tối xác thực tạo thành cái lệ tổ sư sẽ, bảo là muốn tìm được tổ sư chân linh trở về, lần nữa thống lĩnh động huyền tông. Chỉ bất quá, Trịnh Duẩn bọn họ sư huynh đệ mấy người, ở năm đó thấy tận mắt được sư phụ vẫn với hợp đạo chi kết trong, mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì, cho nên đối cái tổ chức này buông trôi bỏ mặc, chỉ cần không ảnh hưởng tông môn ổn định, cũng sẽ mặc kệ. Cũng vì vậy, hắn biết hai người này hoặc cùng sư phụ có liên quan, mới không có trực tiếp phê bình, mà là tính toán hỏi trước cái rõ ràng. Ra mắt sư tôn, kiếm quang lăng không, Dịch Minh Ngọc lúc này vượt không mà tới, sau lưng còn đi theo hai người, chính là Hoa Túc, Hoa Đoạ hai huynh đệ, đến Trịnh Duẩn trước mặt, hoảng hốt ấn xuống kiếm quang, tiếp theo liền lên đi về phía trước lễ, gọi đi qua, hắn quét mắt một vòng, liền túi lầu hỏi, tổ sư lão nhân ra ông ta, thế nhưng là đã rời đi. Trịnh Duẩn giật mình trong lòng, không có trả lời, ngược lại hỏi, chuyện hôm nay, ngươi biết nguyên do? Trung quanh không ít người áp sát tới, nhưng hay lắng nghe, mong muốn làm rõ ràng nguyên do. Trịnh Duẩn cũng lấy lại tinh thần tới, lại lắc đầu, chuyện này không đổi nói, chờ trở về ta hỏi lại cái rõ ràng. Đang lúc mọi người tiếc nuối trong tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào phía sau hai cái yêu loại trên thân, lại hỏi, ngươi nói hai cái này đều là ngươi tổ sư linh thú, vì sao ta không từng nghe sư phụ nói chuyện? Vị nữ tử kia, Dịch Minh Ngọc quay đầu nhìn một cái hơi lộ ra gầy gò Thanh Vân Quân, thấp giọng nói, vị này Thanh Vân Quân năm đó bị tổ sư điểm hóa, ở chỗ này được tu hành cơ hội, mới có thể giải sinh lâu coi, từ đó về sau đều lấy chủ tớ chi lễ xa tế tổ sư, bị sư phụ điểm hóa. Trịnh Duẩn cẩn thận nhìn kỹ Thanh Vân Quân, người sau có chút câu nệ chắp tay hành lễ, nếu là như vậy, vậy nên là hồi lâu chuyện lúc trước, như vậy một vị. Nói, hắn vừa nhìn về phía sư Hồ Quân. Dịch Minh Ngọc chi tiếp nói, vị này là trong núi yêu tu, cùng Thanh Vân Quân chính là bạn bè. Sư Hồ Quân lúc này khẩn trương. Yêu loại càng là cá lớn nuốt cá bé, am tường luận rừng, bọn họ ở trong núi vậy thấy rõ, thấy được Trần Nguyên thần thông quảng đại, có thể uy trấn thiên hạ. Vậy hắn đệ tử, thân phận địa vị cũng liền khác biệt, nhất là loại này tu sĩ tề tụ, trong núi dị biến phủ đầu, càng là muốn tránh cũng không được. Một lời, nhưng quyết sinh tử. Nguyên lai chẳng qua là cái trong núi ra yêu. Lập tức liền có cái đạo nhân vừa nhảy ra, Động Huyền Tôn giả bực nào nhân vật, cũng là ngươi như vậy xúc vật có thể leo lên. Nói xong, hướng Trịnh Duẩn vừa chắp tay, trên người dập dờn ra nhàn nhạt dương hỏa sóng gợn, sẽ phải ra tay cầm nã. Thấy được người này hiện thân, rất nhiều người cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phiến hỏa chân nhân, hắn là khi nào tới? Trịnh Duẩn cũng là ngẩn ra, chợt hiểu được. Cái này quạt lửa chân nhân là muốn dùng cái này yêu làm điểm đột phá, thu góp thầy ta tình báo. Hắn là nhìn ra cái này yêu cùng sư tôn ta cũng không liên hệ. Hiểu thuộc về hiểu, nhưng đối phương rõ ràng cho thấy dương thần cảnh, hắn nơi nào có thể phản ứng kịp. Ngay cả ở vào sư hổ quân trước mặt Thanh Vân Quân, đều chỉ cảm thấy một cô nóng dực khí tức từ bên người lướt qua, trong bụng khiếp sợ. Thời khắc mấu chốt, ngược lại là trong lòng báo động nổ tung sư hổ quân, lại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc hô lớn nói, bọn ngươi không ngờ ra tay với ta. Mỗi cùng Động Huyền chân tiên gặp mặt qua, còn nói qua hai câu, lão nhân gia ông ta cũng không có giết ta. Bọn ngươi cái gì tầm thứ, cũng dám giết ta? Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, tiên nhân nương tay thâm ý, không sợ ngày sau tiên nhân hỏi tới Mộ gia, người ngoài muốn nói một câu, đã bị người nào giết. Cầm nã. Tĩnh. Lời vừa nói ra, hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Kia phiến hỏa chân nhân tay, dừng ở sư hổ quân trên trán. Trên ngón tay, một chút ngọn lửa nhảy lên, nóng dực khí tức ở sư hổ quân mi tâm lưu lại một đạo thiêu đốt vết thương, nhắm thẳng vào linh hồn, đau nhói vô cùng. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh tuột xuống. Thật can đảm. Không hổ là bị động huyền tôn giả coi trọng nhân vật. Phiến hỏa chân nhân thu tay về, cười ha ha một tiếng, một bộ thản nhiên phong khoáng chi tướng, vừa đạo bất quá là thử ngươi một lần. Hắn cười híp mắt lui về phía sau, đáy mắt thoáng qua kiêng kỵ cùng hàn mang, còn có một tia sợ, ngay sau đó lại đối Trịnh Duẫn nói, "Bần đạo lần này tới, vốn là lo lắng nhân vân môn chuyện mà đưa tới sát nghiệt, nhưng hiện tại xem ra, là vẽ vời thêm chuyện, nơi này có đạo hữu chủ trì, đã đủ, bần đạo nhớ tới trong nhà còn có một lò đan chưa luyện xong, liền vì vậy cáo tử." Nói xong, cũng không đợi Trịnh Duẫn đáp lại, liền hóa quang mà đi. Hắn là không mặt mũi sống ở chỗ này. Cái này, sư hổ quân một trận hoảng hốt. Bên cạnh, Hoa Đoạ nhỏ giọng truyền âm cho huynh trưởng, vị lao tổ kia danh tiếng lại có thể để cho một vị dương thần tu sĩ ném chuột sợ vỡ đồ. Hoa Túc trả lời, đây coi là cái gì? Động hư mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng không có chân tiên ghi lại, duy nhất coi là dính điểm bên chính là vân môn, truyền thuyết cửa này tổ tiên chính là tiên nhân. Ngươi nhìn, bây giờ yên lặng mấy ngàn năm, lần nữa đi ra, ngắn ngủi hơn 100 năm, xúc tu liền trải rộng toàn bộ động hư. Đây là tiên nhân đời sau, một cái đương thời chân tiên có ý nghĩa gì, căn bản không thể nào đánh giá. Bắt lấy hắn. Đột nhiên, một cái thương lão tiếng vang lên. Cũng là kia đã giàn mua hấp hối vân tưởng y liễu, dãy rủa đứng dậy, gần như sụp đổ điền cuồng hét lên, nhưng căn bản không ai tuân theo, ngược lại rối rít tránh lui, đảo mắt nàng trùng quanh liền trống ra một mảnh. Chuyện này cũng là phiền toái. Trịnh Duẫn thấy được một màn này, lập tức nhíu đầu, dù nói thế nào đều là hắn vị sư phụ kia làm ra chuyện, bản thân làm đệ tử, như thế nào đứng ngoài. Chương 313, dư âm không dứt, một lời sợ quá chạy mất dương thần, phần 2, 2, chương 313, dư âm không dứt, một lời sợ quá chạy mất dương thần, phần 2, 2, cũng may hắn cái kia sư tôn cũng như đi qua bình thường, vẫn vậy công trấn bản vận, để ở trước mặt, cho bọn họ thi triển không gian. Nhưng vào lúc này, lại có vụ vụ cổ động một đám người đi tới, thấy Trịnh Duẫn liền rối rít không mình hành lễ. Đa tạ trên động huyền tiên tái sinh, chỉ đạo tri ân, nếu không chúng ta đều vì chết oan oan hồn, trường sinh đoạn tuyệt vậy. Cầm đầu chính là Lục Bình Lễ, trang tin lộ chờ chết mà sống lại tu sĩ. Bọn họ phen này đã thoát khỏi mê mang, càng từ người ngoài trong miệng biết được sự tình trải qua, trong lòng đã kinh hãi, lại sợ, còn có nồng nặc cảm kích, cho nên cũng không để ý tới lắng động lần này trong lúc sinh tử cảm ngộ thu hoạch, liền cũng đứng dậy tới chí tạng. Tìm không ra Trần Uyên, nhưng tìm đệ tử cũng giống như vậy. Ít nhất phen này, trong lòng bọn họ tràn đầy cảm kích, vì vậy nghiêm túc trịnh trọng mà nói, hồi phục thuộc về đạo tri ân, từ xưa đến nay chưa hề có. Chúng ta cũng không biết phải như thế nào báo đáp. Liên nguyện ý ở chỗ này lập được đạo tâm chi thể, ngày sau phàm là động huyền chân tiên có chút sai khiến, chúng ta muôn chết không chối tử. Nếu bị nghịch này thể, con đường trong sụp đổ, luân hồi khó thuộc về. Ầm. Đám người dứt tiếng, liền có lôi đình chợt lóe. Cái này là đạo thể thành hình hiện ra. Vậy xem chi chúng nghe lời ấy, rối rít biến sắc, nhìn lại mấy cái này tu sĩ, mặc dù đại bộ phận đều là tán tu, cửa nhỏ tu sĩ, nhưng người người tu vi không thấp. Trong đám người, mấy cái ông lão nói nhỏ, động huyền tông đây là được nhiều tử sĩ, không, còn khuyết trương sức ảnh hưởng, hơn nữa những người này ngại vì lời thề, ngày sau nhất định sẽ đi chung với nhau, tạo thành một thế lực. Liền có người nói tiếp, không chỉ như vậy, đám người kia được chân tiên sống lại, bất kể vị tiên là căn cứ vào bực nào tâm tư, ít nhất chuyển đi, có rất ít người sẽ dám mạo hiểm chọc giận chân tiên rủi ro, đắc tội đám người kia. Gần như miễn tử kim bài a. Hai người tiếng nói rơi vào, chợt có người cười khẽ. Người chung quanh tìm theo tiếng nhìn, đập vào mắt chính là cái quần áo lam lũ dơ giấy thư sinh. Hắn đón mấy người ánh mắt, nói: "Bọn ngươi a suy nghĩ nhiều quá, chân tiên đã xuất thế, thiên hạ cách cục đại biến, còn dùng đi qua bộ kia tông môn thế lực, sức ảnh hưởng tới mưu đồ, coi như quá ngu." Cạnh không nói, liền nói vị kia phất tay là có thể xóa đi một nhà tông môn, các ngươi tính toán nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Người nghe nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Thời đại a, thay đổi. Dơ giấy nho sinh cười ha hả xoay người rời đi, đảo mắt không thấy bóng dáng. Đám người thưởng thức hắn, tâm tình phức tạp. Chợt một có người nói: "Các vị đạo hữu, nhưng có người nhận được người này." "A, bọn ta xác thực chưa từng thấy qua." Cảm thấy rất ngờ vực trong, bọn họ đầy lòng nghi ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận người này quan điểm, cuối cùng cũng mặt phức tạp hướng Trịnh Duẫn nhìn sang. Trịnh Duẫn cùng Lục Bình Lễ đám người khách sáo đường này, nhưng cũng không tốt quên đủ, cái này cải tử hồi sinh nhân đức, đúng là quá nặng, mấu chốt còn là mình sư phụ làm, bản thân làm đệ tử, làm sao có thể bao biện làm thầy, can thiệp cái này bị ân người quyết định. Huống chi, đạo này tâm chi thể cũng lập được đến rồi, khuyên cũng vô ích. Huống chi, Lục Bình Lễ mấy người cũng là quan côn cùng dứt khoát, một phen nói xong, cũng không muốn dừng lại thêm, liền nói mới vừa xuống lại, thân thể yếu đuối, phải đi về điều tức. Đồng thời lắng động trong lúc sinh tử thu hoạch, bất tiện ở lâu, rối rít cáo tử. Trong lúc sinh tử đại cơ duyên a. Xem đám người đi xa bóng lưng, liền xem như Trịnh Duẫn cũng không nhịn được lộ ra ao ước cùng vẻ mơ ước. Sau lưng, khéo hiểu lòng người Trần Ý San đoán được hắn tâm tư, liền nhằm vào ý thích nói: "Sư phụ nếu là ao ước, đợi ngày sau tổ sư trở về, ngài để cho hắn đem ngài đánh chết, lại sống lại, chẳng phải đẹp thay?" Trịnh Duẫn sắc mặt lúc này liền khó coi lên. Trần Ý San gặp hắn bộ dáng kia, lập tức biết là muốn khiển trách bản thân, vội vàng nói sang chuyện khác: "Sư phụ, ngươi nói tổ sư thật thành tiên nhân sao?" Trịnh Duẫn sửng sốt một chút, cái này tiếp đón không xuể biến hóa, đánh vào được hắn đầy lòng cảm niệm, cũng không kịp lắng động suy tư, lúc này bị đệ tử vừa hỏi, cũng không khỏi rơi vào trầm tư, cuối cùng lắc đầu nói, sư phụ cảnh giới đã vượt qua chúng ta hiểu, đã không thể nào phán đoán, nhưng có một chút có thể khẳng định. Hắn chỉ đi xa lục bình lễ chờ có người nói, cái này cải tự hồi sanh, điều khiển âm dương thủ đoạn, liền xem như luyện hư chân nhân cũng làm không được. Đô úy, đám người kia rời đi, có cần tới hay không bắt? Đám người danh giới, núi âm chỗ, quỷ ảnh nặng nề, gió rét trận trận, một kẻ quỷ sai đầu lớn như ăn, không nhịn được hỏi thăm lĩnh đội đầu lĩnh. Bắt ngươi cái đại đầu quỷ. Đầu lĩnh kia vừa nghe, liền cả giận nói, ngươi còn muốn chết. Vậy chờ nhân vật ấn trở về một phách, cũng là chúng ta có thể chấm mút. Vậy quỷ trinh lệnh lúc này câm như hến, nhưng rất nhanh lại có người nói, thế nhưng là, trở về như thế nào phụ mệnh? Chính là cho mấy vị tướng quân nói chúng ta phụ mệnh mà tới, không khéo đụng phải chân tiên giáng thế, không thể không tay không mà về, người nhóm cũng chưa chắc tin a. Vị kia đầu lĩnh nghe vậy trầm tư, cuối cùng có quyết định, đi phụ cận bãi tha ma tìm mấy cái dương thuế, chúng ta trước ngắm nhìn một trận, tiên nhân lâm trần chuyện lớn như vậy, căn bản không gạt được, đến lúc đó trở về, không phải theo lẽ đương nhiên. Trừ cái đó ra, cũng có thể giám đốc những thứ này hồi phục người, hoặc giả còn có cái khác chuyển cơ. Không hổ là đô úy, Diệu a. Ta nói thế nào có cổ tử hàn khí mùi sắt chết, nguyên lai là mấy cái quỷ sai. Xa xa, một kẻ mặt như ngọc nho sinh, hai mắt hiện lên hào quang, nhìn chăm chú mấy người, đang định có động tác, lại có cái thư đồng gã sai vặt tới, nói, công tử, mấy vị đại nho để cho ngài đi qua, nói có chuyện quan trọng muốn giao phó cho ngươi. Ai? Chuyện phiên phải tới cửa. Kia nho sinh thở dài, có thể có cái gì tốt giao phó, không phải là coi trọng trên tay người ta kim thư, không dám lên cửa cầu lấy, muốn tìm cơ hội đi nhìn hai mắt, để cho ta đi nghị cái đâu. Nói, hắn lười biếng xoay người, đang muốn đi, chợt sửng sốt một chút, lại hướng bên kia nhìn, đập vào mắt chỗ có nhàn nhạt khí đen. Ma đạo người cũng tới. Cơ hội ngàn năm một thừa a. Ma đạo bí mật, chân ma chi đạo đã hiện nhân gian. Chúng ta huyết hà môn phải nghĩ biện pháp, lẫn vào động huyền mới là. Ma môn con đường phía trước đã lộ vẻ, chính là chúng ta cơ hội, ma trong trí cao người chỗ, cái này động huyền tông mới là ma môn thánh địa. Ta ngũ âm ma tông tuân theo tâm ma chi đạo, từ trước đến nay yếu đuối, vì thế trong môn đồng môn không thể không kiêm tu cách khác, không nghĩ tới à, hôm nay mới biết tâm ma cũng có đại đạo. Cái này động huyền tông, nhất định phải nghĩ biện pháp leo lên. Nhiều ma môn người từ nhận ra được Trần Nguyên ma đạo chi uy, đã là mỗi người đều có mục đích riêng, cẩn thận nhìn chăm chú Trịnh Duẩn đoàn người, tự định giá sáng tạo cơ hội, như thế nào thân cận. Không chỉ là ma môn, cái khác các nhà cũng là sắp xỉ ý niệm. Hôm nay sợ là không có cơ hội. Đang suy nghĩ, một cơn gió mạnh thổi tới, quang đám trên, chợt có tầng tầng mây tía hiện ra, một đạo cực lớn vết rách từ trong nhiệt lên. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe một nữ tử thanh âm, Diệp Minh, thế cuộc không rõ, há có thể đích thân hiệp hiểm. Ta từ biết được, sẽ không không lưu hậu thủ. Dứt tiếng, một cái sặc sỡ hàng dài hư ảnh từ vết rách bên trong bay ra, như ẩn như hiện. Làm người ta nghẹt thở trọng áp rơi xuống, đám người lần nữa bị ép tới gân cốt rung động, không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này xong chưa? Nhưng bọn họ cũng chỉ là chịu đựng trọng áp, Trịnh Duẩn cũng là hừ một tiếng, khóe miệng lưu lại máu tới, nhận ra được kinh khủng kia uy áp lại có nhằm vào tới mình ý tứ. Ngươi là động huyền môn nhân. Hàng dài hình bóng càng phát ra rõ ràng, mắt thấy là phải ngưng thật, còn có uy nghiêm tiếng ở bát phương vang vọng, khiến Trịnh Duẩn cả người chấn động, khí huyết cuộn cuộn. Đang lúc hắn muốn vận khí ngăn cản lúc, mèo, một đạo ngọc sắc kiếm quang đột nhiên từ xa xa bay tới, nhắm thẳng vào hàng dài. Kiếm quang trong, năm màu sôi trào, âm dương va chạm, trong phút chốc vỡ vụn một khoảng trời. Không tốt. Kia hàng dài hình bóng run lên, liền hướng lên trời bên trên bay đi. Trong ta kế, tranh thủ mai sớm chút,